Chương 49, dự định của Lưu Chính Minh. Cản Minh Nguyệt nghe thấy vậy thì hơi trầm ngâm một chút, rồi nghiêm túc gật đầu, "Ta hiểu được." "Hiểu được là tốt, giờ ngồi yên để ta tìm lại chỗ đánh dấu." Lưu Chính Minh nói xong bèn nhắm mắt lại, một bên bắt đầu thi triển Quỳnh Tiên Phong. Thần tự phong, chí tại minh, nhãn tại thiên, vô vi nhập hữu vi, phong tại động, tâm tại tính, theo từng lời phát ra từ miệng Lưu Chính Minh, gió xung quanh bắt đầu lay động. Lấy Lưu Chính Minh làm trung tâm, dưới ô phút này từng ngọn gió trong khuôn viên trăm cây số bắt đầu từ dập dờn không cố định dần trở nên có quy luật. Từng chiếc lá rơi cuốn theo chiều gió, không gian như là tĩnh lại. Giờ khắc này Cản Minh Nguyệt nhìn ngắm hết thảy tại trong mắt. Một thân ảnh đứng tại giữa rừng, cây, quanh thân từng đợt gió phe phẩy, tà áo tung bay phất phới. Ánh chiều tà phảng phất tại trên khuôn mặt, khiến cho người thiếu niên đây vốn đã vô cùng điển trai, tuấn tú, giờ khắc này càng có thêm cái gì đó làm người say mê, làm nàng không tự chủ được nhìn thật kỹ, dứt không nổi. Tưởng chừng khoảng khắc này kéo dài tựa thiên thu, Lưu Chính Minh đột ngột mở mắt ra, đông hắn nhìn thấy Cản Minh Nguyệt đang chăm chú nhìn mình, không hỏi hơi ngẩn người một chút, thanh âm hơi ngập ngừng, có vấn đề gì hả? Cản Minh Nguyệt đến tận khi nghe thấy thanh âm của Lưu Chính Minh mới hoàn hồn tỉnh lại, nàng nội lắc đầu, không có gì, chỉ là ngươi vừa thi triển cái gì vậy? Thấy nàng có vẻ hơi ngượng ngùng, Lưu Chính Minh cũng không tiện nói gì, bèn giải thích, cái này á, đây gọi là Quỳnh Tiên Phong. Môn này chính là lợi dụng cảm nộ cùng với độ bền bỉ và dẻo dai của tinh thần và ý chí của ngươi, rồi từ đó gửi gắm tầm nhìn vào không khí xung quanh, nương theo hướng gió trong vòng bán kính hơn 60 dặm. Hơn 60 dặm bán kính. Cản Minh Nguyệt hơi có chút kinh ngạc, thế đây chính là một môn tuyệt kỹ siêu cấp trinh sát rồi còn gì? Hơn 60 dặm là tầm nhìn của ngươi có thể so sánh được với cả đấu hoàng thậm chí đấu tông rồi. Thế nhưng nàng cũng không hỏi đối phương thêm về xuất xứ của môn tuyệt kỹ này, dù sao tên này vốn là lâm bí mật, đôi lúc nàng tự hỏi những điều mình biết về hắn có thực sự đúng không, hay chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Lưu Chính Minh nghe nàng tán thán thì cười khổ, không có như ngươi lợi hại như vậy. Thứ nhất, môn này hao tốn vô cùng nhiều tinh thần lực cùng với tinh lực. Thứ hai là môn này tuy thần niệm của ta có thể gửi vào trong gió nhưng lại dễ dàng khiến cho nó bị yếu đi, không phải chỗ nào cũng thăm dò được, tự nhiên khó mà sánh nổi với đấu tông cường giả. Tuy vậy chiêu này vẫn đúng là có một ưu thế, đó chỉ cần là có tinh thần lực đủ mạnh thì dù là đại đấu sư cấp bậc vẫn dùng được. Sau đó hắn lại khoát khoát tay, không cần phải tốn thời gian thêm nữa. Đi với ta. Nói rồi thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất, dưới chân lại thi triển tiếp Lăng Ba Vi Bộ, thân ảnh của hắn nhanh chóng trở nên phiêu hốt. Lăng Ba Vi Bộ vốn là một môn khinh công dùng tại thực chiến, nên hoàn toàn cũng có thể sử dụng như một môn thân pháp, đặc biệt là nó có thể sử dụng tại vô số địa hình, chỉ cần xuất hiện tại 64 quẻ bên trong, từ thuần càn cho đến hỏa thủy bị thế. Đặc biệt càng qua cải tạo của hệ thống khiến Lưu Chính Minh tại các địa hình đặc biệt vẫn như tại trên đất bằng đồng dạng. Cản Minh Nguyệt nhìn thấy thân ảnh hắn đã dần đi xa cũng không có cách nào, bèn bắt chân lên cổ mà chạy. Dù sao nàng cũng chưa từng học qua một môn thân pháp nào cả. Hai người đi được khoảng 20 phút thì đột nhiên Lưu Chính Minh dừng chân dưới một gốc cây nọ, ở trên thân cây có đánh một cái chữ cái viết LKM hắn túi người xuống phía dưới, bạch nhãn ngay lập tức được triển khai. Hắn hơi nhếch mép cười, quả nhiên là đây a. Vừa nói hai tay hắn vừa đảo xuống. Đột nhiên xung quanh mặt đất xuất hiện 10 đạo kiếm khí lao về phía Lưu Chính Minh. Nhìn thấy vậy, hắn cũng không có chút nào hốt hoảng, tay trái vẫy nhẹ một cái, lập tức hóa giải hết. Hắn hơi cảm thán, quá đúng là phân thân của ta nha, làm việc đủ cẩn thận. Đề phòng một số con thú hoang hay cái gì đó có thể đào đất được thì bố trí lấy 10 đạo kiếm khí này. Nếu như là ta, tất nhiên sẽ vô cùng dễ dàng xử lý được. Còn nếu là kẻ nào có khả năng đỡ lại như vậy, thì thôi. Coi như ta đen đủi. May quá, vẫn còn không có muộn. Một bên Càn Minh Nguyệt giờ phút này cũng đã đuổi tới. Nàng căn nhằn, chủ nhân thật đúng là. Lần sau xin ngài đi chậm dùm. Lưu Chính Minh nhận thấy nàng đến cũng không thèm ngoái đầu lại, ngoắc ngoắc tay hướng nàng đến. Cản Minh Nguyệt tuy vẫn còn khó chịu nhưng lại thấy tò mò không biết có gì ở dưới gốc cây nên sau cùng thì nàng vẫn lại gần. Vừa mới nhìn vào cái hố thì nàng lại hơi giật mình, vì bên trong chôn lấy mấy chục cái giới chỉ. Lấy nhãn lực của nàng tự nhiên biết là đám giới chỉ này đều có xung quanh tả hữu 10 trượng không gian bên trong, thế mà giờ đây số lượng cơ hồ đếm được hàng chục, không biết bên trong lại chứa gì mà nhiều như vậy. Thấy biểu lộ của nàng, Lưu Chính Minh cũng không ngoài ý muốn. Hắn cầm lấy toàn bộ giới chỉ đưa cho nàng rồi nói, cho hết đồ vật bên trong vào trong hoang thiên lô, lưu lại giới chỉ bên ngoài. Cản Minh Nguyệt tiếp nhận đám giới chỉ, tinh thần lực vừa mới quét qua một cái, giật mình kém chút kêu ra tiếng. Nàng đang thấy cái gì? Trời ơi! Mấy trăm gốc thảo dược tứ tinh, mấy ngàn gốc tam tinh, số lượng nhị tinh cùng nhất tinh nhiều không đếm nổi, thậm chí còn loe ngoe vài gốc ngũ tinh. Nàng nhìn về phía Lưu Chính Minh, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, tên trời đánh trước mắt này thế nào mà lại có nhiều như vậy, hắn phải đánh cướp cả cái dược tông phân đà mới móc ra được lần này. Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc, Lưu Chính Minh vẫn bảo trì nụ cười trên môi, hắn nhếch miệng nói, đừng dùng ánh mắt đấy nhìn ta, người ta sẽ xấu hổ, ai nhân tiện nói cho ngươi biết cũng không sao. Đúng, cái đám này đều là đánh cướp cả đấy. Đúng như ta nghĩ, tên trước mắt này quả nhiên thuộc loại táng tận thiên lương, người người hô đánh. Bất quá chính hợp ý ta. Hết cách rồi, ai bảo người ta là chủ nhân cơ chứ? Càn Minh Nguyệt trong lòng đang nghĩ thầm, cơ hồ đem hết vốn liếng tục ngữ ra hết rồi, đột nhiên nàng chợt nhận ra một vấn đề. Không đúng, hắn không phải luôn đi theo ta cơ mà, thời gian đâu ra để thực hiện loại hành vi này? Dường như nhận ra hoài nghi của Càn Minh Nguyệt, Lưu Chính Minh cũng không định giải thích nhiều, chỉ thấy hắn phất tay một cái, một thân ảnh cơ hồ giống hệ hắn ý như lúc xuất hiện, đứng ngay bên cạnh Càn Minh Nguyệt. Càn Minh Nguyệt đột nhiên thấy có người bên cạnh mình thì trợn hoảng quá, vội vàng giật lùi về sau ba bước, trên tay hỏa trưởng thương ngay trong tức khắc xuất hiện. Nàng vốn là đang cảnh giác mười phần, bỗng chợt nhận ra khuôn mặt thân quen kia làm cho não nàng hơi có chút quá tải. Nàng đội vã nhìn sang bên kia, hy vọng một lời giải thích. Lưu Chính Minh bèn nói, đây là một loại thiên phú của ta. Ta có thể tạo ra phân thân, nhưng chỉ giới hạn 10 tên một ngày. Không những thế, cái đám này đều chỉ có thể tồn tại được một ngày thời gian, mà toàn bộ tất cả lực chiến bọn hắn chỉ bằng một nửa của ta mà thôi. Càn Minh Nguyệt nghe xong cảm giác 10 phần một bước. 10 cái phân thân. Đã thế toàn bộ đều có lực chiến bằng một nửa bản thể, cảnh giới tương tự. Cái này mới chính xác gọi là thiên phú nghịch thiên này. Đương nhiên với một đại đấu sư như nàng vô cùng dễ dàng phân tích ra được sự lợi hại của thiên phú này, đây chân chính là một lá bài tẩy, bất kể là tại lĩnh vực nào cũng như vậy. Bất quá hắn đã lựa chọn chia sẻ cùng nàng, nghĩa là hắn đã có tín nhiệm vào nàng rồi chăng? Hay là hắn muốn? Giờ phút này, cô công chúa của chúng ta đang tự mình não bổ ra rất nhiều tình huống cầu huyết. Lưu Chính Minh nếu mà biết được suy nghĩ của nàng bây giờ hoàn toàn không treo cái mông của nàng lên hung hăng đánh thì không thể được. Hắn muốn là cho Càn Minh Nguyệt nhìn thấy để sau này nàng cũng có thể phối hợp rõ hơn, dù sao sau này tiểu gì cũng lộ, không bằng nói cho nàng biết trước. Bởi vì, nghi người thì không dùng người, đã dùng người thì sẽ không nghi người, đây chính là chân lý của cuộc sống, huống chi còn có thân nô ấn tại đấy. Chương 50, luyện đan sư tam tinh. Cũng không để nàng suy đoán nhiều, Lưu Chính Minh chỉ lặng lặng nói, tất cả cho ngươi. Nghe vậy Càn Minh Nguyệt cũng hơi có chút ngoài ý muốn, dù sao trong suy nghĩ của nàng tuy giá hỏa này luôn đối xử cũng tính là tốt với nàng, thế nhưng tự nhiên cho nàng một số lớn như vậy làm gì? Nhìn ra Càn Minh Nguyệt khó hiểu, Lưu Chính Minh cũng không lấp lửng nữa, hắn chỉ ra, tất cả dược liệu cho ngươi, với việc rằng là trong thời gian một tháng sắp tới ngươi ít nhất cần đạt tới được luyện đan sư tam tinh. Ta tin tưởng với phần không đại thánh truyền thừa cùng với số lượng dược liệu ở đây là hoàn toàn đủ để ngươi tấn thăng lên tam tinh rồi. Tấn thăng tam tinh luyện đan sư, không phải không được thế nhưng là, Càn Minh Nguyệt hơi lộ ra thần sắc e ngại. Thế nào? Không đủ? Hay là nói sợ? Lưu Chính Minh nghe vậy thì hơi cười đều. Không phải ta sợ, mà là độ khống chế của linh hồn có vẻ chưa đủ. Luyện đan sư, một trong các nghề được coi trọng nhất không chỉ tại Đấu Tiên Đại Lục mà còn ở vô số các vị diện khác nữa. Lý do đơn giản, tu luyện giả tu luyện vì cái gì? Vì trường sinh. Một viên đan dược ra lò, thế là ngươi sống được thêm cả vạn năm. Vì báo huyết hải thâm thủ. Một viên đan dược tăng chiến lực, một viên tăng cảnh giới, thế là mọi việc đều sẽ ổn thỏa. Trẻ mãi không già. Ăn một viên chú nhan đan hoặc là định nhan đan xịt vào, đảm bảo ngươi sở hữu một làn da mãi mãi trẻ đẹp khiến giới thanh niên hâm mộ không ngớt. Ngươi bị thương, ngươi bị bệnh, không vấn đề, một viên đan dược đủ giải quyết hết. Vẫn chưa khỏi, tiếp một viên nữa, đến khi nào hết bệnh thì thôi. Cái gì? Ngươi nói đan dược khiến căn cơ ngươi không vững, ý chí ngươi không thuần. Không phải là đan dược không xử lý được, mà chỉ đơn giản là ngươi dùng không đúng loại. Nghe nói qua siêu thoát đan chưa? Tóm lại vô số lý do, gần như không gì đan dược không giải quyết được, điều này càng khiến cho luyện đan trở thành một trong các nghề được tôn trọng nhất, cũng như được ưa thích nhất. Nhưng cũng còn một lý do khác, đó chính là luyện đan sư cũng cần đến thiên phú nhất định. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu được thế nào là luyện đan. Luyện đan chính là một loại thao tác nơi mà chúng ta xử lý các tinh hoa của dược liệu, khiến cho chúng kết hợp với nhau để tạo nên một kết quả mà chúng ta mong muốn. Trong quá trình này, chúng ta cần chú ý các vấn đề sau: dược liệu, đan hỏa, đỉnh luyện. Về vấn đề dược liệu, chúng ta cần phải có một mức độ khống chế cùng với kiến thức đủ sâu rộng thì đan dược mới có thể có hiệu quả như chúng ta mong muốn. Cái này liên quan rất nhiều đến kinh nghiệm. Về vấn đề đan hỏa, đây chính là một trong các chỗ khảo nghiệm thiên phú của người luyện đan. Đan hỏa luôn phải khống chế ở mức độ tốt nhất, khiến cho nhiệt độ đầy đủ tại các giai đoạn khác nhau mà không hề khiến cho dược lực thoát mất. Đây chính là khâu quyết định chất lượng cùng hiệu suất của sản phẩm cuối cùng và không kém phần quan trọng, đó chính là đan đỉnh. Đây chính là nơi mà chúng ta tiến hành luyện đan. Đan đỉnh thường có những yêu cầu riêng biệt đối với từng loại đan dược, nhưng điều quan trọng nhất chính là phải đủ vững chắc để chịu được đan hỏa cùng với dược lực. Có thể hiểu như rằng là luyện đan cũng như là nấu ăn. Ngươi muốn nấu một món ăn tốt, cần phải có nguyên liệu, dược liệu, môi trường, đan hỏa, dụng cụ, đan đỉnh. Chính kinh nghiệm của ngươi sẽ cho ngươi biết rằng là nếu cho hai nguyên liệu vào với nhau sẽ tạo ra cái gì. Cũng chính là kinh nghiệm cùng với trực giác và khả năng quan sát của ngươi sẽ quyết định nhiệt độ, và các dụng cụ được ngươi dùng cũng đều phải đạt được chất lượng tiêu chuẩn. Để tổng kết lại, tuy luyện đan là một quá trình chỉ cần thỏa mãn đầy đủ các yếu tố trên là đã đủ để đan thành, nhưng thiên phú vẫn chiếm một phần trọng yếu, tựa như có những người có thể nấu nên các món ăn tuyệt hảo, còn có một đám chuyên chỉ biết đốt nhà, cái đám không biết khống chế đan hỏa. Đây cũng là vấn đề chính về thiên phú. Đây chính là một vấn đề liên quan rất lớn đến các thuộc tính sau đây: tinh thần lực cùng linh hồn lực. Thông thường hai lĩnh vực này thường hay đi chung với nhau, nhưng trên thực tế nó lại có các khác biệt nhất định. Tinh thần lực cho phép ta có thể thấy rõ một vật. Tinh thần lực càng mạnh thì khả năng ta nhìn được sẽ được cải thiện, như nhìn được bé hơn hay xa hơn. Linh hồn lực lại khác biệt. Nó cho ta khả năng cảm nhận. Điều này có thể nói rằng là người nào có linh hồn lực càng mạnh, thì độ khống chế càng cao. Đây chính là một trong điều cần thiết cơ bản nhất của luyện đan: khống chế dược liệu, khống chế đan hỏa, cảm nhận dược lực. Tất cả đều là những lý do linh hồn lực chính là một trong những điều cốt lõi nhất của một luyện đan sư, đặt trên cả tinh thần lực. Linh hồn lực kỳ thực ra thường chính là do ảnh hưởng từ thiên tiên, vậy nên chúng ta hay gọi nó là thiên phú. Pháp môn dùng để tu hành linh hồn lực thường rất ít và cũng rất khó khăn để luyện thành. Một tu luyện giả nếu không có pháp môn tu luyện linh hồn, thì cách duy nhất chính là tăng cường cấp bậc sinh mệnh lên. Linh hồn cũng sẽ vì đó mà có những đột phá nhất định. Một lưu ý nhỏ trong việc luyện đan. Đan thành không nhất thiết là phải là hình tròn vo hay sáng rực các kiểu. Ngoài nghề xem nào nhiệt, trong nghề xem kỹ thuật. Về căn bản là thành phẩm chỉ cần có đủ dược lực cùng hiệu quả là đạt được rồi, không quan trọng hình dáng hay mùi vị. Đúng thật là một viên đan dược tròn vo trông sẽ bắt mắt hơn, nhưng ngươi cũng có thể đem nó chế thành cháo, thành canh tất cả đều được, chỉ cần nó có hiệu quả. Tương tự như vậy với đan đỉnh, chỉ cần đan đỉnh có thể chịu được đan hỏa cùng với dược lực thì kể cả ngươi dùng lò vi ba luyện đan cũng được. Sau đây thế là kết thúc phần giới thiệu về luyện đan sư của bản hệ thống, mong quý vị ủng hộ. Thân ảnh hệ thống đang không ngừng nhấp nháy, tay giơ lên thể hiện rõ tư thế chào. Lưu Chính Kinh giờ phút này đang tại trong không gian hệ thống, trạng thái cực độ mập mức. Vừa mới lúc nãy Càn Minh Nguyệt có nói rằng là linh hồn của nàng có vẻ vẫn chưa đủ, Lưu Chính Minh mới quyết định đi xin ý kiến của hệ thống, nào ngờ lại bị nó tặng ngay một bài vỡ lòng về luyện đan sư. Tâm tình của hắn đang cực độ bạo tạc. Cái kỳ gì? Luyện đan dùng lò vi sóng và chảo rán, thậm chí còn làm canh được. Hơn thế nữa, liệu ngươi có cần phải làm giống như quảng cáo thế không hả? Ấy thế mà hắn còn không có lý do để cãi lại được. Đây mới chính là hắn sụp đổ nguyên nhân chính, khiến cho hắn trực tiếp tự bế trong vài phút. Quả là lật đổ tam quan mà. Rất nhanh, Lưu Chính Minh nhanh chóng ổn định lại tâm tình. Vì sai lệch thời gian nên việc Lưu Chính Minh trải qua một bài học vỡ lòng thì bên ngoài mới trải qua chưa tới một giây. Hắn nhanh chóng cùng Càn Minh Nguyệt giảng giải y nguyên lại những gì hệ thống vừa nói, đồng thời cũng giải thích rằng đây chính là cách lý giải của đại đa số thế giới trong vũ trụ. Điều này ngay lập tức khiến cho Càn Minh Nguyệt gặp một cảm giác thế giới quan bị phá hủy. Tuy nàng không biết lò vi sóng là cái quỷ gì, nhưng cháo với canh nàng đều biết. Để rồi từ này về sau mỗi lần nghĩ đến luyện đan là nàng trong đầu lại không tự chủ được liên tưởng đến hình ảnh nấu cháo, điều này cũng làm nàng tương đương sụp đổ. Ân, thậm chí còn tệ hơn cả Lưu Chính Minh. Các tượng đài luyện đan sư trong lòng hai người bọn họ vỡ thành từng mảnh, thay vào đó là bát cháo hành lại lên ngôi. Bỏ mặc hai kẻ đang lâm vào tự bế, quay trở lại Tương Liên Thành. Tại đại sảnh phủ thành chủ, Hàn Mộ vô cùng cảm kích các vị bằng hữu tại Đan Tông đã đến cứu viện. Ta xin thay mặt cho toàn thể con dân của Tương Liên Thành hướng Đan Tông dâng lên lời cảm tạ. Nếu không có mọi người đến tiếp việc thì Tương Liên Thành đã rơi vào tay bọn chúng rồi. Nói chuyện đang là một vị trung niên có dáng người cao gầy, trên mặt râu che gần hết cả nửa khuôn mặt. Đây chính là Hàn Vũ Nguyên, thành chủ Tương Liên Thành. Trên người hắn bàng bạc một luồng khí thế như có như không y nguyên, cảnh giới vững chắc tại đấu tông cảnh bát tinh. Hàn thành chủ không cần khách khí. Dù sao chống lại hồn ảnh đại lục đều là bổn phận của chúng ta. Đang nói chuyện chính là một trong số các vị ngoại môn trưởng lão của Đan Tông. Lần này Đan Tông cắt cử người đến gồm có 4 người, toàn bộ đều là đấu tông cửu tinh, thậm chí còn có người đã đạt được ngưỡng cửa đấu tôn rồi. Về phần Đan Tông tại sao lại phát hiện ra chỗ này, đơn giản đều là do Lưu Chính Minh một tay đạo diễn. Kế hoạch của Lưu Chính Minh kỳ thực vô cùng đơn giản. Ngay khi mà hắn vừa mới phát hiện ra được là Lệ Gia chính là phụ thuộc của hồn ảnh đại lục, ngay tại trước khi bước vào phần không di tích thì hắn đã quyết định để lại phân thân bên ngoài nhằm đi thông cáo tiền quản lý để cầu viện Đan Tông. Lưu Chính Minh tin chắc là nếu như Lệ Gia cùng hồn ảnh đại lục muốn xử lý và không chế cả Tương Liên Thành, không những cần có chiến lực trung cấp đủ đông đảo mà chiến lực đỉnh cấp nhất quyết là sẽ phải mạnh hơn so với cả Hàn thành chủ, vậy chắc chắn là sẽ phải có từ 2 vị hồn tông trở lên, thậm chí có thể xuất hiện được cả hồn tôn. Nên là khi hắn thông báo tin này cho tiền quản lý, hắn đương nhiên chắc chắn rằng là Đan Tông sẽ không bỏ mặc vụ này. Dù sao thì một tên tông cấp cũng không phải là điều bình thường. Đấu Thiên Đại Lục có bao nhiêu tông cấp? Chắc cũng tầm vài vạn. Nhưng tông cấp cũng hoàn toàn biểu lộ rằng là ngươi đã chính thức bước vào mặt trên của tầng thứ cường giả của Đấu Thiên Đại Lục, vì đơn giản là tông cấp tự thân đã tượng trưng cho một thế lực tam lưu rồi, càng không cần phải nói có thể từ đám này biết được thêm càng nhiều điều. Đương nhiên là để tăng cường lòng tin cậy hắn đã để phân thân đi ăn trộm hồn ảnh lưu tinh đan, trong khi đó sắp xếp một số khác canh chừng, các phân thân ở giữa đều có khả năng trao đổi để quyết định sách lược tốt nhất. Dù sao mỗi một phân thân cả về suy nghĩ và tính cách đều giống với Lưu Chính Minh, nên hắn đương nhiên sẽ không lo mình thất bại. Nhờ vào hôn chân công, tất cả đều đã hoàn thành vô cùng dễ dàng. Tất cả những việc còn lại là hắn chỉ cần vung nổi cho người khác, đồng thời xóa bỏ hành tung của mình là được, thế nên mới có cái màn kịch như vậy. Dù sao đúng như hắn nói, trong trạng thái hiện tại, địa thấp làm người vẫn là thượng sách. Chương 51, hôn chân công tiến giai, hoàng cấp thượng phẩm. Còn về việc xử lý Lệ Hàn, dẫn đến Lệ Thần bị thù hận che phủ, kỳ thực đây chỉ là một ngòi dẫn nổ mà thôi, cũng là lý do hợp lý nhất để Lưu Chính Minh khi đó tẩu thoát được mà không bị nghi ngờ. Để gây nên hiện tượng như vậy của Lệ Hàn, Lưu Chính Minh đơn giản chỉ cần chuyển đổi một dạng năng lượng cấp cao hơn với đấu khí cùng một khí, hơn thế còn thuộc diện vô thuộc tính. Đây chính là lý do ngay tại lúc hắn quyết đấu cùng Lệ Hàn, nắm đấm dễ dàng phá vỡ được đấu khí hộ thể của tên xui xẻo kia, đồng thời Lưu Chính Minh cũng lén để lại trên vết thương một đạo kiếm khí, được bao bọc trong loại khí đặc biệt kia. Kiếm khí của Lưu Chính Minh không những có thể ngăn cản hành vi tiếp tế sinh lực, đồng thời cũng có lực phá hoại đối với sinh mệnh vô cùng mạnh. Nhưng tất cả vấn đề then chốt vẫn nằm tại loại năng lượng bao bọc nó. Lưu Chính Minh đã sử dụng đặc tính bất khả truy tung khiến cho loại năng lượng này vốn đã vô thuộc tính càng khó phát hiện hơn. Điều này khiến cho Lệ Thần dù có tu vi hồn hoàng cũng không thể nào phát hiện vị trí chính xác của năng lượng này, càng đừng nói là kiếm khí ẩn sâu trong đấy. Điều này khiến khi hắn nỗ lực chuyển hồn khí cùng linh hồn lực tiếp tế để khu trục loại năng lượng này ra, chỉ tổ khiến cho tình huống của Lệ Hàn vốn đã tệ lại càng tệ hơn, trực tiếp khiến cho thể nội hắn ẩn chứa quá nhiều năng lượng. Việc còn lại chỉ cần Lưu Chính Minh tự thân ra tay, ngay lập tức xuất động lại loại vô thuộc tính khí kia, ngay lập tức xúc động toàn thân Lệ Hàn vốn tràn đầy hồn khí, khiến cho thân thể hắn ngay lập tức không chịu nổi, trực tiếp bạo thể. Lưu Chính Minh cũng thuận tiện chụp mũ cho người khác, rồi ngay lập tức bóp nát một tấm không gian phủ chạy trốn. Chân tướng sự việc chỉ đơn thuần là vậy. Tất nhiên điều này cũng có một chút cơ duyên xảo hợp. Nếu Lệ Thần ngay từ ban đầu đã chọn là để Lưu Chính Minh tự thân xuất kích khu trục năng lượng đấy ra, có lẽ hắn cũng không thể giết chết được Lệ Hàn dưới con mắt của một tên hồn hoàng. Đáng tiếc hay, ván bài này Lưu Chính Minh của chúng. Dù sao Lệ Hàn cũng là con độc nhất của Lệ Thần, điều này khiến hắn không thể không hoảng mới là lạ, làm sao quản được nhiều như vậy. Quay trở lại Tương Liên Thành, giờ phút này cả Hàn thành chủ cùng bốn vị trưởng lão Đan Tông đều đã đứng tại trên tường thành, cả bốn người đều đang có dáng vẻ chuẩn bị rời đi. Các vị có muốn ở lại nghỉ ngơi không? Hàn thành chủ hỏi. Xin lỗi Hàn thành chủ, vụ sự tại thân, đa tạ khoản đãi của ngài, ngày khác nhất định sẽ tới bái phòng. Một tên ngoại môn trưởng lão Đan Tông nói. Được, đến lúc đó ta nhất định sẽ chào đón các vị giá lâm. Hàn thánh chủ cười nói. Được rồi, cũng đã đến lúc rồi, tạm biệt. Không tiễn. Đứng nhìn bốn vị ngoại môn trưởng lão của Đan Tông, Hàn Vũ Nguyên trên mặt thu hồi nụ cười tươi tán, đôi lông mày nhíu lên như có điều suy nghĩ. Đấu tông cũng chỉ là ngoại môn trưởng lão, không hổ là một trong lục đại tông. Ngay tại trên không trung, nơi bốn vị ngoại môn trưởng lão vừa mới rời đi, đám hồn ảnh đại lục đó ngày càng không biết sống chết, cũng dám công nhiên chiếm đóng thành thị. Một lão giả tóc hoa râm, có thân hình cao gầy nói. Ừ, cũng may là chúng ta đến kịp, chứ nếu không thì toàn bộ Tương Liên Thánh đã rơi vào tay bọn chúng rồi, thật không thể chấp nhận được. Nói tiếp lại là một vị trung niên vai ưu thịt bắp, toàn thân nhàn nhạt một mùi đan hương. Đúng đúng, Tôn sư Minh nói chí phải. Lần này may mà có tiểu tử họ Tiền kia, nếu không có hắn phát hiện kịp lúc thì mọi việc đã khác. Lão giả thứ ba lên tiếng. Nhắc đến tiểu tử đấy, các ngươi có để ý hay không dị tượng lúc đấy? Vị tôn trưởng lão kia hỏi tiếp. Phần không di tích á? Nghe đồn chính là do phần không đại thánh để lại. Nhưng quả là đúng thật, toàn bộ đi vào, đi ra đều bị chết. Chắc là do thử nghiệm khắc khe quá. Không, ta không nghĩ vậy. Coi như phần không đại thánh tiền bối muốn truyền thừa truyền nhân, tất sẽ không để tất cả chết hết. Sự bất thường tất có vấn đề. Tôn trưởng lão để ra nghi hoặc. Tôn trưởng lão cứ hay thần hồn nát thần tính. Dù tiền bối lão nhân ra ông ta thế nào cũng không đến trên việc của mình à? Một tên trưởng lão khác nói. Phải đó, có thể di tích có gì ngoài ý muốn chăng? Vấn đề duy nhất là bây giờ về bọn hồn ảnh đại lục này, chứ không phải về một vụ mất tích của trăm tên đại đấu sư. Tệ trưởng lão thứ hai lại nêu lên ý kiến. Nghe vậy, lông mày trên trán vị tôn trưởng lão hơi nhăn lại. Không biết tại sao, ta luôn cảm giác lần này hồn ảnh đại lục sẽ có hành động lớn đây. Chúng ta cần phải nâng gấp đôi cảnh giác, tranh thủ gọi các đệ tử hạch tâm đang lịch lãm khắp nói về. Nói đến đây, ông ngước nhìn lên bầu trời, miệng khẽ nỉ non. Xem ra thiên hạ phong vân sắp biến đổi, không biết liệu lần này có ai sẽ giống người ấy, hoành không xuất thế, cứu vớt chúng sinh hay không. Quay trở lại với Lưu Chính Minh, giờ phút này hắn vẫn đang ngồi dưới gốc cây nọ, hai tay liên tục đảo qua các quyển trục, nhanh chóng lấy về để hệ thống thu hồi, nhằm nâng cấp lấy hồn chân công. Tất cả đám công pháp này đều do hắn mượn một cách tinh tế và lịch sự từ Đồng gia, Thạch gia, Lệ gia. Thủy Bích thần công, hoàng cấp trung phẩm Minh Dương thần công, huyền cấp trung phẩm Thổ Bích Lưu Sa, huyền cấp trung phẩm sau tầm 3 canh giờ, cuối cùng hệ thống đã thu gần hết công pháp, tuy thế hồn chân công vẫn chưa có dấu hiệu tiến cấp. Tiện tiện, đến bao giờ mới tiến cấp được? Nãy giờ ta đã liên tục vì hồn chân công cung cấp gần 30 bộ công pháp rồi. Tổng cộng 28 bộ, bất quá đa phần đều là hoàng cấp, huyền cấp ngược lại chỉ có 7 bộ, ngươi nghĩ rằng tấn cấp hồn chân công lại dễ dàng như vậy hả? Ngươi nên nhớ là lần trước Thái Huyền Kinh chính là thiên cấp thượng phẩm, giá trị của nó hơn hẳn cái đống này. Hệ thống giọng điệu bất lộ biểu tình. Nếu thế thì ta cũng hiểu được, bất quá sao nãy giờ lại không thu được dị năng nào? Nếu không thì cũng phải rất ra cái đồ gì tốt chứ? Lưu Chính Minh tỏ vẻ nghi hoặc, đơn giản là lần trước hắn tiêu hóa Thái Huyền Kinh, trực tiếp được dị năng kết lực, thậm chí là luyện kiếm quyết, hắn cũng vì đó tăng lên tận tam đoạn kiếm ý, lần này tốt xấu cũng là 27 bộ, sao lại không có gì? Về vấn đề này ta cũng không rõ lắm, có thể là do dạo này ngươi làm nhiều chuyện thất đức, như ăn trộm này, hay bớ bẩn, nói tiếng người. Đùa chút thôi, làm gì mà căng. Kỳ thực vấn đề ở đây chính là liên quan đến chất lượng công pháp. Công pháp đẳng cấp càng cao, tiêu hóa xong thu được chỗ tốt càng nhiều. Hệ thống giải thích. Đã hiểu. Lưu Chính Minh thuận miệng trả lời, hai mắt lại ngồi nhìn bản công pháp trước mặt. Đây chính là một môn công pháp địa cấp hạ phẩm, vấn đề chính là nó có khả năng tăng cường cường độ linh hồn. Đây chính là chiến lợi phẩm mà phân thân của hắn đã phí sức một châu hai hổ để ăn trộm từ một tên hồn tông bên kia, nhân lúc hắn đang mải luyện đan, đồng thời cũng nhân cơ hội đấy lấy đi hết số hồn ảnh lưu tinh đan còn dư. Lưu Chính Minh nhẹ nhàng mở quyển trục ra. Minh hồn thiên pháp, địa cấp hạ phẩm. Ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng. Nói xong ngay lập tức môn công pháp trong tay Lưu Chính Minh biến mất, nó đã bị tiêu hóa. Cùng lúc đấy, trong đầu Lưu Chính Minh lại xuất hiện tiếp thanh âm của hệ thống, "Đinh, kiểm tra đến ký chủ, hồn chân công tiến đến giai. Đinh, xác nhận hồn chân công, hoàn cấp thượng phẩm. Đinh, xác nhận, toàn bộ thuộc tính mát là gấp 15 lần. Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, tấn cấp công pháp, thu hoạch được luyện đao quyết." Lưu Chính Minh giây phút này đang vô cùng xúc động, không những là bởi vì tự nhiên được di luyện đao quyết, phải biết rằng môn này cũng tương tự luyện kiếm quyết, chính là để đặt căn cơ nền móng cho đao đạo, mà còn là vì hồn chân công giờ đây hiệu suất hấp thu đã tăng nhanh gấp rưỡi so với lúc đầu, mà còn là vì thuộc tính gấp 15 lần. Lấy một ví dụ căn bản, một tên đại đấu sư nhất tinh ta coi thuộc tính là 1. Một tên đại đấu sư cựu tinh sẽ có thuộc tính là 9, đấu linh nhất tinh là 10, đấu linh cựu tinh là 90. Tất nhiên các con số này chỉ dựa trên thuộc tính, chứ còn về lực chiến là cả hai khác nhau không chỉ so sánh về mặt thuộc tính, mà còn về mặt cảm nhận, về đạo, về từng năng lực mới được khai phá, cũng là các đặc trưng nhất định của từng đại cảnh giới. Trên căn bản, giờ phút này Lưu Chính Minh, nếu toàn bộ thuộc tính đều viên mãn sẽ có thuộc tính sánh ngang ít nhất là ngang tầm đấu vương nhất tinh, trực tiếp vượt qua cả một cái đại cảnh giới. Nói trắng ra, chỉ luận thân thể, hắn hoàn toàn không kém gì với đấu vương trong tình huống không dùng đấu khí. Nhưng đây vẫn không phải là mấu chốt. Mấu chốt ở đây chính là hồn chân công vẫn còn không gian để tiến giai. Có thể quá trình lại sẽ hao tốn rất nhiều công pháp, nhưng hoàn toàn không thể phủ nhận là hôn chân công sát thực sẽ đem lại ưu đãi vô cùng lớn. Thử nghĩ mà xem, bây giờ đã là hoàng cấp thượng phẩm, vậy còn huyền cấp thì sao? Lại còn địa cấp, thiên cấp, tinh cấp nữa. Đến lúc đó một mình hắn đánh vượt cả ba bốn đại cảnh giới cũng không phải là không thể. Lưu Chính Minh bây giờ nhìn lại thuộc tính của chính mình, thông tin nhân vật ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, trạng thái, 100 công pháp, hôn chân công, luyện đao quyết, thân pháp, lang ba vi bộ, sơ kỳ hiệu, Lý Bạch kiếm pháp, vạn kiếm quy tông, chu thiên tinh thần hạ phàm kiếm, quỳnh thiên phong, trang bị, viễn xạ kiếm, giày thép, cảnh giới, vật một thập trọng tiền, đại đấu sư cửu tinh, 57000999999, năng lượng, 9000 thần thông, phân thân thần thông dị năng, kết lực ý cảnh, thời gian kiếm ý tiên thiên linh vật, bất diệt linh viêm sở tác, HP, máu, 200000 STR, lực lượng 60000 sở tin, tốc độ, 52000, độ suy tính 43000 oái, vận tốc suy nghĩ 11999 men, cường độ tinh thần, 11999 xạo ổ, cường độ linh hồn, 11999 đẹp, độ linh mẫn 11999 ạc, độ chính xác khả năng quan sát cờ dịp, 48400 đẹp, cường. Độ thân thể, phòng ngự 11999. Đối đồ, 264000 hờ tờ tờ, 7 lần rút thưởng đồng 6 lần rút thưởng bạc, 4 lần rút thưởng vàng chật chật. Xem ra thuộc tính của ta bây giờ cũng không kém ao, ít nhất coi như so với đấu vương cũng là có vô liếng. Liệu Chính Minh tặc lưỡi. Chương 52, chuyện cũ của hệ thống, thế vậy ký chủ có muốn đi xử lý một tên đấu vương xui xẻo nào đó không? Giọng nói ngập tràn khiêu khích của hệ thống lại một lần nữa vang lên. Vớ vẩn. Xử lý là xử lý thế nào? Tuy ta tự nhận mình không phải người tốt, nhưng việc đi giết người chỉ để tăng tu vi lên thì xin lỗi, ta vẫn không làm được. Thế thì có khác gì mấy tên ma đầu chuyên thai họa chúng sinh đâu? Liệu Chính Minh gắt. Bất quá, muốn xử lý cũng cần phải có thực lực chứ. Ta tự nhận là mình bây giờ có thể đánh lại với đấu vương, không có nghĩa là giết được hắn. Lưu Chính Minh trầm ngâm lại, chợt tỉnh ngộ. Hắn bây giờ mới có thực lực coi như cùng đấu vương tiền tam tinh có thể đánh một trận, thế mà đã bắt đầu bành trướng rồi. Cái này gọi là tâm lý thỏa mãn. Khi ngươi đạt được một thành tựu nào đó mà ngươi cảm thấy ấn tượng, ngươi sẽ lâm vào trạng thái thỏa mãn mà lại suy nghĩ bắt đầu không minh mẫn, khiến cho ngươi vô cùng dễ bề khinh địch. Nghiêm trọng hơn là sinh ra ý nghĩ thôi, chỉ thế là được rồi. Đây chính là một trong các tâm lý chết người của một tu luyện giả. Bởi một khi đã bước trên con đường này, ngươi luôn phải nghĩ cách tiến về phía trước. Chứ nếu ngươi đã cảm thấy thỏa mãn, không còn lòng cầu tiến, ngươi chắc chắn sẽ bị đào thải. Đó là lý do có thể tu luyện tới các cấp bậc đỉnh cao tại một vị diện, không ai không phải người có tâm trí kiên định, vì họ đã trải qua muôn vàn tang thương chết chóc, vô số các khảo nghiệm đạo tâm của họ. Tuy vậy, nhờ có lần đề tỉnh này của hệ thống, cộng thêm bản tính vốn có cái nhìn rõ ràng, Lưu Chính Minh rất nhanh đem lỗ thủng đạo tâm này vá lại, không để cho suy nghĩ này ảnh hưởng được tới mình nữa. Lý do cơ bản của việc này, vì là Lưu Chính Minh hiện tại đã đột phá quá nhanh, tâm cảnh vẫn chưa thích ứng hoàn toàn với cảnh giới. Hắn kể từ lúc rời đi Hắc Vụ Xâm Lâm đến nay mới được gần tháng, mà đã đột phá hẳn cả một cái đại cảnh giới. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho việc tăng cảnh giới, kể cả khi căn cơ đã vững chắc, quá nhanh mà tâm cảnh không theo kịp, là có hại nhiều hơn lợi. Nó rất dễ để lại vết rách trong đạo tâm, đôi lúc còn dễ bể thành tâm ma. Lưu Chính Minh nhanh chóng ổn định lại tâm tình, lại hướng hệ thống cảm ơn một lần nữa. Bởi vậy mới nói, có hệ thống có đủ tư duy trong người nhiều lúc lại có cái lợi của chính nó. Có nhiều chuyện ngươi có thể biết, như Lưu Chính Minh cũng biết về cái tâm lý này, chỉ có điều hắn lại không kịp nhận ra mình đã vướng phải, nhưng ngươi vẫn không tránh nổi, thậm chí còn không hề phát hiện ra. Đó chính là lúc mà hệ thống phát huy. Vì ánh mắt của hệ thống nhiều lúc chính là của một kẻ ngoài cuộc. Khi người trong cuộc vẫn còn u mê, trách nhiệm của người ngoài cuộc chính là nhắc nhở, bởi vì ánh mắt của họ không bị ảnh hưởng tới những thứ trong cuộc, họ chính là nhìn vào cuộc. Ngay sau khi Lưu Chính Minh lại nghe hệ thống nhắc nhở về sau, hắn lại quay trở lại với công việc chính, tiện tiện, bên trong khu trận pháp nào có khả năng tụ linh khí đủ mạnh mà giá cả lại phải chăng không nhỉ? Lưu Chính Minh đặt câu hỏi cho hệ thống, vì đơn giản là hệ thống đề cử thường sẽ là hàng tốt, đảm bảo không hố. Ân, chiếu từ trước tới giờ có vẻ đúng là chưa bị hố lần nào, coi như hệ thống có lương tâm, Lưu Chính Minh nhớ kỹ trong lòng. Đừng nhìn hệ thống thường xuyên ngồi mỉa mai hắn, nhưng Lưu Chính Minh vẫn luôn có thể cảm nhận được một sự quan tâm, chiếu cố từ hệ thống. Hệ thống thực sự đem Lưu Chính Minh thành hảo hữu chí giao, không tổn chút tư tâm nào. Mặc cho tên kia hàng ngày toàn đi trang bức này nọ, nói mình là tối cường hệ thống thế này thế kia, hắn vẫn luôn cảm thấy rằng là hệ thống, theo một cách nào đấy, thực sự vô cùng cô độc. Hắn, khi mà cần nói chuyện thì có thể tìm Càn Minh Nguyệt đùa giỡn một chút, hoặc đơn giản là bắt đầu tu luyện. Đối với một tu luyện giả mà nói, tuế nguyệt thường trôi qua rất nhanh, nhiều khi chính mình sẽ không cảm giác được. Đó chính là lý do mà tu luyện giả nhiều khi bế quan, coi như cả ngàn năm thì cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Đơn giản là đối với họ cái ngàn năm đấy chỉ như một chớp mắt, phản phất như một giấc ngủ ngàn thu mà thôi, không hề thấy cô độc. Hệ thống thì khác, hắn không thể tu luyện, cũng không thể cho ra bất kỳ một hành động gì, chỉ có thể nói chuyện với ký chủ của mình. Đã từng có lần Lưu Chính Minh đi hỏi hệ thống, rằng là trước khi gặp hắn thì hệ thống đã từng làm gì. Đối với cái này thì tiện tiện đáp rất đơn giản. Hắn đọc sách. Sách ở đây không phải là để giải trí hay cái gì, mà cũng bao gồm vô số công pháp, vô số cách tu luyện của rất nhiều các đại lục khác nhau, từ đó tạo nên kho trí tuệ uyên bác của hắn. Hắn biết rất nhiều tình huống, vô số các trạng thái đạo tâm, cách chữa trị, cách gây ra, rất nhiều. Trên căn bản là hắn trong quá trình tự tìm hiểu chính mình. Bất quá biển học là vô bờ, đại đạo là vô biên, hắn đọc mãi từ năm này qua năm khác, từ kỷ nguyên này qua kỷ nguyên khác. Hắn chứng kiến rất nhiều thứ, nhưng hắn không thể tham dự, hắn không thể làm gì được cả. Hắn lực bất tòng tâm, cảm thấy mình lạc long hoàn toàn, không hề thuộc về phần nào của thế giới. Nếu có người hỏi sao hắn không dành thời gian đấy học tập đại đạo, xin nhờ, hắn cũng muốn lắm nhưng mỗi khi bắt đầu học lại có một thứ lực lượng nào đấy xóa hết tất cả đi. Đây có lẽ là cấm chế đã hạ lên hệ thống ngay từ lúc ban đầu. Hắn vẫn nhớ như in lúc hắn được sinh ra, khi đấy, hắn được người đó tạo ra trong một lần thí nghiệm. Hắn đã được đối xử vô cùng tử tế, ngoại trừ cái vụ một ngày lại bị lôi ra làm mẫu vật giam 3 lần, thời gian còn lại hắn cũng vô cùng thành thơi, cho đến khi ngày đó đến. Thế rồi, thời đại cấm kết thúc, hắn lại bị trôi dạt, mang theo mình một cái hệ thống, bắt đầu cuộc hành trình với sứ mạng được đặt lên vai. Thật ra đôi lúc hắn cũng không biết mình là cái gì. Hệ thống linh trăng. Không, hắn biết mình là còn hơn thế, nhưng cụ thể chân tướng thế nào thì đến tận bây giờ hắn vẫn chưa biết. Cứ thế, hắn cứ miên man một cách bất định, trôi dạt khắp cả toàn vũ trụ, chờ đợi một người hữu duyên sẽ nói chuyện với hắn, sẽ làm ký chủ của hắn. Hắn đã vô số lần muốn thoát khỏi chính sứ mạng của mình, nhưng tất cả đều không thành công. Hắn cũng muốn trở thành người, muốn được tu luyện, muốn được tiếu ngạo giang hồ, muốn nâng cao chén rượu, lập mưu đấu trí, muốn được tồn tại một cách thực sự. Nhiều lúc hắn hoài nghi rất nhiều, có thể chỉ là mình đang mơ, hay chính mình kỳ thực là không tồn tại. Tất nhiên hệ thống cũng vẫn biết là tu vi đạt được mức nhất định, thực với hư kỳ thật đã không quá quan trọng nữa. Nếu là thật thì không phải nói, nếu là hư ta chỉ cần biến nó thành thật. Đáng tiếc, điều này yêu cầu một thân tu vi thông thiên triệt địa, mà hắn có không? Đương nhiên là không. Nếu có, hắn đã tu luyện được rồi. Rồi thời gian trôi qua, tỷ năm, tỷ tỷ năm, vô hạn năm. Trong thời gian đó, hắn đã từng gặp vô số truyền kỳ, thiên điêu nổi lên. Kinh lịch của hắn đã nhiều tới mức khó tin. Hệ thống đã từng hy vọng, để rồi thất vọng, quá trình này đã xảy ra vô số lần. Cuối cùng, trải qua bao nhiêu thời gian, cuối cùng hắn đã tìm được Lưu Chính Minh, vị ký chủ đầu tiên của hắn. Đối với hệ thống mà nói, Lưu Chính Minh chính là kẻ duy nhất có thể tương tác cùng với hắn, có thể nói chuyện, cười đùa cùng hắn. Chính vì lẽ đó, hệ thống sẽ làm hết mức để có thể bồi dưỡng được Lưu Chính Minh trở thành một vị cường giả, một người có thể đủ sức mạnh nắm vững vận mệnh của mình. Điều này cùng thiết lập của hắn vô mưu mà hợp. Đây có lẽ cũng là dụng ý của vị kia. Tất nhiên, Lưu Chính Minh hoàn toàn không biết gì nhiều về cuộc đời của hệ thống, nhưng không biết thì hắn cũng có thể đoán được. Hệ thống coi hắn làm bằng hữu, hắn làm sao lại không coi hệ thống cũng như bằng hữu? Mối quan hệ của hai người sớm đã vượt qua mức chỉ là hợp tác mà thôi. Trong vòng 4 tháng tại Hắc Vụ Xâm Lâm, cũng chỉ có hệ thống có thể bầu bạn cùng Lưu Chính Minh. Do thời gian tại hệ thống không gian so với ngoại giới khác nhau hoàn toàn, thế nên kỳ thực thời gian mà Lưu Chính Minh dành ra cùng với hệ thống dĩ nhiên không chỉ có 4 tháng ngắn ngủi như vậy. Nhiều lúc, để giải trí, Lưu Chính Minh vẫn là cùng hệ thống ngồi trò chuyện, đánh cờ, xem tí phim ảnh. Bất quá phim này không chỉ là phim viễn tưởng đâu, gần như tất cả đều là hàng thật, lấy từ kinh lịch của hệ thống mà xây dựng ra. Chính là từ nơi này Lưu Chính Minh mới biết, hệ thống đã trải qua thời gian kia lâu như thế nào, vì đơn giản số lượng phim tại đây, dùng tỷ cũng không thể tính toán được. Đó cũng chính là lý do Lưu Chính Minh vô cùng tin tưởng hệ thống, vì đơn giản là giống như lúc ban đầu hệ thống đã nói cùng với hắn, kẻ yếu sẽ không thể nắm vững được vận mệnh của mình. Thế nên hắn sẽ trở nên ngày càng mạnh, mạnh đến mức như vậy. Có, nhưng chỉ xem ngươi có dám dùng hay không. Hệ thống đáp. Trận pháp gì? Lưu Chính Minh tò mò. Tứ tượng hợp thể tụ linh trận. Chương 53, lắp đặt tứ tượng hợp thể tụ linh trận. Tứ tượng hợp thể tụ linh trận. Lưu Chính Minh hơi giật mình. Không sai. Đây là một trận pháp thiên cấp, có giá trị 20 vạn hở tờ tờ. Trận pháp này kết tinh sức mạnh tinh hoa của tứ tượng, kết trận làm đông tây nam bắc, phân biệt đối ứng, thái dương, thiếu dương, thái âm, thiếu âm. Trận pháp này tuy không có khả năng phòng ngự hay tấn công, nhưng ưu điểm của nó cũng tương đối nhiều. Hệ thống nói. Gồm gì? Chúng ta gần như có thể bỏ qua được việc tấn công cùng phòng ngự, dù sao trận pháp này ta vốn dĩ muốn lắp đặt tại bên trong Hoàng Thiên Lô, nên có hai khả năng kia có ích gì? Lưu Chính Minh nhắc nhở. Ngươi không nói ta cũng quên, nếu vậy thì trận pháp này đúng là thích hợp nhất với ngươi bây giờ. Trận pháp được phân biệt theo từng tầng uy lực, phụ thuộc vào số lượng đấu thạch ngươi bỏ vào để duy trì trận. Tầng 1 cần 4 viên cực phẩm đấu thạch, tầng 2 cần 8 viên đúng không? Sai, 16 viên. Tầng 3 cần 64, tầng 4 cần 256, cứ thế suy ra tiếp. Nhưng trọng điểm vấn đề ở đây chính là, ngươi cho vào số lượng năng lượng càng lớn, uy lực trận càng mạnh, đồng thời ngươi không phải mất công đi bổ sung lấy đấu thạch, trận pháp này có khả năng tự hấp thu từ thiên địa để bồi lại hao phí. Ở tầng 1, lượng năng lượng kết tinh sẽ so ngoại giới gấp 2 lần, tầng 2 là 4 lần, tầng 3 về sau tương tự. Đặc biệt, trận pháp này còn có khả năng ngưng tụ lấy đấu thạch. Nếu ngươi sử dụng trận pháp tầng 1 bởi 4 viên cực phẩm, một ngày ngươi sẽ ngưng tụ được 1 viên cực phẩm mà còn hoàn toàn tinh khiết. Nếu ngươi sử dụng tầng 2 bởi 16 viên cực phẩm, một ngày sẽ có 4 viên cực phẩm. Bất quá nếu ngươi sử dụng tầng 3, một ngày sẽ kết hợp được 16 viên cực phẩm, thậm chí còn có khả năng kết ra được 1 viên cực phẩm. Tương tự như thế, nếu ngươi thay đấu thạch duy trì trận bằng tuyệt phẩm, ngươi hoàn toàn cũng có cơ hội ngưng luyện ra cực phẩm như phía trên. Tất nhiên điều kiện ngưng tụ là ngươi không tiêu hao hết số lượng đấu khí bên trong đấy. Lưu Chính Minh nghe vậy mắt sáng lên, ồ, nghĩa là cái trận pháp này có khả năng tự động ngưng kết lấy đấu thạch, thậm chí công hiệu còn khủng bố như vậy. Đây đúng là lựa chọn hoàn mỹ nhất của hiện tại rồi. Bất quá nói đến đây hắn hơi nheo mắt lại, ngươi cờ mở nờ nhìn lại xem lão tử bây giờ có bố trí nổi thiên cấp trận pháp không? Đừng nói thiên cấp, coi như huyền cấp thượng giai trận pháp ta bây giờ mà bố trí được cũng là quá miễn cưỡng rồi, ngươi đang mong đợi điều gì? Hệ thống nghe vậy cũng không sinh khí, thế là ngươi không muốn. Đương nhiên, ta vẫn rất tự biết mình. Kỳ thực ra là trận pháp này bố trí cũng không cần tạo nghệ trận đạo quá cao nha, ngươi không thích thì ta có thể cất đi cũng được. Đặc biệt sau khi hoàn thành còn có chỗ tốt rất lớn đó. nói thẳng ra lấy ngươi đối trận đạo lý giải bây giờ có 100 là bố trí nổi. Bất quá, ngươi có vẻ không ca, ta sai. Thế là lại một hồi liếm chó của Lưu Chính Minh về sau, hệ thống mới ngạo kiểu giao trận pháp ra. Lưu Chính Minh mặc danh kỳ hiệu nhìn lên thông tin trận pháp trước mặt, miệng đắng lưỡi khô. Tứ tượng hợp thể tụ linh trận. Giá trị 20 vạn hở tờ tờ. Phẩm cấp thiên cấp thượng giai. Đánh giá, ngưng tụ sức mạnh tứ tượng, có khả năng tự vận chuyển, đặc biệt sở hữu tính năng đoạn về sau thì giống hệt giống như hệ thống giới thiệu. Lưu Chính Minh âm thầm vung lòng một hơi. Còn tốt con hàng này tuy phải mất công vỗ ngông ngựa rất nhiều, nhưng hàng nó đề cử thì quả đúng là chất lượng cao thật. Bất quá, suy nghĩ của Lưu Chính Minh nghĩ tốt về hệ thống đã dừng ngay tại phần chú ý. Chú ý, do lấy đông tây nam bắc làm trận giáp nên ngươi bố trận đồng thời cũng phải làm tâm trận mới có thể kết trận thành công. Đề cử đấu linh cảnh phía trên. Tiện tiện, ngươi lăn ra đây. Uổng công lão tử coi ngươi làm bằng hữu. Đến đây, có vấn đề gì? Hệ thống lại xuất hiện, hắn vừa nhìn vào phần chú ý là đã hiểu được tại sao Lưu Chính Minh lại nổi điên. Chậc chậc, xem ra vừa nãy mình cũng bỏ sót cái này. Bất quá nếu ta thừa nhận chuyện ta là hệ thống linh mà còn nhìn nhầm được thì mặt mũi của ta vất đi nơi nào? Hệ thống nghĩ thầm. Thế là hắn một bộ giọng nói khinh miệt nhìn Lưu Chính Minh, thế này mà ngươi cũng đã thấy có vấn đề. Kẻ nào vừa nãy vừa bảo rằng mình bây giờ có thể ngạnh kháng được đấu vương rồi hả? Trên đấu linh liền không phải là đấu vương sao? Yên tâm, lấy thực lực của ngươi, coi như có làm tâm trận thật thì cũng không bị đánh chết được đâu. Dù sao cái chú ý này nói rằng là lời khuyên thôi, đôi lúc lời khuyên hoàn toàn cách sự thật một khoảng cách đấy. Hệ thống mặt không đổi sắc nói dối, nhưng thì thật hắn làm gì có mặt. Lưu Chính Minh đương nhiên sẽ không bị hệ thống đánh lừa, hắn chú ý đương nhiên là vào cái cụm từ không bị đánh chết kìa. Hàng nghĩa của cái cụm từ này sâu sắc lắm. Bất quá, vì tăng thực lực bản thân, hắn vẫn cắn răng gật đầu, được, mua thì mua. Nói hay lắm, nam nhi trang tử hắn là phải có khí thế như vậy. Đừng để ý mấy chi tiết lặt vặt. Tiếp theo sau vẫn là tiết mục quen thuộc. Ken, ký chủ chọn mua tứ tượng hợp thể tụ linh trận, chắc chắn. Mua. Đinh, ký chủ đã mua tứ tượng hợp thể tụ linh trận, tiêu tốn 20 vạn hở tờ tờ, ký chủ còn 64.000 hở tờ tờ. Nhìn lấy cái trận bản trong tay, Lưu Chính Minh ẩn đoán được điều gì. Hy vọng nó sẽ không đau lắm. Hắn nghĩ thầm. Sau đó Lưu Chính Minh cùng Càn Minh Nguyệt thương lượng về vị trí đặt trận pháp tại tầng 1 của Hoàng Thiên Lô. Lưu Chính Minh lúc trước lấy được từ phần không đại thánh tầm 70 viên cực phẩm đấu thạch, vừa đủ để cho tầng thứ 3. Hắn đặt trận bản ngay tại trung tâm, sau đó đi lòng vòng xung quanh lắp đặt 63 viên. Cuối cùng cũng đến viên cuối cùng, Lưu Chính Minh nhìn kỹ lại viên đấu thạch trong tay một lần nữa, ngưng thần thở kỹ. Hắn cuối cùng đặt nốt viên còn lại vài trong trận pháp. Càn Minh Nguyệt thì đang đứng theo dõi từ xa. Ngay sau khi viên đấu thạch cuối cùng được đặt xuống, đại trận ngay lập tức tỏa ra quang mang lóa mắt, xuyên thẳng tiểu tiêu. Chỉ thấy nguyên bản bốn sắp xếp theo trận pháp 64 viên đấu thạch, lúc này đều đang bộc phát ra từng sợi tơ ánh sáng nhỏ, nhanh chóng đan vào với nhau, dần dần liên kết lại. Thiên cấp đại trận thành. Thấy cảnh tượng này, Càn Minh Nguyệt lẩm bẩm: "Trận pháp thiên cấp một khi đã hoàn thành thì sẽ bộc phát ra thiên địa dị tượng. Tuy rằng Hoang Thiên Lô tầng 1 chỉ là một nơi rộng tầm mấy trăm vạn dặm thôi, nhưng xét theo một hướng nào đấy, đây vẫn được tính là một tiểu thế giới riêng biệt, nên việc trời giáng dị tượng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng vấn đề đến bây giờ vẫn chưa xong, tiếp theo đó, mới cần đến Lưu Chính Minh ra sức, lấy thân mình làm tâm trận, chỉ cho đến khi nào đại trận có thể tự luân chuyển mới xong." Từng đợt tia ánh sáng liên kết với nhau, ngay lập tức khiến cho bốn góc của đại trận bộc lộ ra khí thế khủng bố, tựa như hải lãng lăng thiên, liên tục luân chuyển, nhưng không hề có dấu hiệu ngưng tụ. Chứng kiến cảnh tượng này, Lưu Chính Minh cũng biết là đến lúc rồi. Hắn một tay đặt tại phía trên trận bàn, tay còn lại bấm pháp quyết. Bắc vi Thiếu Âm Huyền Vũ, Tây vi Thái Âm Bạch Hổ, Nam vi Thiếu Dương Chu Tước, Đông vi Thái Dương Thanh Long. Tứ tượng hợp thể, tụ tại trung tâm, đại trận thành. Nương theo tiếng quát lớn của Lưu Chính Minh, bốn phía khí tức ngay lập tức càng thêm phung trào, hóa thành hình tứ đại thần thú. Tứ đại thần thú ánh mắt vô minh, nhanh chóng hướng trung tâm là Lưu Chính Minh lao tới. Đối diện với bốn luồng khí thế như hồng, Lưu Chính Minh cũng không chút nào sợ hãi, đôi mắt lấp loé ý chí kiên định. Rất nhanh chóng, tứ đại thần thú lao đến, nhanh chóng quán xuyến xuyên qua cả người Lưu Chính Minh, kèm theo đó là phô thiên cái địa đấu khí, nhanh chóng xuyên phá cơ thể hắn. Thân thể của Lưu Chính Minh, dưới luồng đấu khí khủng khiếp của cả tòa đại trận, nhanh chóng lộ ra dấu hiệu no bạo. Tinh thần của hắn đang không ngừng bị trùng kích. Với tổn thương như vậy, coi như Lưu Chính Minh sở hữu bất diệt linh viêm cũng không kịp hồi phục. Phía xa, Càn Minh Nguyệt nhìn thấy như vậy, trái tim không khỏi nhảy dựng lên. Đối mặt với hiện tượng như vậy, con mắt của Lưu Chính Minh cũng lấp lóe vẻ tàn nhẫn, ngươi tưởng lão tử thế mà sợ ngươi. Hôn chân công, vận chuyển. Nương theo thủ lớn của hắn, thân thể của Lưu Chính Minh đang từ sắc bị bạo tạc ngay lập tức ổn định, các vết thương trên người có thể lấy tốc độ hồi phục mắt thường có thể thấy được. Lưu Chính Minh bây giờ tựa như một hố đen, vào bao nhiêu hút bấy nhiêu, không ngán nhiều hay ít. Tu vi của hắn đang không ngừng tăng cao, đồng thời việc tinh thần bị hành kích liên tục cũng khiến hắn lại như có như không lâm vào một loại cảm giác. Chương 54, tứ tượng kiếm ý. Hệ thống nhìn thấy tình cảnh này của Lưu Chính Minh cũng kinh ngạc há hốc cả mồm, không thể nào. Hắn vừa mới thiên nhân hợp nhất được bao lâu, sao lại có thể nhanh như vậy? Hệ thống nhanh chóng truy tìm căn nguyên khắp cả người Lưu Chính Minh, nhưng vẫn không thấy gì. Toàn thân hắn không có gì thay đổi à? Lấy tư chất của hắn thì liên tiếp lâm vào thiên nhân hợp nhất là khó có khả năng. Rốt cuộc là cái gì xảy ra nhỉ? Ngẫm lại nào, đại trận hiển hóa tứ tượng, đấu khí truyền lại quá nhiều khiến cho hắn toàn lực vận chuyển hôn chân công. Đúng rồi, chính là nó. Hệ thống nhanh chóng nhìn lại về thông số của hôn chân công, giờ phút này đang là hôn chân công sơ quy môn kinh 1.000, 1.000.000, thảo nào. Hệ thống lộ vẻ mặt ra là thế, trầm ngâm nghĩ thầm, mấy ngày hôm nay cường độ chiến đấu của tiểu tử lên cao, cộng với một trận chiến với tên phần không đấu thánh kia khiến cho lĩnh ngộ của hắn đối với hồn chân công cũng đạt được vài trăm, tiếp cận hàng nghìn. Bây giờ, đối diện với một số lượng lớn đấu khí truyền đến, lĩnh ngộ lại được gia tăng nhờ sử dụng nhiều lần hồn chân công. Nhất pháp thông và pháp, hồn chân công còn là một tồn tại đặc thù, khiến tiểu tử đối với lý giải kiếm ý tự nhiên cũng được tăng cường, không những thế còn có tứ tượng hóa hình tứ đại thần thú ở đây, trực tiếp tiến vào thiên nhân hợp nhất lại càng đơn giản. Không biết liệu tiểu tử sẽ lĩnh ngộ được bao nhiêu. Quay lại với tầm nhìn của Lưu Chính Minh, giờ khắc này hắn phảng phất cảm thấy chính mình như đang trôi nổi tại trong vũ trụ, cảm giác được nhật nguyện tinh thần tại xung quanh, phảng phất như hắn là trung tâm của vạn vật. Lưu Chính Minh chìm đắm tại trong cảnh quan đấy, hắn cảm nhận được nhật diệu chói lòa, cảm nhận thấy minh nguyệt lạnh lẽo, hắn như thấy được tinh thần chuyển rời, tính hoạt động. Ngay lúc đấy, chỉ thấy hắn cố gắng vươn tay về phía mặt trời. Cảm nhận được sức nóng của thái dương, hắn nắm chặt bàn tay lại, chỉ thấy viên thái dương kia lấy vận tốc bằng mắt thường nhanh chóng thu nhỏ lại, nhỏ dần hóa thành một thanh kiếm. Lưu Chính Minh nắm lấy thanh kiếm ấy, hướng không gian vô tận chém một chiêu kiếm. Kiếm quang chói lòa, sức nóng tỏa ra từ kiếm khí như muốn thiêu đốt vạn vật, nhưng đồng thời cũng làm cho người ta cảm giác được một sự ấm áp, như là sức sống. Tại hệ thống không gian, hệ thống nhìn thấy Lưu Chính Minh từ trên thân bộc lộ một cỗ kinh người ý cảnh, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng trưởng, giật mình kinh hô, Thái Dương kiếm ý. Tiểu tử này lĩnh ngộ thành công. Không biết liệu hắn có lĩnh ngộ được nốt không, phải biết đây là cơ hội một khi đã mất là về sau khó lòng tìm lại được. Ngay tại lúc hệ thống đang trông chờ, lại thấy nhiệt độ vốn dĩ đã tăng trưởng, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng sụt giảm, khuôn viên xung quanh người Lưu Chính Minh bắt đầu có hiện tượng kết băng, hàn khí bức người từ trong thể nội phát ra. Thái âm kiếm ý. Tốt, tiểu tử. Nhất âm nhất dương rồi, đến cương nhu nào. Hệ thống im lặng cổ vũ. Ngay tại sau đó, luồng hàn khí xung quanh Lưu Chính Minh lấy mắt thường có thể nhìn được nhanh chóng rút lui vào thể nội. Bây giờ xung quanh Lưu Chính Minh lại tồn tại một loại không hề nhìn thấy ý cảnh, nhưng lại có thể cảm nhận được một cỗ kiệt nạo, hiên ngang bất khuất, kiên cường rắn giỏi, lấy thế không đỡ nổi bộc phát, hùng dũng như hỏa. Thiếu Dương kiếm ý nhất hào âm, nhị hào dương. Cố lên tiểu tử, 3/4 rồi. Nếu như đầy đủ thì chỗ tốt sẽ rất lớn đó. Hệ thống ánh mắt giờ đây triệt để kích động. Vừa dứt lời, khí thế cứng rắn trên người Lưu Chính Minh nhanh chóng biến hóa. Cố khí thế kia nhanh chóng trở nên huyền chuyển, cảm giác cũng tại nhu hòa rất nhiều, tựa như lưu thủy, nhẹ nhàng êm dịu, nhưng không dứt không ngừng. Hệ thống nhìn thấy như vậy, tâm tình tràn đầy thỏa mãn, tựa như dân chơi bóng đá nhìn thấy một cú ghi bàn ngoạn mục đồng dạng. Thái âm kiếm ý nhất hào dương, nhị hào âm. Tứ tượng kết hợp, tinh thần nhật nguyệt, âm dương cương đu, vĩnh hằng bất biến, tiểu tử thành công rồi. Chỉ thấy Lưu Chính Minh triệu xuất ra viễn xạ kiếm, trên người bộc phát 4 cỗ hùng hồn ý cảnh, liên tục trần vờn trên thân, biến ảo không ngừng. Hắn hướng xung quanh tung ra 4 lần chém, mỗi lần mang một loại ý cảnh khác nhau, nhanh chóng bức lui huyền hóa tứ đại thần thú, khiến cho chúng đều bị tăng dã. Không còn chịu ảnh hưởng, đấu khí tứ phương liên tục hòa vào nhau, tạo thành một vòng xoáy lấy Lưu Chính Minh làm trung tâm, vận chuyển không ngừng, nhanh chóng ổn định. Đại trận thành. Hiện tại nếu có ai đó nhìn từ trên cao xuống, sẽ phát hiện rằng vị trí Lưu Chính Minh đang đứng giờ phút này giống như vùng tâm lốc, xung quanh đấu khí tứ phương như từng đợt cuồng phong liên tục di chuyển. Lưu Chính Minh giờ phút này mới tỉnh lại, cảm giác được toàn thân lực lượng, hiện tại hắn đang thấy vô cùng thoải mái, tinh lực ngập tràn. Hắn nhanh chóng nhìn kỹ lại đại trận, trên môi nết lên một nụ cười, tưởng thế nào, hóa ra cái chú ý là để phòng bị bạo lấy đấu khí à, bất quá ta lại có hồn chân công có khả năng chuyển hóa siêu nhanh nha. Ân, sao cảm giác mọi thứ trông càng rõ nét hơn nhỉ? Lưu Chính Minh dụi mắt về sau, nhanh chóng ổn định lại tâm tình. Hắn nhảy ra khỏi đại trận, trong đầu lại câu thông với hệ thống, lại nghi thẩm, quả không hổ là hệ thống, đồ tốt để cử có khác. Không nói đến lĩnh ngộ được kiếm ý, chỉ riêng việc hấp thu được nhiều năng lượng như vậy đã làm cho thực lực của ta tăng trưởng rất nhiều rồi. Đúng như hắn nói thật, cái chú ý đối với người ngoài có lẽ chuẩn xác, bất quá với ta thì không hề hấn gì. Quả không hổ danh tiện tiện không gì không biết. Rất may Lưu Chính Minh cũng không biết được rằng hệ thống căn bản không có nhớ ra cái chú ý này, nếu không không liều mạng một lần là không thể được. Nói đi thì cũng nói lại. Đương nhiên hệ thống chắc chắn biết rằng Lưu Chính Minh là sẽ không chết, chỉ là so với bây giờ chật vật nhiều thôi, làm sao tương tưởng được như thế này. Tiện tiện, cảm ơn nhiều nhá. Xin lỗi lúc trước đã nghi ngờ ngươi. Giờ thì biết bổn hệ thống tài ba như nào chưa? Ta tính cả rồi. Ha 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 ân, sao tiếng cười nghe miễn cưỡng thế? Đừng để ý việc nhỏ nhặt, sao ngươi không kiểm tra tình trạng mình bây giờ đi? Ừm. Lưu Chính Minh nhanh chóng mở ra thông tin thuộc tính, rồi giật mình choáng váng, thông tin nhân vật ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, trạng thái, 100 công pháp, hôn chân công, luyện đao quyết. Thân pháp, Lăng Ba Vi Bộ. Sơ kỳ hiệu, Lý Bạch Kiếm Pháp, Vạn Kiếm Quy Tông, Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phản Kiếm, Quỳnh Thiên Phong. Trang bị, Viễn Xạ Kiếm, Giày Thép. Cảnh giới, Vật 1 Cựu Trọng Thiên, Đại Đấu Sư Cựu Tinh, 999999, 999999, Năng Lượng, 9000, 9000 Thần Thông, Phân Thân Thần Thông Dị Năng, Kết Lực Ý Cảnh, Thời Gian Kiếm Ý, Thái Dương Kiếm Ý, Thái Âm Kiếm Ý, Thiếu Dương Kiếm Ý, Thiếu Âm Kiếm Ý, Tiên Thiên Linh Vật, Bất Diệt Linh Viêm Sở Tát, HP, Máu, 280.000 Ether, Lực Lượng 149.999 Sơ Tin, Tốc Độ 149.999, độ suy tính 149.999 oạch, vận tốc suy nghĩ 14.999 men, cường độ tinh thần 14.999 xảo ổ, cường độ linh hồn 14.999 đẹp, độ linh mẫn 14.999 ạc, độ chính xác khả năng quan sát cờ dịp 149.999 đẹp, cường độ thân thể, phòng ngự 14.999 túi đồ, 64.000 hờ tờ tờ, 7 lần rút thưởng đồng, 6 lần rút thưởng bạc, 4 lần rút thưởng vàng, thuộc tính gần như toàn bộ viên mãn. Liêu Chính Minh kinh hô. Đúng, lần này ký chủ đạt được chỗ tốt thật nhiều. Nhờ có ta. Nói đến câu thứ hai, thanh âm hệ thống bắt đầu bé lại, lộ ra một bộ thiếu tự tin. Liêu Chính Minh cũng không lằng nhằng nhiều, ngay lập tức gọi Phở Lìn. Nhưng điều làm cho hắn nhất không ngờ tới, là khi vừa mới ra khỏi đại trận, vừa nhìn Càn Minh Nguyệt thì lại thấy nàng đã lấy thương ra, trên thân toát lên một cô ý cảnh. Quang Minh thương ý. Giọng nói của hệ thống vang lên, ngập tràn ngoài ý muốn. Nàng hẳn là lĩnh ngộ được ngay lúc ta thao diễn Thái Dương kiếm ý. Liêu Chính Minh bắt đầu hồi tưởng lại lúc đó. Tuy hắn đang trong trạng thái thiên nhân hợp nhất nhưng hoàn toàn không mang ý nghĩa hắn không biết cái gì đang diễn ra ở bên ngoài. Trái lại là trong trạng thái này, tất cả các giác quan của hắn đều được đề cao rất nhiều, có thể mới được xưng là thiên nhân hợp nhất, cảm ngộ tự nhiên. Ngay tại lúc hắn biểu diễn Thái Dương kiếm ý, hắn đã chú ý tới bên ngoài Càn Minh Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng lúc đấy thấy nàng chưa có dị động gì nên cũng không để ý lắm. Hóa ra nàng từ đấy lĩnh ngộ được Quang Minh thương ý. Liêu Chính Minh cảm thán, quả không hổ là nhân vật chính á, chỉ nhìn một chút liền tùy tiện lĩnh ngộ được. Tư chất phải nói là siêu quần bật trụy, thật đáng hâm mộ nha. Nhắc đến tư chất ta mới nhớ, Hỗn Chân Công hệ thống lại nói tiếp phát hiện vừa nãy của mình với Liêu Chính Minh. Ý ngươi nói rằng là ta đối lĩnh ngộ Hỗn Chân Công càng nhiều, lý giải của ta về thiên địa tự nhiên sẽ tăng trưởng. Liêu Chính Minh ngạc nhiên. Chính xác, ngươi có thể hiểu được là như vậy. Hệ thống đáp, xem ra từ giờ muốn dùng Hỗn Chân Công nhiều hơn vậy, coi như thời khắc nào cũng phải vận chuyển. Ta có thể tư chất không tốt, nhưng ta có nỗ lực. Nước chảy đá át mòn. Liêu Chính Minh âm thầm suy nghĩ trong lòng. Lúc này, Càn Minh Nguyệt cũng đã diễn luyện xong, luồng ý cảnh chói mắt mới dần dần thu vào thể nội. Đôi mắt của nàng mở ra, bên trong tựa như ẩn chứa ánh sáng chiếu xuống chúng sinh. Chương 55, thành quả tu luyện. Vừa thấy Liêu Chính Minh xuất hiện tại ngay trước mặt mình, Càn Minh Nguyệt có phần giật mình. À, chủ nhân, trận pháp thành công rồi. Ờ, hẳn là thành công rồi. Bất quá chuyện đấy không quan trọng bằng bây giờ. Ngươi lĩnh ngộ Quang Minh thương ý. Dù đã có xác định nhưng Liêu Chính Minh vẫn hỏi lại. Đúng a, chủ nhân ngươi xem này. Càn Minh Nguyệt vừa nói xong, trường thương lại vẩy lên, đầu mũi thương lấp lánh từng tia ánh sáng. Ngay lúc chủ nhân ngươi lĩnh ngộ được Thái Dương kiếm ý, ta đột nhiên phát hiện ra Thái Dương có sức mạnh không chỉ của nhiệt độ, mà còn đồng thời có thể lan tỏa được ánh sáng. Chủ nhân nên biết được rằng là Quang Lực Thiên Hỏa Quyết vốn chính là một môn công pháp chủ tu nhờ dị hỏa, nhưng cũng đồng thời liên quan đến hai nguyên tố hỏa và quang. Vậy nên ta tùy tiện đốn ngộ thôi. Nàng kể lại, đặc biệt là ta đốn ngộ xong là Quang Minh thương ý cũng tăng lên được đến đệ ngũ đoạn. Liêu Chính Minh mới đầu nghe còn đang âm thầm gật đầu, vì hồi tưởng lại đúng là như vậy thật. Bất quá đến khi hắn nghe đến câu cuối mới giật mình, đệ ngũ đoạn. Ngươi lĩnh ngộ lần đầu lên được đệ ngũ đoạn. Đúng vậy a chủ nhân, có gì tốt giật mình sao? Mấy người đệ đệ của ta năm nay cũng là đấu linh rồi, mà cả đám đây toàn lĩnh ngộ loanh quanh tầm cửu đoạn cả. Càn Minh Nguyệt mặt mũi tràn ngập nghi ngờ thần sắc. Không phải, ngươi không hiểu. Liêu Chính Minh khó nhọc nói ra, mà thôi chúng ta không nói chuyện này nữa. Liêu Chính Minh càng ngày càng cảm thấy mình tu luyện giống như đều lên được cầu thân. Hắn luyện được thời gian kiếm ý đó là nhờ tu luyện mất mấy tháng trời mới sử xuất được, tứ tượng kiếm ý đều nhờ vào Hỗn Chân Công cùng trận pháp, thế mà tứ tượng kiếm ý đều chỉ đạt được nhất đoạn. Thế mà cô nàng này chỉ tùy tiện nhìn xem hắn lĩnh ngộ Thái Dương kiếm ý mà còn lĩnh ngộ lên tới được ngũ đoạn. Cơ mờ nờ còn tiên lý hay không? Nếu không phải từ trước tới giờ Liêu Chính Minh không phát hiện ra chút nào ý cảnh trên người nàng thì chỉ có thể cảm thấy nàng ẩn tàng quá sâu a, kỳ thực ra vấn đề ở đây không phải là nàng lĩnh ngộ được đến đệ ngũ đoạn, mà chỉ đơn giản là do nàng chỉ nhìn vào Thái Dương kiếm ý nhất đoạn của Liêu Chính Minh mà cũng lĩnh ngộ được đến đệ ngũ đoạn, một mạch liên tiếp, đó mới là điều khiến cho Liêu Chính Minh giật mình. Ngươi có thể không sợ đối thủ tu vi cao hơn ngươi, nhưng đối với cái đám có tốc độ tu luyện kiểu khủng bố như này thì mới là đớn đau lòng người. Giống như hôm nay vẫn còn thấy nó đang học cùng mình, sang tuần nó đã là trợ lý giáo sư, tháng sau nó đã thành giáo sư rồi. Bất quá Liêu Chính Minh là ai? Hắn rất nhanh ổn định lại. Đương nhiên cũng có một phần là hắn biết được lý do của việc Càn Minh Nguyệt có tư chất cao như vậy. Nàng là người sở hữu tiên đế chi tư, đồng thời cũng là nhân vật chính của cả vị diện này, xem ra đối với những thứ như này thì chỉ là lĩnh ngộ ý cảnh ngũ đoạn cũng không đáng kinh ngạc cho lắm. Thấy Liêu Chính Minh trầm ngâm không nói gì, Càn Minh Nguyệt cũng đã quá quen thuộc rồi. Nàng tự tiện lui về ra sau, quay đầu nói, thế thôi chủ nhân, nếu không có việc gì ta bèn đi luyện đan tiếp đây, dù sao cũng là có ai đó bắt ta thành luyện đan sư tam tinh cơ mà. Đến câu cuối cùng giọng nói của nàng cũng mang theo mấy phần hờn dỗi, thứ mà trước đây kiên cường đại cản công chúa không thể nào nói ra được, giờ bất chi bất giác đã bị thay đổi một chút. Còn về vụ đệ ngũ đoạn, đương nhiên là nàng biết nó có ý vị gì rồi. Nàng cũng là tu luyện giả, nàng đâu có ngu. Bất quá chỉ là nàng muốn quét thôi, vì dù sao gia hỏa kia bộc lộ tiến bộ quá kinh người rồi, nàng cũng muốn chứng minh rằng nàng tại tư chất vẫn còn trên hắn. Đây là lòng kiêu hãnh của nàng. Liêu Chính Minh làm sao không nhận ra tiểu tâm tư ấy, bất quá hắn cũng không muốn lộ ra. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật mà nói ra ngươi nếu như mà muốn so tiến cảnh, có thể ngươi không biết mình là nhân vật chính nên tiến cảnh sẽ nhanh thế nào, bất quá một khi ngươi đã đòi so tư chất thì Hỗn Chân Công đây, có giỏi đến so á sai lầm. Thế nhưng mặt ngoài hắn vẫn làm ra như thể không có gì. Dù sao đã đánh mặt nàng quá nhiều rồi, không cần thiết phải làm sụp đổ nốt lòng tự tin cuối cùng của nàng. Bởi vì đối với tu luyện giả, kỳ thật không gì tốt hơn là có ý chí cầu tiến cả. Hắn cũng không muốn mang theo một bình hoa a, vậy là trong cả một tháng sau, cả hai người đều có riêng phần của mình để cố gắng. Liêu Chính Minh thống nhất là sẽ cầm Hoang Thiên Lô mang theo mình hướng đến kinh đô của Đại Khôn Quốc, còn Càn Minh Nguyệt thì cứ tại bên trong cố gắng thôi. Càn Minh Nguyệt ngồi tại bên trong Hoàng Thiên Lô, vừa tu luyện lại vừa học tập luyện đan. Lúc đầu đan hỏng rất nhiều, nhưng với cả núi dược liệu mà Lưu Chính Minh trộm được thì nàng hoàn toàn không lo thiếu thốn, cộng với linh hồn của nàng xem ra cũng rất mạnh, khiến cho nàng luôn nhanh chóng rút ra được kinh nghiệm. Thành tựu luyện đan liên tục tăng dần. Từ nhất tinh đan dược 5 quả, cho đến 6 quả, rồi 7, 8, 9, 10. Cuối cùng nàng cũng đã có năm chắc khống chế dược liệu, khiến cho hiệu suất của nhất tinh đan dược đạt được 10, 10 trong vòng tuần thứ nhất. Trong vòng 3 tuần tiếp theo, nàng lại tiếp tục luyện chế đan dược nhị tinh. Lần này xem ra không suôn sẻ được như lúc trước. Đan hỏng nhiều hơn, hao phí tinh lực cũng nhiều hơn. Có một lần tại trong một cố gắng luyện đan mà Càn Minh Nguyệt đã bị ngất đi, mà Lưu Chính Minh bên ngoài tuy không thể nhìn được vào bên trong, nhưng lại có thể cảm nhận qua được thân nô ấn, khiến cho cuối cùng khi nàng tỉnh dậy thì đã thấy hắn đang mặt mày dữ tợn đứng ngay trước mình. Đừng hỏi tại sao Càn Minh Nguyệt mới là chủ nhân của Hoàng Thiên Lô mà Lưu Chính Minh vẫn vào được, đơn giản là từ hồi ở Tương Liên Thành Lưu Chính Minh đã đề xuất cho nàng rằng là cũng cho hắn một suất có khả năng tự do đi vào Hoàng Thiên Lô bất cứ khi nào hắn muốn, đơn giản giống như cho hắn có quyền đi vào nhà, nhưng Càn Minh Nguyệt vẫn là chủ nhà. Sau một hồi mắng ké tát cùng với khuyên dạy của Lưu Chính Minh, nàng mới đồng ý là sẽ không bao giờ như thế nữa. Bất quá điều này vẫn khiến cho lòng nàng trở nên ấm áp hơn. Sau đó nàng vẫn lại cố gắng luyện đan, và lần này xem như trời xanh có mắt, cuối cùng sau 3 tuần nàng cũng đã luyện được ra đan dược nhị tinh hiệu suất 10 phần, cấp bậc đều là cực phẩm. Kế tiếp nàng lại cố thử thêm một lần, giờ đây sau 1 tháng nàng đã trở thành một tên tam tinh luyện đan sư, tuy đối với đan dược cấp tam tinh vẫn chưa khống chế được nhiều hay hoàn mỹ, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn tự tin là đối với đan dược nhất tinh chắc chắn là 10 khỏa tuyệt phẩm, với nhị tinh thì vẫn còn là 10 khỏa cực phẩm, với tam tinh thì loanh quanh 9 khảo thượng phẩm mà thôi. Dù sao càng về sau học tập luyện đan lại càng khó, nàng tuy có truyền thừa cùng kiến thức của phần không đại thánh nhưng về mặt kinh nghiệm nàng cũng vẫn còn thiếu khuyết rất nhiều, dù sao là nàng mới luyện đan được có 1 tháng. Đồng thời tại 1 tháng này, cảnh giới của Càn Minh Nguyệt cũng đã đột phá đại đấu sư bát tinh, khiến cho Lưu Chính Minh cũng không khỏi giật mình. Dù sao thấy trong chuyện nhân vật chính đột phá so với tận mắt chứng kiến là hai loại cảm quan khác nhau nhiều. Bên trong là 30 ngày, bên ngoài chỉ có 15 ngày thôi. Trong 2 tuần nay, Lưu Chính Minh tuy đang chịu trách nhiệm đi đường nhưng vẫn không quên luyện tập. Mỗi khi hắn di chuyển đều sử dụng Lăng Ba Vi Bộ, điều này khiến cho hắn đối với môn thân pháp này lĩnh ngộ không ngừng tăng cường, đồng thời cũng tăng cường tu vi. Chiếu theo võ học thế giới thì giờ phút này Lưu Chính Minh đối Lăng Ba Vi Bộ lĩnh ngộ đã đạt cảnh giới phiêu hốt được thần, đã vượt xa thể tấn phi bằng, chỉ kém chân chính Lăng Ba Vi Bộ một ngưỡng cửa, nhưng vẫn còn thua xa so với cảnh giới cao nhất, La Miệt Sinh Trận. Đồng thời đến buổi tối, hắn vẫn luôn cùng phân thân của mình luyện kiếm. Điều này khiến cho thời gian kiếm ý của hắn đạt được đệ ngũ đoạn, tứ tượng đều để thăng đến đệ tam đoạn. Đặc biệt, do vốn đã có kinh nghiệm luyện ra kiếm khí về trước nên Lưu Chính Minh lần này chỉ tốn thời gian 2 tuần đều đã tu luyện ra đạo đao khí đầu tiên, không phải xa xa mấy tháng như lần trước tu luyện kiếm khí. Đối với mấy sở kỵ của hắn cũng đều được tăng trưởng độ thuần thục, bất quá chỉ có Quỳnh Thiên Phong đạt được đăng đường nhập thất, đối với mấy sở kỵ còn lại cũng không có biến hóa quá lớn. Cả hai người đều đang không ngừng cố gắng vì bọn hắn đều biết được rằng là chiến tranh sắp nổ ra, và chỉ có năm đấm mới là đạo lý nói chuyện tốt nhất. Thế nhưng hai người đều không biết, giờ phút này tại thủ đô Đại Khôn Quốc, kinh biến đã phát sinh. Chương 56, Thiên Khôn Thành chi chiến, Kinh đô Đại Khôn Quốc, Kinh đô Đại Khôn Quốc, Thiên Khôn Thành. Một khung cảnh hoang tàn đến cực điểm, kinh đô của Đại Khôn Quốc vốn là một nơi tinh hoa mỹ lệ, chim muông reo hò, ồn ào náo nhiệt, giờ đây tất cả đều đã không còn nữa. Cả thành trì thủ hộ của kinh đô vốn kéo dài trăm dặm, giờ phút này đã tóe nát tứ tung, chỗ nào cũng có thể thấy được cảnh thành vỡ người vong. Cả tòa thành giờ phút này hắc khí trung thiên, không gian trên không đang tại không ngừng nứt vỡ, mỗi giây phút đều đang có người ngã xuống. Một thân ảnh ung dung tiến vào tại cửa thành, xung quanh không gian đang không ngừng kịch liệt dao động. Trên thân cửa hắn chỉ mặc một bộ hắc y đơn giản, nhưng khí tức của hắn cũng đang không ngừng phát tán ra, khiến cả tòa thành giờ phút này vì đó liên tục rung chuyển. Hồn đế, chí cao vô thượng, đỉnh tiêm chiến lực của hồn ảnh đại lục. Chỉ thấy hắn giơ tay lên một cái, cả thương khung như đang ngưng tụ thành thực chất, kéo theo vô tận hắc khí hình thành một bàn tay tại phía trên cao, hướng phía thiên khôn thành đập xuống. Ngay trong tức khắc, trong thành có 3 luồng sáng bốc lên, lấy khí thế hùng hồn không gì sánh nổi bao bọc lấy cả thiên khôn thành, hồn quận đấu khí cũng vì đó mà tán ra, chấn động cả không gian, hình thành 3 vùng không gian riêng biệt, khí thế tung hoành tận cửu thiên. Giới vực không gian, đặc trưng của đấu thánh đỉnh phong. Rõ ràng 3 vùng dị không gian này chính là do 3 vị lao tổ của hoàng thất Khôn gia lập nên để thủ hộ thiên khôn thành. Đây chính là con át chủ bài của họ. Tại bên trong chính khu vực dị không gian của mình, coi như đấu thánh dù có nhiều đến đâu cũng không nắm chắc giết được họ. Bất quá đối thủ của họ cũng không phải chỉ là vài đấu thánh, mà chính là một tên hồn đế nhị tinh. Tên kia nhìn thấy 3 vùng dị không gian như vậy, trong mắt lóe lên sắc ý, hừ lạnh một tiếng. Đại thủ phía trên trời không ngừng biến đổi, càng ngày càng cô đặt lại, hướng về phía xa lan rộng ra. Thế rồi, hắn đập xuống. Đại thủ khổng lồ trên trời ngay lập tức hạ xuống. Đứng trước mặt nó, 3 vùng dị không gian giống như nhỏ bé đến khó tin, tựa như đom đóm trước trăng rằm, như những chiếc thuyền nhỏ trước cả biển khơi. Bất quá chỉ trong nháy mắt, 3 vùng dị không gian đó nay lập tức nhập vào làm một, ánh quang không ngừng tỏa ra từng đợt gợn sóng 3 màu. Quân quận đấu khí bốc lên, tạo thành một vòng trời bao phủ cả thiên khôn thành. Đại thủ đập xuống đến nơi, vừa chạm tới vùng giới vực lại có cảm giác tựa đập trúng thiết bàn đồng dạng, nửa bước khó đi. Thấy vậy, tên hồn đế kia mới nghi hoặc nhìn sang thuộc hạ phía bên cạnh mình, một tên hồn thánh tứ tinh. Cảm nhận được nghi hoặc trong mắt của hắn, tên hồn thánh kia ngay lập tức kính cẩn nói: "Bẩm đại nhân, phía bên trong vùng không gian kia chính là 3 tên lão tổ của Đại Khôn Hoàng thất. Chúng đang cố gắng dựa vào trấn quốc thánh khí chống đỡ, nương tụ ý chí của cả Đại Khôn quốc hàng ước vạn con dân hợp lại. Đây đối với hồn ảnh đại lục chúng ta chuyên dựa vào tinh thần công kích xem ra rất hữu dụng. Nếu đại nhân cho phép, xin để cho thần xâm nhập tại Đấu Thiên Đại Lục và tất cả các vị diện phía dưới của Hoàng Thiên Tiên Vực, tất cả vũ khí, tiên khí đều lấy đồng giai mà sừng, tựa như tôn khí, tông khí, thánh khí, đế khí. Nghe đến đấy tên hồn đế kia mới hơi gật đầu, giọng hắn tựa như hai miếng sắt cọ lên nhau, khô cứng vô tình và sắc lạnh, không cần. Một lũ kiến hôi cứ nghĩ sử dụng trấn quốc thánh khí là có thể đối kháng lại ta. Bất quá không sao, giờ phút này đích thân ta sẽ cho chúng hiểu được cái gì mới là tuyệt vọng. Nói đến đây xong, tay còn lại của hắn cũng ngay lập tức động, hóa thành một đại thủ bao trùm tại thương khung phía trên, ngang hàng với tinh thần nhật nguyệt. Hắc khí như hải lãng phóng tại khắp nơi, hình thành tương tự một vùng giới vực. Bất quá khu vực này hoàn toàn không giống như vùng dị không gian phía dưới kia tràn ngập màu sắc, vùng giới vực này lại tựa như vực sâu đồng dạng, tối đen như mực. Thế rồi, chỉ thấy tên hồn đế kia lên tay phải đập lên mu bàn tay trái, miệng khẽ lẩm bẩm, đế cảnh chi hạ, tất vi sâu kiến. Hắc không trưởng, chấn. Dứt lời, vùng hắc sắc giới vực kia tựa như thiên thạch đồng dạng, rơi xuống từ trên thiên ngoại. Nơi nó đi qua, tinh thần vỡ nát, không gian tán loạn, thiên địa vì nó mà chấn động. Cả thương khung như tối sầm lại, dấu tố nổi lên rồi lại bị dập tắt. Thiên địa dị tượng, thiên cấp hồn kỹ thượng phẩm hắc không trưởng. Tên hồn thánh phía sau kinh hô, rồi một vẻ hoài nghi bất định nhìn về phía đại nhân của mình. Đại nhân, người luyện thành. Tên hồn đế kia cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu một cái, đôi mắt thâm thúy tựa như có thể hút được cả linh hồn của người ta vào. Tên hồn thánh kia cũng ngay lập tức ngậm miệng lại, vì hắn biết đây chính là một trong những thủ đoạn áp hỏng của lão đại nhà mình. Có vẻ như mấy tên hồn đế còn lại cũng đồng dạng không biết được là lão đại đã luyện thành hắc không trưởng. Xem ra nếu muốn sống thì phải giữ mồm giữ miệng, nếu không thì hắn sẽ là đối tượng thứ hai dùng để thử chiêu thức này. Tình hình của hồn ảnh đại lục cũng giống như của Đấu Thiên đại lục, không hề có vụ đoàn kết nào bền vững được. Tất cả đều được xây dựng trên cơ sở lợi ích. Chính vì điều này nên giữa các hồn đế với nhau cũng đồng dạng không hề có tín nhiệm, mỗi người đều sẵn sàng làm hành động bỏ đá xuống giếng hay đâm lén sau lưng người khác, chính vì vậy nên không ai là không có một ít át chủ bài của riêng mình. Minh bạch điều này, tên hồn thánh kia nhanh chóng tuyên thệ, đại nhân yên tâm, ta tất sẽ giữ mồm giữ miệng. Ta tuyên thệ với thiên đạo rằng là nếu như nói ra chuyện ngày hôm nay khi chưa được sự cho phép của ngài, tất sẽ chịu đến tâm ma quấy rối, độ lôi kiếp sẽ bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn bất siêu sinh. Nghe thế xong tên hồn đế kia mới gật đầu, đôi mắt lại đảo về hướng Thiên Côn Thành. Hắn cũng biết được rằng lời thề này vô cùng hữu nghiệm, coi như ông trời không giáng xuống hình phạt nếu vi phạm đi, bất quá tất cả đều đã là tu sĩ đứng tại đỉnh cao tầng thứ tại mấy cõi thiên địa này. Nếu như thật vi phạm, việc này chắc chắn sẽ để lại tâm ma, và bị tâm ma quấy rối khi độ kiếp chính là gần như chết chắc, hữu tử nhất sinh, hồn phi phách tán cũng không nói ngoa. Không biết từ bao giờ người của hồn ảnh đại lục rất thích dùng từ hồn phi phách tán để đi thể, xem ra cũng có một phần là do họ là hồn ảnh đại lục, tu luyện cũng có chữ hồn đi đầu, đồng dạng là tu luyện linh hồn lực cùng tinh thần lực, thế nên nhục thân đối với họ cũng không quá quan trọng. Tóm lại mọi việc đều có căn cứ của chính nó. Minh Hải hồn thánh lau một vệt mồ hôi trên trán. Cha ơi, gần với sếp như gần với hổ, không thể không phòng được, lúc nào cũng sẽ có mấy tình huống như vậy. Bất quá có thể tại một lần tận mắt thấy một tên hồn đế thi triển một môn tiên cấp hồn kỹ cũng là một cơ hội tương đối khó được, dù sao mỗi một đám đạt được đế cấp, lại toàn cái lũ thế mạng, nên chân chính diễn ra chiến đấu tại cấp độ này rất ít. Thông thường cuộc chiến đều lấy tông, tôn cấp làm chủ, thánh cấp chỉ xuất trận khi có trận lớn quan trọng mà thôi. Bất quá lần này đế cấp tự thân xuất động, có vẻ là có liên quan đến tin đồn về kiện tiên khí kia vừa xuất hiện lại một lần nữa vẫn là tại Đại Khôn Quốc. Lần trước nó xuất hiện xem ra đã được cả nghìn năm rồi, Minh Hải hồn thánh nghĩ thầm. Bất quá hắn nhanh chóng gạt đi dòng suy nghĩ này trong nháy mắt, tận lực lĩnh ngộ lấy trận chiến này dù sao đây cũng là cơ hội có một không hai có thể khiến cho hắn để thăng lý giải của mình. Chỉ trong chốc lát, vùng hắc sắc dị không gian này đã tiếp xúc với vùng tam trọng sắc dị không gian phía dưới lần này, màng chắn phòng ngự của dị không gian kia tựa như bong bóng biển đồng dạng, vỡ nát không có một chút kháng cự. Vùng hắc sắc dị không gian cũng không vì đó mà dừng lại, vẫn nhanh chóng ép xuống. Nơi nó đi qua, tường thành bị nghiền nát thành đá vụn, toàn bộ cả Thiên Khôn Thành cố gắng chống cự nhưng không có ý nghĩa gì cả. Cuối cùng, khi cắt đuổi đã qua đi, cả Thiên Khôn Thành giờ phút này cũng đã không còn chút nào dấu hiệu đã từng xuất hiện tại trên Đấu Thiên Đại Lục. Hiện tại ngay tại vị trí nguyên bản vốn là Thiên Khôn Thành đã là một cái vực sâu không thấy đấy, kéo dài cả mấy ngàn dặm. Xuất thủ xong, tên hồn đế kia mới liếc mắt cho Minh Hải Hồn Thánh. Hắn ngay lập tức hiểu ý, vội vàng nhảy xuống tại vực sâu. Chỉ sau tầm 5 phút, hắn đã quay trở lại, trên tay lại nhiều một lão giả rồi phút này đang nằm thoi thoát, sinh mệnh cực độ mỏng manh. Hắn hướng hồn đế quỳ một chân xuống, báo cáo: "Bẩm đại nhân, phía dưới không còn một hai ngoại trừ lão giả này sống sót." Hắn chính là một trong số các lão tổ của Đại Khôn Hoàng Thất, Khôn Lộc. Minh Hải Hồn Thánh còn chưa dứt lời, đã thấy Khôn Lộc bay về phía hắn, một ngụm nước bọt phun lên mặt. "Quân xuất sinh, ngươi thế mà tiếp giáo cho giặc. Ta thừa nhận rằng là để chiến thắng thì không nên từ bất cứ thủ đoạn nào, bất quá hành động của ngươi là dẫn hổ về nhà đấy, ngươi có biết không? Hành động của ngươi sẽ dẫn đến nguy hiểm cho toàn đại lục." Thì ra Minh Hải Hồn Thánh không ai khác chính là Triệu Gia lão tổ. Chỉ thấy hắn cười lạnh, dùng vẻ mặt khinh thường nhìn Khôn Lộc lão tổ nói, bớt dùng cái nét căm tức đấy nhìn ta. "Khôn Lộc, tuy trong tên ngươi có chữ Khôn nhưng ngươi lại không hề khôn một chút nào cả. Chim khôn chọn cành mà đậu. Đấu Thiên Đại Lục giờ đây đã bắt đầu suy yếu, đâu có như Hồn Ảnh Đại Lục đang bừng bừng phát triển. Đã đến lúc chúng ta cũng phải lựa chọn mà thôi. Và đây chính là chọn lựa của ta." Nghe vậy, trên mặt Lộc Khôn lão tổ ức chế không nổi vẻ khinh bỉ, "Đây là lý do của ngươi. Chim khôn chọn cành mà đậu. Ngươi vì thế mà phản bội mảnh đất đã nuôi dưỡng ngươi lớn lên, phản bội tất cả các bằng hữu của mình, chỉ để làm một con chó cho Hồn Ảnh Đại Lục. Cút cờ mờ nở với mấy cái lý do của ngươi đi." Lão tử thừa nhận ta chưa từng là một người tốt, nhưng ít nhất loại chuyện phản bội thế này ta không thể nào làm được. Đâu giống như ngươi cái tên xuất sinh đốn mạn. Cặn bã nói đến đây, Khôn Lộc lão tổ cũng không nói tiếp được nữa, trên trán hắn xuất hiện một cái lỗ còn đang bốc khói. Chó sủa nhiều quá. Tên hồn đế kia nhếch mép. Thế rồi hắn nhìn lên phía trên bầu trời, chỉ thấy từng hạt mưa đang không ngừng rơi xuống. Nhưng điều đặc biệt là từng hạt đều không hề có vẻ trong suốt, mà tất cả đều là một màu đỏ tanh, tựa như huyết vũ. Thương khung huyết lệ. Chỉ xảy ra khi có đế cấp vẫn lạc hoặc nhiều tên thánh cấp. Trong trường hợp này, là ba tên. Thế rồi hắn nhìn về phía xa xa, nơi đang có một luồng khí tức cuồng nộ như khiến cho cả đất trời cũng vì hắn mà rung chuyển. Tên hồn đế đấy quay lại, thống kê tử vong. Nghe thế tên hồn thánh kia ngay lập tức kính cẩn hồi đáp, thưa đại nhân. Bên ta chết 10 hồn tôn, 38 hồn tông, ngoài ra tất cả có 67 hồn tôn, 189 hồn tông, một hồn thánh bị trọng thương, đại đa số chỉ bị thương nhẹ. Về phía bên địch, không một ai sống sót. Nghe thế trên trán tên hồn đế kia lộ vẻ hài lòng, không tệ. Giờ tất cả lui xuống hết đi, chiến đấu về sau các ngươi không can thiệp được. Đã đến lúc ta tiếp một người bạn cũ. Vâng thưa ngài. Minh Hải hồn thánh kính cẩn lui xuống, ra hiệu cho toàn quân lui về phía sau. Vì hắn biết, tiếp theo sẽ là một trận chiến nơi mà bọn hắn chỉ có thể làm búng tay, song đế chi chiến. Chương 57, cái giá khủng khiếp để kết kim đan. Nhìn thấy người đến, Hắc Y Nhân mới xoay người lại, trên môi nhếch lên nụ cười lạnh, Giang Thập Kiếm, tông chủ kiếm tông, quả là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Rất rõ ràng, kẻ mới đến chính là Giang Thập Kiếm, tông chủ đời thứ 24 của kiếm tông, một thân danh vọng chấn động cả giang hồ. Chỉ thấy thân hình hắn hạ xuống đất, khoanh tay lạnh lùng nhìn về phía Hắc Y Nhân. Ú Tuyệt Lãnh, đã lâu chưa gặp. Hắn mở miệng, trên mặt chỉ hơi có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng sầm lại. Phải, đã rất lâu rồi, chắc tầm 300 năm trước nhỉ, từ cái lúc mà ngươi chém đứt cánh tay phải của ta. U Tuyệt Lãnh xoa xoa lấy bàn tay phải, và rồi hôm nay chúng ta lại gặp nhau, chính là duyên sinh duyên diệt. Ta không có thời gian nói giỡn với ngươi. Đây cũng không phải là hồn ảnh đại lục. Ta nói cho ngươi biết rằng là hiện tại các đấu đế còn lại đều đang trên đường tiến đến. Bây giờ, một là ngươi rút lui, để lại hết toàn bộ thuộc hạ làm đền tội cho Thiên Côn Thành, hai là ta giết ngươi trước, rồi sau đó xử lý hết đám còn lại luôn. Nói xong Giang Thập Kiếm rút từ sau lưng mình ra một thanh cổ kiếm. Thân kiếm dài 2 mét, trên thân ngập tràn từng đợt hàn khí sắc bén, cổ lão, đầy nguy hiểm. Đế binh, Băng Phong kiếm. Binh khí tùy thân của Kiếm Tông tông chủ, một lần nữa xuất thế giữa thiên địa. Chỉ thấy hắn hướng kiếm về phía U Lãnh Tuyệt, kiếm khí bao trùm khắp cả cửu thiên, cao giọng hỏi, "Thế nào? Lựa chọn của ngươi?" Nói thật ra hiện tại thì hắn có lòng tin chắc chắn đánh bại được hồn đế U Lãnh Tuyệt, U Minh đại đế. Bất quá, giữa việc đánh bại cùng giết chết là hai việc hoàn toàn khác nhau. Với lại song đế chi chiến sẽ dẫn đến dư chấn vô cùng lớn, đặc biệt là còn ngay tại trên đấu thiên đại lục, đây cũng sẽ là tổn thất lớn với thiên địa nơi đây. Vì thế nên hắn vẫn có chút chờ mong là U Minh hồn đế sẽ lui xuống, hoặc là cả hai sẽ tiến lên tiên ngoại quyết chiến. Chỉ có khi đó đấu thiên đại lục mới không bị ảnh hưởng quá nặng nề. Dù sao mấy ngàn năm qua, cả hai bên đều đạt được một sự an ý rằng không xuất thủ tại trên lãnh thổ đối phương, nếu không thì cả hai đại lục đều đã bị hủy diệt từ lâu rồi. U Minh hồn đế nghe vậy thì vẫn trầm ngâm, chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay trên trời, nhanh chóng bay lên, nói ra, ta chờ ngươi tại thiên ngoại. Thấy vậy thì Giang Thập Kiếm cũng không nói giỏi, chỉ gật gật đầu, trên thân một luồng đế uy bùng phát, chấn nhiếp cả không gian xung quanh. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đám hồn ảnh đại lục đang nơm nớp lo sợ kia, thản nhiên nói, tuy ta rất khinh thường lấy cảnh giới đè người, bất quá, đây chính là chiến tranh. Dứt lời, hắn xuất thủ, Băng Phong kiếm trong tay lóe lên. Chỉ trong vài tức, mấy trăm quả đầy người bay lên không trung. Tất cả, toàn diện. Đế cấp xuất thủ, tuyệt đối nghiền ép. Thấy vậy, U Minh hồn đế cũng không nói lời nào, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Kiếm Tông tông chủ. Như phát giác có điều kỳ lạ, Giang Thập Kiếm bèn hỏi, ngươi không đau lòng sao? Không. Toàn bộ đều là người của ngươi cả đấy. Không hề, có 34 tên là của Giác Luyện Hồn Đế, 23 tên là của Trung Thiên Hồn Đế, 51 tên là của Phong Vũ Hồn Đế. Bọn hắn tưởng ta không biết tất cả đều là gián điệp đấy. Duy chỉ có Minh Hải Hồn Thánh mới đúng là người của ta. Thế thì tính sao, Hồn Thánh thôi, giết thì giết. Ngược lại ta rất mong đợi cuộc chiến giữa ta và ngươi đấy. Nghe thấy vậy, Giang Thập Kiếm cũng có chút ngập bức. Đại ca a, thế quái nào ngươi mang toàn gián điệp vậy? Hắn đối với bên hồn ảnh đại lục cũng không phải không có hiểu biết. Hắn cũng biết rằng U Minh Hồn Đế nói một cách tàn nhẫn chính là vị hồn đế nghèo nhất trong cả lịch sử đại lục, cả đội quân của riêng mình cũng chỉ có hơn mấy trăm tên, mà toàn lấy đấu tông làm chính. Giờ phút này thế mà lôi ra ngần ấy gián điệp, hắn cũng cảm thấy có chút thương cảm. Bất quá xúc động về mặt xúc động, hắn cũng hiểu được ý vị của U Minh Hồn Đế. Ngươi là định lợi dụng ta triệt bỏ hết tất cả tai họa ngầm mà vẫn làm như chưa có phát hiện. Tình cờ mà nói, đúng là như vậy. Xem ra trong đầu ngươi cuối cùng vẫn còn chút trí thông minh, chưa bị gì xét hết. Nghe vậy, Giang Thập Kiếm cũng không có nói gì cả, chỉ lặng lặng hướng Băng Phong kiếm về phía U Lãnh Tuyệt. Nói ra, thế kỳ thực mục đích của hồn ảnh đại lục các ngươi tới đây làm gì, ta không tin chỉ là phô trương thanh thế. Phải biết là mỗi một tên đế cấp đều nắm trên vai trách nhiệm to lớn, đặc biệt là tại chiến sự căng thẳng thời điểm như hiện nay. Căn bản là sẽ không có một tên đế cấp nào nhàn rỗi chạy đến đây cả. Nghe thế thì U Lãnh Tuyệt cũng trầm ngâm lại, sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng ra, kỳ thực ngay cả khi nói thì có lẽ thiên cơ môn của các ngươi cũng sẽ tính ra được. Tiết khí, sắp xuất thế. Nói xong, không kịp chờ Giang Thập Kiếm hiểu lấy xong thì thân ảnh của hắn đã nhanh chóng biến mất tại thiên ngoại, chỉ để lại vị Kiếm Tông tông chủ vẫn còn đang ngậm bức bên trong. Thấy việc đã xảy ra, Kiếm Tông tông chủ hơi gật gật đầu một chút, vẻ mặt nghiêm trọng, thân ảnh cũng tại nhanh chóng biến mất. Vừa đi hắn vừa nghĩ, xem ra cần phải thông báo sớm cho toàn bộ thế lực siêu nhất lưu còn lại rồi. Hôn ảnh đại lục nhằm vào tiên khí sao? Không những thế, toàn bộ tràng diện hôm nay đều lộ vẻ quỷ dị, thậm chí tác phong của tên kia cũng không giống bình thường. A, rốt cuộc là làm sao? Thôi, ta cứ mang thông tin về cho mấy lao bất tử trong tông ngồi nghĩ đi. Rốt cuộc là não không đủ dùng, thật đau. A quay trở lại với Lưu Chính Minh, người lúc này đang ngồi đối thoại cùng với hệ thống. Tiện điện, bây giờ ta đã tấn thăng thành bậc một thập trọng thiên rồi, bây giờ cần làm gì tiếp? Cái chỉ số này là sao? Lưu Chính Minh tiện tay hiển hóa số liệu thuộc tính, thông tin nhân vật ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, trạng thái, 100 công pháp, hôn chân công, luyện đao quyết, thân pháp, lang ba vi bộ, sơ kỳ hiệu, Lý Bạch kiếm pháp, vạn kiếm quy tông, chu thiên tinh thần hạ phản kiếm, quỳnh thiên phong, trang bị, viễn xạ kiếm, giày thép, cảnh giới, bậc một thập trọng thiên, bán đấu linh, không, năng lượng, 13500, 13500 thần thông, phân thân thần thông dị năng, kết lực ý cảnh, thời gian kiếm ý, thái dương kiếm ý, thái âm kiếm ý, thiếu dương kiếm ý, thiếu âm kiếm ý, tiên thiên linh vật, bất diệt linh viêm sở tát, HP, máu, 299.999 FTG, lực lượng 149.999 sơ tín, tốc độ, 149.999 in, độ suy tính 149.999 oanh, vận tốc suy nghĩ 14.999 men, cường độ tinh thần, 14.999 xạo ổ, cường độ linh hồn, 14.999 đẹp, độ linh mẫn 14.999 ạc, độ chính xác khả năng quan sát cờ dịp, 149.999 đẹp, cường độ thân thể, phòng ngự 14.999 túi đồ, 84.000 hờ tờ, 23 lần rút thưởng đồng, 8 lần rút thưởng bạc, 5 lần rút thưởng vàng. Hệ thống đáp, hiện tại ký chủ đã đặt chân đến hết bậc 1, để tiến sang bậc 2 cũng là giai đoạn tiếp theo, ký chủ cần tiến vào kim đan cảnh. Kim đan, như ý nghĩa chính là thể nội hạt tích tụ năng lượng, trong đó có một không gian riêng. Ký chủ hiện tại cần ngưng luyện khí trong đan điền kết xuất dịch thủy để tạo thành kim đan. Kim đan cảnh, đối với một tu sĩ tu chân mà nói, chính là đặt chân hoàn toàn vào con đường tu tiên, thọ nguyên đã lên tới mấy trăm năm. Chỉ số thể hiện số năng lượng đã tích lũy thành dịch thủy, chỉ đến khi đạt 100 thì ký chủ mới có thể kết đan được. Điều này cũng tương tự đối với một đấu linh, chỉ khác biệt là họ dùng đấu khí thay cho chân khí mà thôi. Thế nó tính như nào đối với cấp bậc sinh mệnh? Lưu Chính Minh hỏi, để cho ký chủ dễ hiểu, bậc 1 thập trọng thiên, bán kim đan, bán đấu linh, ép khí trong đan điền tạo dịch thể. Bậc 2 nhất trọng địa, bước vào quá trình kết đan, cũng có thể gọi là kim đan, tại đấu thiên đại lục người ta gọi là kết linh. Vậy xem ra quá trình tích lũy cũng dài đấy nha. Lưu Chính Minh thở dài. Đừng nản chí ký chủ, để ta đem đến cho người một tin tức tốt. Hệ thống đột nhiên nói ra tin gì? Do quan hệ với hồn chân công nên ký chủ sở hữu thể nội năng lượng hùng hồn gấp 15 lần người khác, điều này khiến cho quá trình kết dịch của ký chủ cần năng lượng gấp 225 lần so với một người kết đan bình thường. Cái gì? 225 lần? Sao lại nhiều vậy? Lưu Chính Minh một mặt một bức. Ta muốn đổi công pháp, cái này cờ mở nở quá nhiều rồi. Đơn giản thôi. Ký chủ thử tương tượng nhé, coi như người bình thường, ngược lại chỉ cần áp chế một lượng 1 lít vào trong một cái bình 1 lít. Bất quá đối với ngươi thì một bình phải bị áp chế 15 lít, và ngươi có tổng cộng 15 bình. 15 ít 15 225, ta tính chuẩn còn gì. Về sau ngươi còn phải kết anh nước kia, thậm chí là khi hồn chân công tiến cấp con số này lại càng nhiều hơn nữa. Ký chủ, tại sao ngươi lại sủi bọt mép thế kia? Chương 58, thẻ chuyển hóa vũ khí. Sau tầm một nén nhang thời gian, rốt cuộc Lưu Chính Minh cũng tỉnh lại. Chỉ thấy hắn thều thào mấp máy môi hỏi ra, thế thì có chỗ tốt gì không? Ta không tin là hồn chân công chỉ có hố người như thế. Chỗ tốt, đương nhiên là có chứ ký chủ. Ký chủ kim đan càng to, càng chứng minh năng lượng tích lũy càng cường đại, thể nội không gian cũng sẽ càng lớn. Dựa theo mức tính toán của ta, ký chủ thể nội năng lượng sẽ đạt đến gấp 225 một kim đan sơ kỳ bình thường. Tốt tốt, cứ như vậy là được. Dù sao căn cơ vững chắc mới là cơ sở. Lưu Chính Minh tùy ý nói ra. Ký chủ nói rất đúng. Ta đã từng thấy vô số gia tộc chỉ vì để cho con cháu tăng cường tu vi nhanh chóng mà lại khiến cho căn cơ yếu đuối, cuối cùng là được không bằng mất, rất khó đột phá cảnh giới tiếp theo. Ký chủ có thể hiểu là tu đạo giống như một con đường, càng tiến về phía trước thì đường sẽ ngày càng nhỏ dần, mà căn cơ càng vững chắc càng đảm bảo được là hai bên đường của mình sẽ to hơn so với người khác, từ đó đảm bảo đi được xa hơn. Đây vốn chính là đạo lý rồi. Bất quá cũng ngoại trừ một số trường hợp thiên tư quá yếu thì có thể loại trừ, dù sao cũng có tư chất cải tạo dịch kia rồi. Nghe đến đây, Lưu Chính Minh hơi nhíu mày lại, ngươi có biết không, ta đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết có cái viên gọi là tẩy tủy đan hay tẩy cốt đan dùng để thanh lọc các chất cặn bã ra khỏi cơ thể, khiến cho kinh mạch lưu thông tốt hơn, vận chuyển hay tu luyện tốt hơn, tại sao ta chưa bao giờ thấy ngươi đề cử vậy? Hệ thống thấy vậy lộ ra một biểu lộ hơi ngoài ý muốn, kỳ thực không phải ta không muốn ký chủ dùng, mà là ngươi không cần dùng à? Hừm. Tại sao? Vẫn như ta đã từng nói, hôn chân công là một loại công pháp rất kỳ diệu. Việc thoát thai hoàn cốt đối với nó gần như là múc nước từ biển, không đáng kể. Bất quá chính vì cấp bậc của nó quá cao, thế nên là nó chỉ không chế sao cho thân thể của ngươi tương đương với cấp bậc của nó. Hiện tại nó đang là hoàng cấp. Giá trị nó cung cấp cho ngươi chỉ dừng lại ở tẩy tủy hay là tẩy cốt mà thôi, yêu cầu cơ bản nhất chính là ngươi cần phải tăng cấp cho hồn chân công, rồi từ đó nó sẽ giúp ngươi xử lý hết mấy vấn đề này. Chứ nếu không ngươi nghĩ nó làm cách nào để tăng tốc độ tu luyện của ngươi? Chủ yếu chỉ là do nếu ngươi chuyển hóa quá nhanh thì sẽ có khả năng dẫn đến bạo thể, đây cũng chính là lý do mà tình trạng căn cốt của ngươi phụ thuộc rất nhiều vào hồn chân công. Đến khi đạt đến tình trạng nhất định rồi, đừng nói thanh lọc cơ thể, trực tiếp thanh lọc đại đạo hay quy tắc đa nguyên cấp đều được. Nghe cũng có lý. Lưu Chính Minh gật gật đầu. Sau đó hắn quay về phía hệ thống luân bàn rút thưởng, "Hệ thống, cho ta rút thưởng 20 lần cấp đồng." Tích tích. Ký chủ rút thưởng 20 lần cấp đồng, bắt đầu kết toán, đạo phục, nam bộ, tự chọn màu sở kỳ hắc hổ đạo tâm sở kỳ hầu tự châu đạo sở kỳ tam thiên niên thống khổ địa nhạc, tiểu phong đại chiến tụ hiện trang. Bồi nguyên đan, nam viên liệu thương đan, bốn viên thẻ chuyển đổi trạng thái vũ khí, một súng máy M1918-3, đấu khí hóa, vũ phẩm hạ cấp, một nhìn lấy mấy món đồ mà từ trên hệ thống soát được, Lưu Chính Minh cũng nở một nụ cười mịn. Không tệ, thế mà được một món vũ khí mới, năm viên bồi nguyên đan, bốn viên liệu thương đan cùng với tận ba sở kỳ hiệu mới kèm với một thẻ tăng cấp. Bất quá đến khi hắn vừa mới đọc đến tên của ba kỹ năng mới kia thì trên trán lại nổi lên mấy đầu hắc tuyến. Hắn mới khó nhọc quay sang hệ thống, tiện tiện. Tại sao hiếm có lắm rồi mới quay được ra kỹ năng mà lại ba kỹ năng gì đây? Hầu tử châu đảo thôi còn chưa nói chứ hắc hổ đảo tâm là lại thế nào? Ta cũng không phải dâm tặc. Hệ thống một vẻ oan uổng nhìn hắn, ngươi oan uổng ta. Quay cái này tất cả đều dựa trên vận may của ngươi chớ gì tính lên được đầu ta. Mà ta nói cho ngươi biết, tuy hai môn kỹ năng này trông thì rất gần gà nhưng vào nhiều lúc nó còn là các kỹ năng bảo mệnh, chỉ là tùy cách ngươi sử dụng mà thôi, hơn thế nó còn có thể có một số hiệu quả đặc biệt ngoài ý muốn. Lưu Chính Minh nghe xong cũng chưa hết môi giận, hắn bất gắt, thế thì ngươi nhường ta tu luyện kiểu gì? Ta cũng không thể sử xuất hầu tử thâu đảo đối với mỗi nam tính mà ta gặp phải, chẳng lẽ ta phải tự xử? Hệ thống nghe thế một mặt chính nghĩa vô từ nói ra, một chiến binh thực thụ là tâm trí phải kiểm soát được bản thân. Chút nỗi đau đấy có là gì so với đạt được một kỹ năng khiến bao nam tính kiếp sợ? Coi như ngươi nói đúng, thế hắc hổ đảo tâm cùng tam thiên miên sắt thì phải xử lý thế nào? Chẳng lẽ ta lại lôi Càn Minh ra? E hèm, sao có thể được? Cái này thì đó dù sao vẫn là việc của ký chủ, không phải việc của ta. Bì. Nói xong thân ảnh hệ thống nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một mình Lưu Chính Minh bơ vơ giữa căn phòng. Không thật. Chưa nói hết đã chạy rồi, chưa thảo luận gì về hai vật phẩm mới cả. Lưu Chính Minh vừa lẩm bẩm vừa lật thông tin, M1918-3, đấu khí hóa, vũ phẩm sơ cấp, thông tin, vũ khí vốn được phòng theo chế tạo từ vô linh vị diện, kết hợp với quy tắc của trung giai vị diện, trở thành một món vũ khí mang đặc tính đa vị diện. Sử dụng, dùng chính đấu khí của mình lưu ý, chỉ sử dụng được bởi đấu khí. Thẻ chuyển đổi trạng thái vũ khí thông tin, có thể kết hợp cùng thẻ dung hợp vũ khí khiến cho vũ khí không có trạng thái cố định, có thể chuyển đổi giữa trạng thái dung hợp và từng trạng thái một trong. Lưu ý, không có. Cái này quả thực vì chính M1918-3 đo thân mà làm, dù sao đây cũng là súng máy, khi dung hợp vào cũng không tránh khỏi nhiều bất tiện. Được rồi, dùng thì dùng luôn. Thế rồi Lưu Chính Minh ngay lập tức dung hợp thẻ cùng với cả viễn xạ kiếm và M1918-3. Tích tích, đang trong quá trình dung hợp. Ken. Dung hợp thành công. Đinh. Ký chủ đem tất cả sở hữu vũ khí mới, viễn xạ cầu. Một quả cầu nho nhỏ có bán kính khoảng hơn 10 cm lơ lửng ngay trước mặt Lưu Chính Minh, toàn thân phát ra từng đợt ánh kim, tựa như thủy ngân đồng dạng. Lưu Chính Minh nhanh chóng kiểm tra thông tin, viễn xạ cầu, vũ phẩm trung cấp, thông tin, được kết hợp từ nhiều loại vũ khí, có khả năng sử dụng đặc tính của tất cả các loại dưới dạng dung hợp, dạng cầu. Trạng thái, cầu, kiếm thẳng, thương thẳng, đại đao, DZE-A-L-E, K98, M1918-3. Sử dụng, nhất nghiệm chuyển dạng. Độ bền, 100. Đặc hiệu. Hấp thu nguyên tố, cân bằng nguyên tố, sở hữu khả năng thăng cấp của từng loại. Thuộc tính, một thuộc tính hiệu quả, rối loạn sinh cơ, tăng 50 sát thương với đối tượng là dạng linh hồn thể. Lưu Chính Minh nhất niệm vừa động, quả cầu lấp lánh ánh bạc nhỏ nhanh chóng biến thành một thanh kiếm thẳng, ngay sau đó là một thanh đao, cuối cùng hóa thành một khẩu súng máy nằm trên mặt sàn. Bất quá dù có ở dạng nào thì trên thân món vũ khí này vẫn luôn khắc họa hình ảnh một con bạch xà, chắc là thụ ảnh hưởng của viên xà châu kia. Lưu Chính Minh thấy vậy thì tỏ ra vô cùng hài lòng với món vũ khí mới này. Nhanh chóng thoát ly khỏi hệ thống không gian, hắn ngay lập tức biến đổi viễn xạ cầu thành dạng M1918-3. Cầm lấy khẩu súng trên tay, Lưu Chính Minh không ngừng hướng rừng cây xung quanh nã đạn. Bất quá hắn cũng chỉ nã được 10 viên rồi dừng, cũng bắt đầu đo lường tính toán. Xem nào, một viên đạn tốn lấy khoảng 100 năng lượng của ta. Với tốc độ bắn thế này, cho dù là đấu vương nếu không sở hữu một môn thân pháp có lẽ cũng không né được, còn đấu hoàng thì cũng không chắc chắn lắm. Một viên đạn dưới gia trì của kiếm ý cùng với cả một thuộc tính hiệu quả thì hoàn toàn có thể miểu sát từ đấu linh trở xuống, thậm chí phá nát đấu khí hộ thể của đấu vương cũng không phải không thể. Tất nhiên là phải bắn gần hết năng lượng mới được. Tóm lại là với cái này, nếu như ta đủ cẩn thận, thì solo một mình với đấu vương cũng có khả năng. Quả không hổ là đồ khoa học kỹ thuật. Bất quá vẫn cần phải cẩn thận linh hồn công kích, dù sao đấu vương có linh hồn cường hãn hơn ta bây giờ nhiều. Còn đấu hoàng? Nghĩ cũng đừng nghĩ, bây giờ tới 10 ta cũng không đủ cho một đấu hoàng giết. Dù sao đấu hoàng cảnh là thuế biến cấp bậc cao hơn hẳn rồi. Khát trọng sinh mệnh là cấp bậc biến đổi nhiều rồi. Coi như gặp phải đấu vương cựu tinh làm không khéo ta vẫn phải chạy. Lưu Chính Minh tự lẩm bẩm một mình. Viễn xạ cầu lại một nơi chuyển đổi làm cả 98. Lần này Lưu Chính Minh không nhắm vào một sinh vật nào, chỉ hướng một ngọn núi nhỏ bắn một phát. Bùm! Cả ngọn núi nhanh chóng bị phá hủy, đất đá văng khắp nơi. Thấy hình ảnh này, Lưu Chính Minh cũng phải há hốc miệng, uy lực thật lớn a bằng cái này, nếu như mà bắn trúng lúc đối phương lơ là, hoàn cảnh phía dưới hoàn toàn có thể nhất kích tất sát. Tuy năng lượng ngược lại tốn gấp 10 lần so với khẩu súng máy, bất quá khi ta vào kim đan cảnh thì năng lượng ngược lại là không phải lo. Thật là quá tuyệt rồi. Bây giờ với viễn xạ cầu cùng với phân thân thì đấu vương cảnh phía dưới là không có gì phải sợ rồi. Lưu Chính Minh vừa nghĩ đến đấy, đột nhiên trên mặt lộ ra một nét kích động như gặp thiên nhân. Đúng rồi, phân thân. sao ta không nghĩ ra nhỉ? Thế là Lưu Chính Minh nhanh chóng triệu hồi một phân thân ra. Tên kia chưa kịp chào hỏi gì đã bị Lưu Chính Minh đánh ngất, đồng thời bỏ đi kết nối các giác quan. Phân thân ngã bật lên mặt đất, hiện tại đã bất tỉnh nhân sự. Lưu Chính Minh nhìn về phía Mãn Lộ vẻ thương cảm, tràn ngập thật sâu ấy này, huynh đệ, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, mong ngươi hy sinh cho tập thể a. Nói xong, tay của Lưu Chính Minh sử xuất tư thế hầu tử thâu đào hướng về phía một bộ phận nào đấy không thể miêu tả của phân thân ngày càng tiến lại gần. Chương 59, bóp một cái đúng lúc đấy, thân ảnh của Càn Minh Nguyệt xuất hiện. Chủ nhân, ta đã hoàn toàn nắm vững cách luyện chế chú nhan đan tam tinh rồi. Thanh âm của Càn Minh Nguyệt ngay lập tức ngừng lại, hai mắt trợn trắng tựa hồ muốn nhảy ra khỏi tròng. Giọng nàng lẩm bẩm, trên mặt ngập tràn vẻ kinh nghi bất định, tựa như thấy chuyện gì đó kinh thiên động địa mở dạng, sao có thể? Chủ nhân, ngươi sao lại có thể? Đây là phân thân của ngươi a. Vừa nói xong nàng ngay lập tức co chân mà chạy, thậm chí đến cả bí pháp cũng được sử dụng, khiến cho tốc độ của nàng tăng nhanh gấp đôi. Lưu Chính Minh nhìn thấy vậy mới kịp hoàn hồn lại, nhanh chóng đuổi theo. Đừng hiểu nhầm, đây chỉ là đang tu luyện thôi. Đúng, đây chỉ là đang tu luyện thôi, không phải như ngươi nghĩ đâu. Cứu cứu, có cái chết biến thái đang đuổi theo ta. Ai đó làm ơn cứu mạng. Ta không phải biến thái. Nha đầu kia, có chịu dừng lại không? Cứ thế, giọng nói hai người vang to khắp cả khu rừng. Cuối cùng thì Càn Minh Nguyệt cả về mặt tốc độ lẫn độ bền đều không sánh được Lưu Chính Minh, chỉ sau thời gian một chén trà đã bị bắt quay về. Bất quá nàng vẫn luôn cố giữ vững khoảng cách xa Lưu Chính Minh ba trượng, con mắt vẫn nhìn về phía hắn tràn ngập vẻ ác hàn, cự tuyệt mọi tiếp xúc với hắn. Đối với tình cảnh này, Lưu Chính Minh cũng chỉ có thể cười khổ. Vốn là nàng vừa mới luyện chế thành công xong được Tam Tinh Chú Nhan Đan, theo Lưu Chính Minh yêu cầu, vừa mới thoát ly Hoàng Tiên Lô đã gặp cảnh tượng như vậy rồi, đổi lại bất cứ ai có suy nghĩ đấy cũng là bình thường. Lưu Chính Minh kỳ thật cũng không muốn lộ ra là hắn đang tu luyện Hầu Tử Thâu Đạo. Dù sao đây chính là một kỹ năng chuyên dùng để bóp nát quả cam của đối thủ, nếu kể ra thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của hắn. Bất quá mọi chuyện vẫn không sao, hai người cứ ngồi như thế, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, cho đến khi Càn Minh Nguyệt buông một câu nói kém chút làm Lưu Chính Minh bạo tẩu, hóa ra chủ nhân ngài lại có đặc thù đam mê như vậy. Thảo nào lúc trước đối với ta không có hứng thú gì tới đây thì Lưu Chính Minh cũng không chịu nổi nữa, đành phải giải thích tất cả. Giờ phút này Càn Minh Nguyệt khi nghe được đến trận tướng, mới kinh hô, hóa ra còn có một môn đệ tiện như vậy đâu kỹ. Chủ nhân, ngài luyện cái đấy làm gì? Lưu Chính Minh bèn phải trang một bộ tông sư võ học, trầm giọng nói ra, không có đấu kỹ nào xấu cả, tất cả đều tùy người sử dụng. Ví dụ như môn Hầu Tử Thâu Đào này, người mới nghe thì nghĩ nó rất hạ lưu, nhưng kỳ thực không hề như vậy. Trong một trận chiến, nếu như là đấu luyện thì còn có thể bỏ không nói, nhưng là chân chính chiến đấu sinh tử, ai quan tâm ngươi dùng phương pháp gì để thắng? Kẻ thắng làm vua, người thua làm giặc. Môn đấu kỹ này hoàn toàn có thể sử dụng dưới những tình huống kẻ địch không chuẩn bị, thậm chí còn rất nhiều tác dụng trong việc đánh lạc hướng. Vậy nên không có đấu kỹ nào là vô liêm sỉ, không trong sạch cả, tất cả đều là do tâm ngươi mà thôi. Nghe như vậy, Càn Minh Nguyệt đôi mắt nhắm lại, dường như có được lĩnh ngộ từ lời nói của Lưu Chính Minh. Quanh thân nàng bộc phát một luồng ánh sáng, nhen nhóm tại giữa chính là Diễm Linh Hỏa. Luồng quang mang trên người nàng càng lúc càng thịnh, rồi đột nhiên độ sáng trực tiếp nâng cao gấp ngàn lần, khiến cho Lưu Chính Minh không thể không lấy tay che mắt. Bất quá, do hắn có chút trở tay không kịp khiến cho bị thất thần một chút. Đợi đến khi quanh mang suy tàn về sau, hắn nghiêng đầu hỏi Càn Minh Nguyệt, đó là cái gì vậy? Càn Minh Nguyệt rất tùy tiện đáp ra, một môn đấu kỹ mà ta vừa mới sáng tạo ra được từ suy nghĩ làm tất cả để thắng, Quang Minh Hạ San. Có thể trong nháy mắt bộc phát ánh sáng khiến đối thủ trở tay không kịp, rồi ngay lập tức tấn công, chớp lấy cơ hội. Lưu Chính Minh nghe vậy bèn gật gù, chủ ý không tệ, ý tưởng độc đáo. Bất quá chiêu này ngươi chỉ có thể dùng nếu thần niệm đối phương không quá mạnh thôi, chứ nếu như đối phương chỉ dùng mỗi thần niệm thì cũng không có tác dụng lắm. Vốn đang cao hứng bùng bừng vì tự sáng tạo ra đấu kỹ mới, Càn Minh Nguyệt lại một lần nữa bị dội số nước lạnh. Chỉ thấy nàng hướng về phía Lưu Chính Minh đưa tay ra. Lưu Chính Minh nghi hoặc hỏi, có vấn đề gì? Cho ta Hầu Tử Thâu Đạo. Lưu Chính Minh giật mình, ngươi muốn nó để làm gì? Chủ nhân vừa mới nói chiêu kia không tốt dùng còn gì. Nhân đây ngươi còn có một đấu kỹ này nữa, chiếu theo ngươi nói thì hiệu quả tốt như vậy còn gì. Nhận ra Càn Minh Nguyệt có chút giận dỗi, Lưu Chính Minh không khỏi bật cười, thế nhưng ngươi lại là một nữ hài tử nha. Không phải chủ nhân vừa nói rằng là không có đấu kỹ nào là xấu, tất cả do tâm mình cơ mà. Giờ ta đang học tập lấy điều đấy, vốn là thiên kinh điểm nghĩa. Tốt đã ta thế mà không phản bắt được. Lưu Chính Minh nghĩ thầm, rồi cuối cùng bất đắc dĩ nói ra, thế nhưng ngươi thì sẽ như nào luyện tập? Coi như ta có đưa ngươi cũng không tự luyện được. Nói đến đây Càn Minh Nguyệt mặt có chút đỏ lên, không phải có chủ nhân ở đây rồi hay sao? Lưu Chính Minh nghe đến câu này xíu nữa thì té ngã. Hắn chật vật đứng thẳng lại, trong lòng cũng bắt đầu lóe lên vài tia tàn nhẫn. Được, ngươi muốn xem ai có thể chịu được hơn à? Nói rồi không đợi Càn Minh Nguyệt có phản ứng, tay trái hắn đã vọt về phía mi tâm của nàng. Ngay lập tức mặt nàng đỏ lên, trong đầu xuất hiện những cảnh tượng mà nàng không nên thấy. Không không thì ra Lưu Chính Minh cũng không có chuyển nàng Hầu Tử Thâu Đạo, bất quá hắn lại đưa ra Hắc Hổ Đào Tâm vốn cũng không kém. Hắn cười tà, thế nào, giờ môn đấu kỹ này ngươi tự luyện được chứ? Ta rất trông chờ đấy. Khừa khừa. Tiếng cười của hắn rơi vào hai Càn Minh Nguyệt tựa như ác ma dưới địa ngục. Nàng bắt đầu thấy hối hận tại sao mình lại trêu tên này làm gì. Nàng rưng rưng nước mắt, hạ lưu. Đê tiện. Vô liêm sỉ. Lưu Chính Minh nghe vậy cũng không sinh khí, một bên vừa lại gần, một bên vừa xoa tay, nụ cười trên mặt trông rất thiếu đạo đức, trách ta rồi. Vừa nãy là ai bắt đầu trước? Mà ngươi có vẻ vẫn chưa lĩnh ngộ được hết Hắc Hổ Đạo Tâm nhỉ, có cần ta bóp một cái làm mỡ khô? Bút. Tầm 2 phút sau, một thiếu niên mặc hắc y đang ngồi trên một cái thân cây gãy nằm ngang, trên mặt vẫn in rõ một cái bàn tay, bên cạnh là một thiếu nữ tóc bạc kim. Đó tất nhiên chính là Lưu Chính Minh cùng Càn Minh Nguyệt, chỉ là giờ phút này bầu không khí có vẻ có chút xấu hổ. Bất quá giây phút đấy kéo dài cũng không bao lâu, khi mà Hoàng Thiên Lô bên thân Càn Minh Nguyệt hống dương run lên, không ngừng hướng về phương bắc run dậy. Cả Lưu Chính Minh cùng Càn Minh Nguyệt đều giật mình, bầu không khí kia nhanh chóng biến mất. Có vấn đề gì? Hoàng Thiên Lô đang rất hưng phấn, vui sướng cực độ, tựa như tìm được tay chân của mình đồng dạng. Điều này chỉ có thể là nói đến đây cả hai người tâm hữu linh tê, nghĩ đến cùng một sự kiện, tiên khí xuất thế, nhất định chân lô. Lưu Chính Minh dõi con mắt về nơi phương bắc, hướng mà Hoàng Thiên Lô chỉ, nói ra, có vẻ như phương hướng chính là thủ đô của Đại Khôn Quốc, Thiên Khôn Thành nhà. Xem ra truyền thuyết là có thật, tiên khí đã từng xuất hiện tại nơi đây. Chúng ta cần phải nhanh chân một chút. Nếu bị hồn ảnh đại lục lấy được chắc chắn sẽ là một hồi hạo kiếp khủng hố sẽ đến, không thể không ngăn đám hồn ảnh đại lục người được. Thế nên chúng ta phải tăng tốc. Ngươi cứ chui vào Hoàng Thiên Lô đi, dạng này ta mang ngươi đi dễ hơn. Ân. Lưu Chính Minh ngay sau đó tâm thần lại chìm vào trong hệ thống không gian, tiện tiện. Ta cần mua thông tin về toàn bộ vụ tiên khí này. Ngươi chắc chứ? 3 vạn hờ tờ tờ đấy. Tận 3 vạn. Hệ thống ra hiệu gật đầu. Lưu Chính Minh thấy vậy, trầm ngâm một chút rồi cắn răng nói ra, được, 3 thì 3, lúc sau kiếm lại dễ dàng mà. Ken. Ký chủ muốn bỏ ra 3 vạn hờ tờ tờ mua lấy thông tin. Đồng ý. Lưu Chính Minh không chút do dự nói ra. Đinh. Số hờ tờ tờ trong tài khoản của ký chủ còn là 34.000 hờ tờ tờ. Ngay sau đó tại trước mặt Lưu Chính Minh xuất hiện một quyển sách, trong đó toàn là những ghi chú. Lưu Chính Minh cầm quyển sách lên một cách vô cùng cẩn thận, dù sao đó chính là hắn đánh đổi 3 vạn hở tờ tờ lấy được, so sánh với một số thiên cấp công pháp còn đắt hơn. Vừa mở sách ra, mặt hắn biến sắc. Chương 60, Lưu Chính Minh quyết tâm tiên khí tái xuất, tam đại vị diện phân tranh, 35 vị đề cấp. Lưu Chính Minh sắc mặt dường như có phần tái nhợt, cũng có một chút âm trầm. Vẻ mặt nghiêm trọng, hắn quay sang nhìn hệ thống, thế này ngươi muốn bảo ta lấy được tiên khí từ trong tay họ, không phải tự đi tìm chết sao? Hệ thống tùy ý nhún nhún vai, ngươi không lấy cũng được, dù sao đây cũng chỉ là nhiệm vụ. Bất quá ngươi cần phải nhớ kỹ rằng là tuy giá trị của nhiệm vụ này chỉ có 100k hở tờ tờ, bất quá nó lại là nhiệm vụ chính tuyến, nếu ngươi không hoàn thành được nhiệm vụ này, đừng mong tìm được thêm bất kỳ loại nhiệm vụ nào khác, duy chỉ có nhiệm vụ ẩn dấu còn có khả năng. Tuy thế nhưng chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng rằng là ẩn dấu nhiệm vụ khó tìm tới mức nào. Lưu Chính Minh không nói gì, trong lòng của hắn đương nhiên là biết mức độ khó khăn của ẩn dấu nhiệm vụ, đồng thời độ hiếm có của nó. Mà hắn cũng biết là ban thưởng của nhiệm vụ chính tuyến vô cùng hùng hồn, một thanh vũ khí vũ cấp thượng phẩm, tính theo cấp bậc của Đấu Thiên Đại Lục chính là tông cấp. Không những thế chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này rồi hắn mới có thể làm tiếp các nhiệm vụ khác. Lưu Chính Minh cứ ngồi đấy thẫn thờ một lần, trên mặt tràn ngập vẻ suy tính. Hệ thống cũng không có thúc giục, cứ nhìn kỹ Lưu Chính Minh lựa chọn, xem hắn liệu có gan đánh cược không, đây chính là một thử thách thực sự, hơi không cẩn thận là hắn chắc chắn sẽ chết. Thời gian uống cạn một chén trà, Lưu Chính Minh đứng thẳng dậy, con mắt lộ vẻ quyết đoán. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập hữu, ta làm sao lại không dám đánh cờ? Nếu không sau này đối mặt kẻ thù mạnh hơn cứ thế co vòi rụt cổ hay sao? Ta có thể không ngạnh kháng nhưng việc gì ta phải làm thế? Ta còn có não ai chẳng lẽ đánh không lại họ còn không thể tính kế sao? Lưu Chính Minh trên người bừng bừng một cỗ hùng tâm trang trí. Đây chính là ngạo khí của hắn. Trên đời này căn bản không ai nghĩ ra được một đại đấu sư thế mà lại dám tham gia vào tranh đua của đấu đế, không những thế còn dám tính kế họ. Đây là cần cỡ nào can đảm a? Hệ thống thấy vậy không mặn không nhạt nói ra, vậy cẩn thận vào. Đối với ta mà nói, đấu đế bất quá cũng chỉ là sâu kiến. Nhưng đối với ngươi mà nói, hiện tại lại đang là núi cao không thể bới. Chỉ cần một hơi thở thôi cũng để ngươi trong nháy mắt phi hôi yến diệt, bất lực chống đỡ rồi. Lưu Chính Minh hai con mắt lấp lóe tinh quang, nét mặt cũng không còn đủ lễ nữa, ngược lại lộ ra một vẻ cao hứng. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ cẩn thận. Dù sao việc này liên quan đến tiền đồ và cả mạng sống của ta mà, đúng không? Ai nhắc đến việc đấy mới nhớ ra, nếu như mà để phân thân tiêu tốn hết toàn bộ năng lượng thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Tại một nơi nào đấy trên Đấu Thiên Đại Lục, giữa một chốn núi cao hùng vĩ, tồn tại trên đấy 5 toàn sơn phong, phiêu miểu vân vụ, không gian xung quanh ngập tràn sương mù, toát lên một vẻ mờ ảo, siêu thoát khỏi hồng trần bên dưới. Tương cố kiến trúc kéo dài liên miên xung quanh 5 tòa sân phòng, dưới mờ ảo của bạch sắc vũ khí xung quanh, lại càng thể hiện một vẻ đẹp huyền ảo, phảng phất như thiên cung dưới phẩm giới. Cả 5 tòa sơn phong đều cao tới mức tựa như chọc thủng trời cao, đứng ngang hàng tinh thần. Đứng từ trên cao, tinh tú dường như có xu hướng chiếu hết toàn bộ ánh sáng của mình xuống 5 đỉnh núi, khiến cho khung cảnh lại càng thêm trắng lệ. Ngay tại phía dưới ngọn sơn phong to nhất, tồn tại một tòa sơn môn cổ kính, tự toát lên một vẻ uy nghiêm, ở phía trên có khắc 3 chữ thật to, cũng lộ nên một cỗ khí thế riêng của mình. Đứng trước nó, phàm nhân phảng phất như nhìn thấy tự thân vận mệnh, lại càng tựa như trải qua chục năm tuế nguyệt. Thiên Cơ môn, môn phái đứng đầu tại bên trong thập nhị môn, vị trí nằm ở giáp giang giữa Thanh Long Đế quốc cùng với Chu Tức Đế quốc. Thiên Cơ môn làm việc khiêm tốn, xưa nay rất ít khi hỏi thăm thế sự, cũng là thập nhị môn bên trong ít người nhất, thế lực cũng là đơn bạc nhất, nhưng lại đồng thời là môn phái bí ẩn nhất. Tuy nói rằng thực lực đơn bạc, nhưng sẽ không ai dám khinh thường Thiên Cơ môn, kể cả tứ đại đế quốc cùng lục tông. Lý do rất đơn giản, Thiên Cơ môn có thể suy tính được thiên cơ, thế nên đơn giản là giao hảo cùng Thiên Cơ môn chính là có thể phòng tránh được hung hiểm, cũng tương đương là nắm vững được tương lai một phần nào đó. Bất quá Thiên Cơ môn suy tính cũng không phải không gì không được, nếu không thì đã sớm xưng tông từ lâu, đâu còn chấp nhận chỉ là môn như thế này. Khả năng xem xét thiên cơ thì lại cực kỳ khủng bố, điều này khiến ngay cả Lục Tông cũng phải nghiêm túc mà cẩn thận đối đãi Thiên Cơ môn, không thì rất nhiều thông tin cơ mật sẽ bị lộ ra chỉ trong nháy mắt. Về phần tại sao không ai dám xuất thủ diệt Thiên Cơ Môn, đây cũng chính là lý do. Thiên Cơ Môn tựa như một con mắt của cả Đấu Thiên Đại Lục, diệt đi nó, gần như không cách nào đối kháng lại Hồn Ảnh Đại Lục và cả các vị diệt khác. Thiên Cơ Môn tuy thường được nhắc tới về mặt bói toán, cũng được biết đến với nhân số ít đến đáng thương, rốt cuộc là xem thiên cơ cũng cần phải có thiên phú. Tuy vậy thì đỉnh tiêm chiến lực của Thiên Cơ Môn vẫn có, thậm chí áp đảo các môn phái khác. Coi như Tương Kính Môn, yếu nhất trong thập nhị môn chỉ có một vị đấu thánh đỉnh phong tạo được giới vực, Thiên Cơ Môn lại có tận những năm vị. Còn về thiên tài địa bảo lại càng đừng hỏi. Nơi nào có bảo vật xuất thế, Thiên Cơ Môn chắc chắn sẽ là một trong những kẻ xuất hiện đầu tiên. Vận khí tốt, có thể lấy luôn, vận khí không tốt, chắc chắn sẽ được phân một chén canh. Dù sao nếu gạt bỏ Lục Tông cùng Tứ Đế quốc gia, Thiên Cơ Môn chính là thiên hạ vô địch. Đã từng có lần tại hậu viện của Dược Tông tông chủ từng có một món cựu tinh linh dược xuất thế, hắn vừa mới vào đã thấy Thiên Cơ Môn môn chủ đang vật lộn để kéo linh dược đi rồi. Cũng may hai người vốn là bạn rất thân, chứ nếu như là tại các tông khác, Thiên Cơ Môn môn chủ chỉ e lành ít dữ nhiều. Đệ tử tuy ít, nhưng tất cả đều là toàn thân vũ trang tận răng, hành tung bí ẩn, chỉ một thân trang bị cũng đủ để chết đối phương. Không những thế, đệ tử Thiên Cơ Môn tất cả đều tinh thông thuật bói toán, nên rất khó để lâm vào mai phục, ngay cả đi vệ sinh cũng đi cùng nhau, điều này cũng góp phần tăng sự đoàn kết của cả môn. Đại trận hộ môn lại càng là thiên cấp đỉnh phong trận pháp, tuân theo ngũ đầu làm trận, hội tụ khí vận thế gian ra thân, cũng có phần ẩn ẩn vượt qua đại trận của Lục Tông. Công bằng mà nói, với hiện trạng của Thiên Cơ Môn, nếu đơn đấu cả thập nhất môn còn lại, 10 thành chắc thua, bất quá cũng sẽ kéo theo ít nhất 5 môn trở lên. Đất chính là lý do Thiên Cơ Môn trải qua mấy ngàn năm vẫn luôn là đệ nhờ ạ tạ trong thập nhị môn. Năm ngọn núi của Thiên Cơ Môn được phân làm: Hỏa Tinh Phong, Thủy Tinh Phong, Thổ Tinh Phong, Mộc Tinh Phong, Kim Tinh Phong, lấy Kim Tinh Phong làm chủ. Mỗi một vị phong chủ đều có thực lực đấu thánh ngũ tinh trở lên, đặc biệt là Thiên Cơ Môn môn chủ, tu vi lại càng là đạt đến đấu thánh bát tinh, chỉ cách cửu tinh một tia mà thôi. Ngay tại lúc này tại Kim Tinh Phong, trong một căn phòng đơn sơ và giản dị, có một lão nhân hai mắt nắm nghiền, nhưng trong tay không ngừng kết thủ ấn. Khí tức trên người bàng bạc đáng sợ, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể bước ra được một bước kia, nhưng thủy chung vẫn chưa làm được. Đó chính là Thái Huyền lão nhân, một trong năm vị lao tổ của Thiên Cơ Môn, một thân tu vi đã đạt tới được đấu thánh đỉnh phong, chỉ kém một chút liền có thể đạt được đấu đế. Ngay trước mặt hắn lúc này chính là một cái lăng cầu, được tạo nên từ vô số mảnh ghép, tựa như kính vỡ đồng dạng, bất quá đây chính là một kiện thánh khí tùy thân của Thái Huyền lão nhân, Thái Tự Kính. Đột nhiên, như đã tính ra điều gì đó, lao hầu này lẩm bẩm, tiên khí lại xuất thế. Vị trí vẫn tại Đại Khôn Quốc, rốt cuộc có chuyện dê chưa kịp nói hết câu, lao hầu này đã phun ra một đợt máu, cả thân hình nhanh chóng bay ngược về phía sau, phá toái cả căn nhà. Ngay lập tức có 8 luồng sáng nhanh chóng xuất hiện, đỡ lấy hắn. Một vị trông giống như một phúc hậu trung niên, râu dê sồm soàm. Đây chính là Thiên Cơ lão nhân, một trong những người sáng lập ra Thiên Cơ Môn, một thân tu vi đã đạt đến bản đế. Hắn trầm giọng hỏi, "Thái Huyền, chuyện gì vừa xảy ra?" Tuy rằng Thiên Cơ lão nhân là một trong các đại thụ hình thành Thiên Cơ Môn, bất quá không ai không biết rằng là đệ tử của hắn, Thái Huyền lão nhân về bản sự suy đoán lại giỏi hơn hắn, thế nên chuyện vừa xong Thái Huyền lão nhân nhìn thấy được, Thiên Cơ lão nhân lại không thấy được. Thái Huyền lão nhân ho ra một ngụm lao huyết, khó nhọc nói ra, "Tiên khí lại xuất thế. Bất quá đây chính là một cái bẫy, sát cục thực sự, thập tử vô sinh. Tại 7 ngày sau, tiên khí sẽ xuất hiện tại Đại Khôn quốc lãnh thổ, có người tại Hồn Ảnh đại lục tính toán chúng ta." "Tính toán? Tính toán như nào?" Thiên Cơ lão nhân gấp đáp. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến Đấu Thiên đại lục, Thiên Cơ lão nhân cũng không nguyện ý đại lục bị xâm lược, a tính toán không biết, thiên cơ che lấp. Người đạt được tiên khí cũng bị thiên cơ che mắt, một mảnh hỗn độn, nhìn không được. Thái Huyền lão nhân thở dốc nói ra, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Dù sao lấy sức của hắn cũng chỉ có thể toàn mạng dưới thiên cơ phản vệ tình huống mà thôi. Chương 61 Hồn Ảnh đại lục bố cục. Nhìn thấy Thái Huyền lão nhân ngất xỉu, Thiên Cơ lão nhân mới để cho môn hạ rời hắn vào trong sân phòng, một bên lộ vẻ nghiêm ngẫm, một tuần sau, đó chính là tụ tinh vũ ngày. Đây chính là hiện tượng ngàn năm mới gặp một lần, chẳng lẽ có liên quan đến sự việc lần này sao? Bất quá dù thế nào cũng phải đề phòng mới được. Thiên Cơ lão nhân phất tay, truyền tin lại cho toàn bộ các thế lực siêu nhất lưu, nói cho bọn họ biết là sắp có đại sự, tất cả tụ họp tại Kim Tinh Phong. Do thưa Thái thượng trưởng lão, cũng tại thời khắc đấy ở trong một khe cốc bí hiểm, xung quanh được bố trí trận pháp bao phủ có khả năng che lấp thiên cơ, hắc khí cuồn cuộn, khiến cho linh hồn của người nhìn vào không ngừng chấn động. Tại bên trong đấy, có một thân ảnh bịt mặt đang cung kính hướng một nam tử ngồi trên một tòa vị. Nam tử này toàn thân một bộ huyết y liễu, tuy nét mặt đang tươi cười nhưng lại không hề tạo cho người ta một cảm giác thoải mái ấm áp, ngược lại rét tận sống lưng. Hắn chính là Vũ Lăng Thiển, một trong các vị hồn đế của Hồn Ảnh đại lục, một thân tu vi đạt đến hồn đế thất tinh. Chỉ thấy tay hắn đang không ngừng chơi đùa với một cái ngọc giản, miệng khẽ cười, "Thế nào? Sự tình ta giao phó ngươi." Tên bịt mặt kia nghe vậy cũng cung kính kính đáp, rất rõ ràng tên này cũng có thực lực hồn thánh bát tinh, "Thưa đại nhân, tất cả đều đã hoàn thành đúng như dự định, bất quá chỉ có một vấn đề nhỏ nhỏ." Vũ Lăng Thiển hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng hỏi, "Vấn đề gì?" Không biết tại sao, tuy Vũ Lăng Thiển không toát ra bất kỳ khí tức nào nhưng vẫn nhường thân ảnh bịt mặt kia run rẩy cả người, hắn mới vội nói ra, "Bẩm đại nhân, cũng không phải là đại sự gì, chỉ là vấn đề xảy ra tại một thành nhỏ tên là Tương Liên Thành thuộc Đấu Thiên Đại Lục." Vũ Lăng Thiển nhíu mày, "Tương Liên Thành, nơi chôn giữ Thiên Minh Hồn Thánh, có thể xảy ra cái gì?" "Bẩm đại nhân, vốn là ban đầu một cái bất nhập lưu gia tộc do chúng ta cải vào chịu trách nhiệm xử lý vụ này, bất quá bọn hắn không ngờ lại đụng chúng đang tông cường giả, cuối cùng bị diệt tuyệt." Nghe đồn Thiên Minh Hồn Thánh nguyên thần hình như cũng vẫn lạc, thậm chí còn có lời đồn là có đấu đế xuất thủ. Vũ Lăng Thiển cười lạnh, "Đấu đế xuất thủ? đấu đế mà đã biết vụ việc này xảy ra thì chúng ta đâu có cơ hội chiếm lĩnh các nơi còn lại. Tất cả đều là tin đồn nhảm hết. Bất quá không có lửa làm sao có khói, xem ra nơi này cũng có một chút gì đặc biệt. Đã phái người đi kiểm tra chưa? Dạ thưa đại nhân, tiểu nhân đã cho một tên hồn tôn tam tinh dẫn một đội gồm 10 tên hồn tông cùng đi rồi, chắc chúng sẽ sớm tìm ra thực hư mọi chuyện thôi thưa ngài. Hừm, đội hình như thế là tương đương một cái nhị lưu thế lực rồi, bất quá ta hy vọng thông tin chúng mang về có thể là thật, chứ nếu lần này ngươi mà có chút nào sai, ảnh hưởng đến cả kế hoạch thì ngươi biết hậu quả rồi đấy. Ánh mặt của hắn lạnh tựa như băng, quét qua thân ảnh bịt mặt kia khiến cho hắn không ngừng run rẩy. Đến khi Vũ Lăng Thiền quay mặt sang hướng khác, hắn thở ra được một hơi. Vũ Lăng Thiền nghiền ngẫm trong tay ngọc giản, trên mặt ý vị thâm trường, hừm, xem ra mọi chuyện càng lúc càng thú vị. Quay trở lại với Lưu Chính Minh, giờ đây hắn đang cùng Càn Minh Nguyệt sóng vai hướng về Thiên Khôn Thành mà đi. Nắm vững trong tay tình báo về tiên khí, hắn đương nhiên biết được rằng tiên khí sẽ xuất thế nơi nào, thậm chí cả bố cục của tất cả đều đang nằm trong tay hắn. Bất quá khi hắn tự chỉnh nuốt lại kế hoạch, Lưu Chính Minh cũng tự than thở, rốt cuộc là thực lực không đủ a, nếu như ta là tiên cảnh hoàn toàn có thể tự động cướp đi rồi. Yên tâm, coi như ngươi có đạt tiên cảnh cũng sẽ không hạ xuống được, cùng lắm chỉ là bán tiên chi cảnh mà thôi. Hệ thống nói ra, Lưu Chính Minh cũng không phản bác, hắn biết đây kỳ thực chính là một loại cơ chế phòng bị. Hệ thống vốn đã nói rồi, thế gian này vị diện vô số, bất quá có thể chia làm các thể loại sau: tiểu thiên thế giới cấp bậc, tương đương với đấu thiên đại lục; trung thiên thế giới cấp bậc, tương đương với tiên vực; đại thiên thế giới cấp bậc, tương đương với cả một vũ trụ; đa nguyên thế giới cấp bậc, tương đương với đa nguyên vũ trụ. Mỗi vị diện khác nhau đều có các đặc điểm khác nhau, bất quá đều là có phân loại sức mạnh. Ví dụ như tu luyện tại tiểu thiên thế giới thì cũng chỉ có thể tu luyện được đến áo nghĩa tận cùng, một khi lĩnh ngộ một tia pháp tắc sẽ siêu việt đến trung thiên thế giới. Tại trung thiên thế giới lĩnh ngộ ra được một thành pháp tắc sẽ đi được đến đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới cũng có phân mạnh yếu, có nơi chỉ chứa được vài vị bậc năm, có nơi thì là bậc 4 đi lấy đất, bậc 5 không bằng chó. Các loại đại thiên thế giới kết hợp lại chính là một cái đa nguyên thế giới, nơi này có thể xuất hiện một vị bậc 6 hoặc là bán bậc 6. Hệ thống cũng đã từng vì Lưu Chính Minh định hình lại, mặc dù các vị diện khác nhau có các cách tu luyện khác nhau, bất quá tất cả đều tuân theo một định luật, đại đạo, quy tắc đa nguyên, pháp tắc, áo nghĩa. Trước giai đoạn pháp tắc có rất nhiều phương án tu luyện, có người khiến ý cảnh ngưng thực, tạo thành pháp tướng, có người lại hình thành lĩnh vực, có người lại kết hợp với quy tắc vị diện, đủ loại muôn hình bản dạng. Bất quá hệ thống cũng có để cho Lưu Chính Minh minh bạch được, ý cảnh cựu đoạn phía trên là vì lĩnh vực, lấy nguyên chi lực làm chủ. Cái gọi là lĩnh vực chính là phóng thích ý chí của mình tại một không gian nhất định, tác động đến một phần quy tắc vị diện tại vùng không gian đấy, hình thành nên nguyên chi lực. Tại một số vị diện võ hiệp, có một số người sử dụng ý cảnh ngưng tự thiên địa nguyên khí hình thành pháp tướng, cùng tiến hóa giới vực. Họ kết hợp nguyên thần, ý chí của mình ngưng tụ lại, khiến cho pháp tướng càng ngưng thực, thậm chí đạt đến xuất thần nhập hóa. Không thể không nói, đây chính là một loại hệ thống tu luyện rất tốt, theo đánh giá của hệ thống. Lĩnh vực áp xúc lại, tự thành một không gian riêng biệt chính là đạt đến giới vực. Giới vực tiếp nhận áo nghĩa, đến khi hình thành được số lượng tia pháp tắc nhất định sẽ đạt đến tiểu thiên thế giới, củng cố càng nhiều pháp tắc sẽ đạt đến trung thiên thế giới, xuất hiện được pháp tắc tận cùng, chính là vì quy tắc và đại đạo sẽ diễn hóa đủ đại thiên thế giới. Tụ hợp 3000 đại đạo, tất thành đa nguyên thế giới. Bất quá hệ thống cũng chỉ ra rằng là đây chỉ là đại đa số mô hình của các đa nguyên vũ trụ khắp cả toàn vũ trụ, đôi lúc cũng sẽ có dị biến hay là quy tắc bị thay đổi. Bất quá những điều này vẫn có chút xa, Lưu Chính Minh vẫn chưa đạt đến cảnh giới đấy, thế nên hệ thống cũng không có nói nhiều mấy. Bởi vì hắn biết, kỳ thực toàn vũ trụ cũng không chỉ có các loại đa nguyên cơ bản nhất này, cũng có một chút loại tồn tại cực kỳ khó giải thích, tất cả cứ đợi Lưu Chính Minh trưởng thành đến rồi tính sau. Ân, hệ thống là một cái biết giữ mồm miệng hệ thống. Lưu Chính Minh đương nhiên cũng đem sự tình nói với Càn Minh Nguyệt, bất quá hắn cũng không nói kế hoạch của mình, chỉ nói về tình hình hiện nay thôi. Càn Minh Nguyệt lúc đầu nghe vẫn chưa thấy gì, về sau nàng biết vậy mà sẽ xuất hiện tận 35 vị đấu đế cấp bậc, điều này không khỏi làm cho nàng giật mình. Phải biết rằng là đối với tất cả các loại tiểu thiên thế giới mà nói, đế cảnh đã là một loại tồn tại đặc thù, hoàn toàn có thể từ vị diện này đi đến vị diện khác, bất qua cần không gian tọa độ, nếu không thì rất dễ lạc trong tinh không và bị tinh không phong bạo nuốt chửng. Bất quá nàng cũng sẽ không vì vậy mà sợ hãi, bởi vì nàng biết Lưu Chính Minh đương nhiên sẽ là có kế hoạch. Nhiều lúc trò chuyên qua thân nô ấn khiến cho hai người càng dễ dàng tâm hữu linh tê hơn, điều này cũng khiến cho nàng có rất nhiều cách nhìn về Lưu Chính Minh. Tuy nàng không biết nhiều về hắn, bất quá một điều nàng rất chắc chắn, tên này tuyệt đối là một kẻ thiết mạng, chắc chắn sẽ không dám được cược nếu nguy hiểm quá lớn, vậy nên điều này nói rõ là hắn có kế hoạch. Nhìn lấy ánh mắt tin tưởng của Càn Minh Nguyệt về phía mình, Lưu Chính Minh cũng không thừa nước đục thả câu, hắn nói tiếp: "Tuy thế nhưng ngươi cần biết một điều, đó chính là tiên khí vốn là cái gì? Nó chính là một cái chân đỉnh của Hoang Thiên Lô, do ai hữu duyên có được. Vấn đề duy nhất chỉ là chúng ta tìm được cách trộm lấy nó trước mặt tất cả đám đế cấp thôi, mà vụ này yên tâm, ta có kế hoạch rồi." Chương 62, Lưu Chính Minh tính toán kế hoạch gì? Càn Minh Nguyệt tò mò hỏi, nàng kỳ thực không nghĩ Lưu Chính Minh có thể có kế hoạch gì khiến cho nàng có thể có thời cơ luyện hóa kịp kiện tiên khí đấy trước mặt một số lượng đế cảnh cường giả nhiều như thế được. Nên nhớ là cả nàng lẫn Lưu Chính Minh đều chỉ có đại đấu sư cảnh giới, tuy nàng trong thời gian này cũng đã tăng đến cảnh giới đại đấu sư bát tinh nhưng đứng trước mặt đế cảnh cường giả vẫn cùng kiến hôi đồng dạng, một thân tu vi chả có cái dám gì dùng được. Lưu Chính Minh nghe vậy thì cũng không nói gì, chỉ bảo trì một nét tiếu dung trên mặt, một bộ lao tử là thiên hạ vô địch. Càn Minh Nguyệt thấy thế lại càng khẩn trương, lo sợ rằng Lưu Chính Minh quá mạnh so với đồng cấp khiến cho suy nghĩ có phần mù quáng. nàng cũng biết là hắn giờ này tuy cảnh giới thấp nhưng tại chiến trường đấu vương bên trong tuy không là vô địch bất quá xếp hạng cũng không thấp, nếu điều đó dẫn đến Lưu Chính Minh tự mãn thì quả lần này đi là góp mạng nhỏ chứ không nghi ngờ gì. Nên nhớ là đối mặt đấu đế thì đấu vương cũng bất quá một con kiến hôi, bất quá to hơn một chút mà thôi. Nàng có phần lo lắng nhìn hắn, hay thôi cũng không cần tham gia vụ này. Cả chủ nhân và ta tiến cảnh đều rất nhanh chóng a, đều hoàn toàn có thể tiệm tu đợi trưởng thành nha. Lưu Chính Minh nghe vậy mới lắc đầu. Tiệm tu trưởng thành? Hắn đương nhiên là cũng muốn lắm nhưng kỳ thực hắn lại không thể không tham gia. Vấn đề thứ nhất là hắn cần nhiệm vụ. Vấn đề thứ hai là hắn đã phát hiện ra một việc, đó chính là nếu như hắn không cần cố gắng đi đánh nhau với cấp bậc cao hơn, cố gắng thăng cấp, mà chỉ đi ước hiệp, cấp độ của cảnh giới yếu hơn thì điều này sẽ gây mâu thuẫn với đạo của hắn, vì hắn biết cái loại mà không có ý chí tiến thủ kiểu này chắc chắn sẽ không thành được việc. Điều này có thể lưu lại cho hắn một tâm ma lớn, một sát kiếp thực sự vào sau này. Không những thế nếu như hắn toàn chỉ giết người và bảo, hay cố gắng gây mâu thuẫn, sát nghiệp hắn tạo ra sẽ rất lớn, và cũng như vấn đề nói trên, bản tâm của hắn sẽ không chịu được, rất dễ dàng bị tiêu hao hết khí vận. Hắn Lưu Chính Minh chắc chắn sẽ không làm chính nhân quân tử, hay là đức cao vọng trọng loại này, bất quá hắn còn có nguyên tắc cùng ngạo khí của mình. Vấn đề thứ ba đó chính là thông qua tư liệu của hệ thống, kế hoạch của ba bên hắn nắm thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Theo tính toán thì đấu thiên đại lục thua chắc chắn không thể nghi ngờ, mà vốn là hồn ảnh đại lục sẽ trở thành đại thế, đến lúc đó mưu kế cái gì gần như là không chịu nổi một kích trước lực lượng quá cường đại. Lúc đấy thì xác định chắc chắn rồi. Kỳ thực mà nói ra thì không phải mưu kế thua trước lực lượng, mà chỉ đơn giản là đại thế và chất biến mà thôi. Nếu như ngươi có thể tính mưu đến từng giây từng phút, từng hành động, từng cảm xúc, từng liên kết nhân quả trên cả vị diện đấu thiên đại lục này, hố chết một đấu đế là một chuyện có thể thực hiện. Bất quá điều đáng buồn chính là nếu ngươi tính được nhiều như thế, có lẽ ngươi đã không chỉ là đấu đế mà là cảnh giới cao hơn rồi. Đến lúc đó thì một bàn tay chụp chết thôi chứ phức tạp làm gì. Đứng trước lực lượng cùng như kế, Lưu Chính Minh đương nhiên vẫn sẽ chọn lực lượng. Dù sao thì thực lực vẫn là tự thân. Đó chính là những lý do mà hắn không thể để cho hồn ảnh đại lục chiếm lấy được tiên khí. Nghĩ thông suốt điều này, Lưu Chính Minh mới bắt đầu suy nghĩ kế hoạch. Bất quá hắn lại phát hiện ra một điều, kỳ thực kế hoạch này có phần dễ hơn hắn tưởng tượng, bất quá có lẽ đó là do hắn nắm vững đầy đủ thông tin. Thông tin cũng là một loại sức mạnh, Lưu Chính Minh tin tưởng. Hắn có lá gan dám nhằm vào đế cảnh cũng nhờ cái gì? Thông tin vượt trội hơn a. Dù sao đây cũng là vốn liếng tốt nhất của hắn, chứ nếu không hắn lấy đâu ra lá gan nhằm vào đế cảnh cường giả? Người ta chỉ cần một ánh nhìn là đủ để hắn bất lạc rồi. Và đương nhiên, kế hoạch của Lưu Chính Minh kỳ thật bám vào trọng tâm rất đơn giản, ngươi có đại thế, ta đảo hỗn loạn. Tới đi, lẫn nhau thương tổn a. Nhìn thấy ánh mắt của Càn Minh Nguyệt, Lưu Chính Minh đương nhiên minh bạch điều nàng đang lo nghĩ, bèn nói ra, yên tâm, ta nếu mà có muốn đánh tâm tư lên cái chân đỉnh kia thì tất có nắm chắc. Ta đương nhiên là sẽ không đem mạng sống của hai chúng ta ra làm cho đùa. Có được lời này của chủ nhân là ta yên tâm rồi, kế tiếp chúng ta cần phải làm gì? Càn Minh Nguyệt hỏi. Làm gì? Cứ hảo hảo tu luyện đã. Bây giờ ngươi cứ hướng phương bắc đi 900 dặm, rồi cứ dừng lại ở đấy. Ta cần vào Hoàng Thiên Lâu có chút chuyện. Lưu Chính Minh chỉ đạo. Càn Minh Nguyệt nghe vậy bèn gật đầu. Rốt cuộc Lưu Chính Minh mới là người được phép tham dự đánh cờ, nàng vẫn cứ hảo hảo làm những gì được giao chi là tốt rồi. Chân dẫm mấy bước, thân ảnh của nàng bắt đầu liên tục di chuyển, hướng phương bắc mà đến. Giờ phút này Lưu Chính Minh đang đứng trong Hoàng Thiên Lâu, một nơi có thể tương đương một cái tiểu thế giới đồng dạng. Hắn cũng đang có thử nghiệm riêng của mình. Chỉ thấy xung quanh hắn xuất hiện 10 tên phân thân, tất cả đều đang đọc khẩu quyết của Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm Kiếm. Bầu trời bên trong không gian của Hoàng Thiên Lâu thế mà tối dần lại, phía trên lại lấp lánh từng vì sao. Lưu Tinh Vẫn, Thiên Băng Địa Liệt, bất chợt hội tụ tại trong tinh không, từng đợt thanh kiếm hình thành, liên tục chuốt xuống đại địa như mưa rơi. Lưu Chính Minh nhìn lấy cảnh này, trong lòng bắt đầu đếm, 245-467. Nương theo từng đợt đếm của hắn, cuối cùng hắn vẫn là thấy cả 10 phân thân đều bị toái nát, bất quá cuối cùng vẫn thành công triệu hồi ra một thanh cự kiếm to vượt trội, một thân cấp bậc càng vượt qua phàm cấp, trực tiếp đạt vũ cấp trung phẩm. Bất quá Lưu Chính Minh quan tâm cũng không phải vấn đề này, mà đó chính là việc hắn cho 10 phân thân dẫn hóa năng lượng tinh thần, cho dù có bạo tạc mất thì cũng đều đã chuyển hóa được thành công. Có đòn sát thủ này thì tương đương hắn lại càng nắm trong tay chắc ăn hơn bố cục lần này. Hệ thống đã tính toán rồi. Nếu cho Càn Minh Nguyệt luyện hóa cái chân đỉnh kia, nàng triệt để mất gần 5 phút. Đây chính là thời gian để Lưu Chính Minh hành động, cũng là nguy hiểm nhất từ trước tới giờ. Lần này Lưu Chính Minh đánh cược hoàn toàn chính là đi ngay trên dây, thăm dò ranh giới giữa sống và chết, hơi không cẩn thận là sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục ngay lập tức. Thế nên là hắn cần phải chuẩn bị, có bao nhiêu bèn nắm chắc bấy nhiêu. 7 ngày sau, ngay tại phía bắc của Đại Khôn Quốc, đại địa không ngừng run rẩy. Ngay từ dưới lòng đất, từng đợt kim quang phát ra, khiến cho không gian trở nên rực rỡ muôn màu. Thiên địa dị tượng, bảo vật xuất thế. Bất quá lần này dị tượng lại trải dài khắp cả đấu thiên đại lục, khiến cho cả đại lục không ngừng chấn động, thất thải quang mang xuyên phá cả tinh không. Thế rồi tất cả chấn động chấm dứt. Nhìn xem cái khu vực không gian vốn là một bãi đất trông bây giờ lại được bao phủ bởi một tràng tiên khí dày đặc, tựa như sương mù, không cách nào nhìn xuyên qua được. Ngay lập tức, có 10 thân ảnh xuất hiện, 10 vị đấu đế của đấu thiên đại lục. Bất quá đây cũng không phải là toàn bộ số lượng đấu đế của đấu thiên đại lục, một bộ phận còn lại đều đang tọa trấn tại lãnh thổ của chính mình, tất nhiên là không thể toàn quân huy động được. Bên cạnh 10 thân ảnh đấy cũng có loanh quanh tầm 30 thân ảnh khác, bất quá tất cả đều là đấu thánh đỉnh phong. Thiên Cơ lão nhân cũng là một trong số đó. Rung động. Đây gần như chính là tất cả chiến lược đỉnh phong của cả đấu thiên đại lục. Không còn cách nào khác, tất cả đều có cơ sở của mình, không thể nhường hết toàn bộ đi đến đây được, nên vì lẽ đó, đây có lẽ chính là số lượng tối đa mà Đấu Thiên Đại Lục có thể cử ra được. Cùng lúc đó, ngay tại đối diện, một khe hở không gian dần rộng mở. Tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương lên. Hồn ảnh đại lục người, đến. Thế rồi từ trong khe nước bước ra từng thân ảnh một, trên thân đều mang theo từng tia khí tức cường đại. Hồn đế, chiến lược đỉnh phong của Đấu Thiên Đại Lục. Bên Hồn ảnh đại lục đi ra cũng không quá nhiều người, tương phản, cùng Đấu Thiên Đại Lục chênh lệch không quá nhiều. Cũng vì lý do tương tự, bên Hồn ảnh người cũng cần có người ở nhà tọa trấn, vì thế đến đây cũng chỉ có 10 hồn đế, cùng với tầm 40 vị hồn thánh đỉnh phong. Song phương nhìn nhau, không nói lời nào, tất cả đều rất rõ ràng mục đích của cả hai bên. Chỉ trong chớp mắt, cả hai bên đều xuất thủ, đều đồng thời lao đến về phía món tiên khí. Không gian nứt gãy, từng đợt phong bạo xuất hiện, uy áp khổng lồ không gì hình dung, khí thế hai bên đều đã lên tới cực điểm. Bất quá ngay khi cả hai đều đang muốn chạm vào tiên khí mà nói, một đợt tiên vụ trực tiếp quét qua người họ, nhanh chóng đem tất cả đánh bay. Song Vương, chương 63, cấm chế tồn tại chờ chút, cái gì vừa xảy ra? Một tên đấu thánh tại bên Đấu Thiên Đại Lục một bước. Không biết, bất quá không phải là do chúng ta làm. Bên Hồn Ảnh Đại Lục có người giải thích. Đương nhiên là ta biết không phải các ngươi làm, các ngươi mà làm thì tại sao lại cũng bị đẩy ra? Coi ta là đồ ngu chắc. Tên đấu thánh kia nói. Đúng thật. Thấy hai bên lại bắt đầu lâm vào khẩu chiến, đứng đầu đế cấp cường giả hai bên rất vô ý đồng tâm cùng quay đầu lại nhìn về hai người bọn họ, khiến cho cả hai đều nhanh chóng im lặng. Xem ra là tiên vụ này chính là một loại cấm chế. Chủ nhân của âm thanh này chính là do Thái Thượng trưởng lão của Đan Tông. Thấy mọi người bắt đầu chú ý về phía mình, hắn hít một hơi rồi nói tiếp, tựa như các ngươi chịu để ý quan sát kỹ giới kia, vừa có một con muỗi đực vừa bay qua làn tiên vụ kia mà quay trở lại không hề bị ngăn trở. Điều này chứng tỏ là làn tiên vụ này kỳ thực có lẽ chính là một loại cấm chế, có hạn chế về tu vi. Đan Tông trưởng lão lời vừa nói ra, Song Vương nhanh chóng nhìn xuống, quả là có một con muỗi thật. Tất cả mọi người ở đây đều là thánh cấp, đế cấp tồn tại, ngay cả việc nó là được hai cái đều thấy rõ ràng chứ đừng nói là di chuyển của nó. Giang Thấp Kiếm lên tiếng, quả không hổ là Thái Thượng trưởng lão của Đan Tông, chỉ riêng phần nhãn lực này là ta không bằng. Kính phục. Quá khen, kỳ thực ta cũng chỉ có mỗi nhãn lực hơn người mà thôi, cũng không có gì cả. Giang Thập Kiếm cảm thấy một đợt bức như gió như không đập vào mặt, bất quá hắn cũng không tiện nói gì. Một tên hồn đế lên tiếng, thế xem ra là đúng là một loại cấm chế về mặt tu vi thật. Không biết nó sẽ hạ cấp độ của chúng ta xuống là còn bao nhiêu. Lời vừa nói ra, nguyên bản cả hai bên đều đang có dấu hiệu sồn sồn cả lên tất cả lại trầm mặc. Một mảnh tĩnh lặng. Cả song phương đều lĩnh ngộ ý tứ này, đó chính là cần có một người đi làm chuột bạch, đây là một vị trí rất nguy hiểm. Đầu tiên là phải hạ tu vi xuống dần dần, sau đó bắt đầu đi vào khu vực tiên vụ kia. Nếu tu vi vẫn chưa thích hợp thì có lẽ sẽ bị đánh trả lại, vấn đề chính là sức mạnh đánh trả mạnh bao nhiêu. Đừng tưởng rằng vừa nãy đợt tiên vụ kia đánh bay tất cả song phương mà lại còn ngay lập tức bay lên nói chuyện được thì nghĩa là đợt tiên vụ đấy phản lại cũng không mạnh cho lắm, phải biết đó là một đợt có thể một lần đánh văng tất cả đế cấp cùng thánh cấp, chứng minh được là đợt tiên vụ đấy phản chấn kỳ thực vô cùng mạnh. Cũng chỉ có thánh cấp loại đỉnh phong kia mới có thể ung dung như vậy, chứ nếu là thánh cấp nhất tinh loại này có lẽ bị một vả là trọng thương rồi, thánh cấp trở xuống chính là vẫn lạc. Cuối cùng mỗi bên đều cử ra một tên thánh cấp đỉnh phong. Hai tên xui xẻo này đều vô cùng nhát chết, thế nên cả hai đều hạ cảnh giới xuống là còn đấu chi khí, rồi đấu giả, rồi đấu sư, đại đấu sư, tương tự bên kia là hồn chi khí, hồn giả, hồn sư, đại hồn sư. Cấm chế vẫn không bị xúc động, cho đến khi cả hai bắt đầu tiến vào hoàng cấp nhất tinh. Một luồng tiên vụ ngay lập tức đánh văng bọn họ ra ngoài. Bất quá lực lượng được sử dụng đã bị yếu đi rất nhiều, cả hai đều không có tổn thương. Xem ra hoàng cấp chính là giới hạn của cấm chế cho phép rồi. Không biết tiên khí đặt ra cấm chế để làm gì. Lần này là Thái Thượng trưởng lão của Khí Tông lên tiếng. Không biết, bất quá điều đó không ảnh hưởng chúng ta. Long huynh, ta nhớ năm xưa Thanh Long Đế quốc các ngươi thu hoạch được tiên khí đâu có phức tạp như này đâu. Giang Thập Kiếm bay sang bên người một nam tử toàn thân tự ý ỉa, mày rồng mình ngẩng hỏi. Đây chính là Long Chính, Thái Thượng trưởng lão của Thanh Long Đế quốc, một thân tu vi đạt đấu đế bát tinh. Long Chính nghe vậy bèn nói, quả thật là vậy, có thể là mỗi loại tiên khí một khác nhau. Đối diện với câu trả lời này của Long Chính, tất cả đều không đưa ra được một lời giải thích nào tốt hơn, vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến tận bây giờ, tiên khí mới chỉ xuất thế mỗi hai cái, một là Tầm Long kiếm tại Thanh Long Đế quốc, hai là cái này. Nhắc đến Tầm Long kiếm kỳ thực cũng là một loại tình cờ, là khi còn trẻ Long Chính chu du khắp thiên hạ, đống nhặt được thanh kiếm này tại môn thôn làng nhỏ. Về sau khi trở thành đấu đế mới đánh lên được cơ nghiệp, xây dựng nên Thanh Long Đế quốc, càng trở thành thế lực đứng đầu tại Đấu Thiên Đại Lục. Điều duy nhất mà họ biết chính là hai món tiên khí mà ở gần nhau thì sẽ có chút xúc động, đó là từ lần trước mà Long Chính đem Tầm Long kiếm đi ngang qua Đại Khôn quốc, dẫn đến món kia xuất động, bất quá rất nhanh biến mất, không hề xuất hiện lại. Long Chính rất tiếc vụ đấy, từ đó về sau hắn không ngừng chu du khắp cả Đấu Thiên Đại Lục, trong tay cầm Tầm Long kiếm, mong muốn tìm ra một món tiên khí nữa. Từ đó đến nay đã 3000 năm rồi, và hắn vẫn chưa từ bỏ. Thật đáng kinh khủng. Đột nhiên, Thái Thượng trưởng lão của Ám Tông lên tiếng, giọng nói kha dê khàn mang theo hàn ý như từ thanh âm từ cửu u, vậy đã biết phương pháp tiến vào rồi thì đến vấn đề tiếp theo, ai sẽ tiến vào? Nghe được câu hỏi này, tất cả song phương đều lâm vào trầm mặc. Dù sao nếu như tiến vào càng nhiều, càng có khả năng chiếm được tiên khí. Bất quá không ai biết bên trong sẽ có gì cả, nếu như tất cả tại bên trong đều bất lạc rồi thì phe tiến vào nhiều hơn sẽ chịu càng nhiều tổn thất. Nên biết rằng tại chiến trường thực tế, thiếu hay nhiều một thánh cấp cũng không phải là vấn đề quá lớn, nhưng nếu thiếu đi một đế cấp thì đó chính là một mối đe dọa thực sự. Dưới tình huống bình thường, một tên đế cấp hoàn toàn có thể sánh ngang được cả trăm tên đỉnh tiêm thánh cấp cộng lại, hai bên là hoàn toàn không cùng một cấp bậc. nhất là thánh cấp đỉnh phong chỉ có thể lĩnh ngộ được giới vực, mà đế cấp đã bắt đầu lĩnh ngộ áo nghĩa. Đây chính là chất biến rồi. Tất nhiên, nếu như lâm vào tầm mấy nghìn tên thánh cấp đỉnh phong thì đế cấp cũng vẫn lạc như thường, lúc này số lượng đã đủ để bù đắp chất lượng. Bất quá lấy đâu ra nhiều thánh cấp như vậy? Coi như cộng tất cả thánh cấp của cả hai đại lục vào thì đều sẽ chỉ có đến hàng trăm là cùng, lấy đâu ra so sánh với đế cấp? Đây mới chính là lý do cả hai bên đều cần thời gian để cân nhắc vấn đề này. Nhưng họ hoàn toàn không biết được, trong lúc họ đang phải tốn công suy nghĩ, thì bên dưới lòng đất, hai thân ảnh đang nhanh chóng đào lên, tiếp cận với vùng tiên vụ lên. Rất đúng lúc là cả khu vực đều được bao trùm bởi tiên vụ, nên thần niệm của cả song phương đều không có nhìn thấy được. Tất nhiên hai thân ảnh đấy chính là Càn Minh Nguyệt cùng với Lưu Chính Minh. Ngoại trừ hai người này ra còn có ai trên cả đại lục này dám chơi trò thọc gậy bánh xe tiểu này? Chơi kiểu này, phía trên toàn các đại lão, tốt kích thích a. Càn Minh Nguyệt nói nhỏ. Vốn nàng chính cư dân của Đấu Thiên đại lục, đấu đế chính là đại lão danh bất hư truyền, đây chính là quan niệm thâm căn cố đế trong nàng rồi, nên cho dù có Lưu Chính Minh bảo đảm, nàng vẫn không tự chủ được lo sợ nhìn lên phía trên. Lưu Chính Minh cũng không nói gì, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn rồi. Dù sao tầm mắt hắn kỳ thực cũng rất rộng, bất quá đây cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với tầng thứ này cường giả nên cũng có chút khẩn trương. Tuy thế hắn vẫn rất bình tĩnh làm theo phương án mình đã đề ra, đây cũng chính là một trong các tố chất tốt nhất của hắn, gặp nguy không loạn. Kỳ thực việc họ trốn ở đây được cũng rất đơn giản. Ban đầu Lưu Chính Minh cùng Càn Minh Nguyệt chui xuống dưới đất, ở ngay dưới vị trí mà tiên khí sẽ xuất hiện, thông tin đều đã được hệ thống cấp cho rồi. Hoàng Thiên Lô coi như cường giả đế cảnh nhìn thấy đều sẽ không phát hiện ra có gì kỳ lạ, thần niệm đảo qua cũng không để ý. Tiếp theo đó khi tiên khí xuất thế, tiên vụ che phủ thần niệm, hai người mới có cơ hội đảo lên, nhanh chóng tiếp cận tiên khí mà không ai hay biết. Bất quá đây mới chỉ là phần đầu bố cục của Lưu Chính Minh mà thôi. Vừa đào vừa tiến lên, Lưu Chính Minh trong não đột nhiên có một cái suy nghĩ, sẽ ra sao nếu như ta chiến đấu cùng đấu đế khi mà bị xuống đấu vương cảnh nhỉ? Hệ thống nghe thấy vậy không chút lưu tình đả kích, ký chủ solo đấu đế dưới trạng thái đấu vương. 10 phần chắc thua. Lưu Chính Minh có chút không phục, sao ngươi chắc chắn thế? Ta có viễn xạ cầu và còn nhiều chiêu thức nữa cơ mà. Hệ thống cũng hơi im lặng chút, rồi giải thích, ngươi dưới trạng thái này đánh chắc chắn không lại họ. Biết lý do không? Thứ nhất thân thể ngươi quá yếu, đám kia có giảm xuống cảnh giới nhưng nhục thân vẫn giữ nguyên. Thứ hai ngươi mới lĩnh ngộ được bao nhiêu, thời gian kiếm ý mới thất đoạn, đám kia đã lĩnh ngộ được áo nghĩa. Cả hai bên căn bản là không cách nào so sánh được. Lưu Chính Minh nghe xong hơi trầm ngâm một chút, nhưng khóe miệng lại nết lên cười, đó chỉ là do ta vẫn còn là đại đấu sư đỉnh phong thôi, đợi ta lên đấu vương đỉnh phong thì đến lúc đó mới biết mèo nào cắn nhựu nào. Hệ thống ngay lúc đó một tia sáng lọt vào trên mặt của Lưu Chính Minh, hắn thấy vậy bèn quay sang Càn Minh Nguyệt, nói, đến rồi. Chương 64, chân đỉnh thứ nhất. Pháp tác phù văn. Càn Minh Nguyệt thấy vậy nhanh chóng bỏ lên, leo lên trên mặt đất thì biểu cảm có chút sững sờ. Đây là. Càn Minh Nguyệt giống như có phần không thích ứng. Không gian xung quanh bao trùm bởi từng đợt tiên vụ, xếp thành từng bức tường nối tiếp với nhau, mờ mờ ảo ảo tựa làn sương mù như thực như không. Từng đợt sương kiên tục kéo lấy nhau, nối liền không dứt, khiến cho nàng cảm giác tựa như lạc vào cõi tiên cảnh, ngao du tại chín tầng mây. Từng đợt thất thải ánh quang chiếu bập bùng xung quanh càng tăng thêm vẻ thần thánh của nơi này. Lưu Chính Minh giờ phút này cũng đã lên được tới mặt đất, hắn cũng có chút ngỡ ngàng với vẻ đẹp xung quanh. Hắn lấy tay chạm nhẹ vào một đợt sương mù, cảm giác tựa như trong nước đồng dạng, không hề nhẹ nhõm như vẻ bề ngoài. Nét mặt hắn có chút nghiêm trọng, pháp lực. Chỉ có chân chính pháp lực mới đạt đến mức độ áp xúc như thế này. Quả không hổ là tiên đế thần minh, chỉ có một cái chân gãy cũng có thể ngưng tụ ngần này pháp lực. Sau đó hắn hướng cho Càn Minh Nguyệt một cái ánh nhìn. Rất rõ ràng, tuy làn xương tiên vụ kia nhìn thì mỏng tưởng chừng như có thể dễ dàng xuyên qua, bất quá làn xương này thậm chí còn ngăn cản được cả thần niệm của đế cảnh, chỉ là ánh mắt phổ thông thì có thể làm được gì. Càn Minh Nguyệt thấy vậy nhanh chóng lấy Hoàng Thiên Lô ra. Giờ phút này Hoàng Thiên Lô đang điên cuồng rung lên như lên cơn động kinh, có xu hướng kích động lao về phía trước. Lưu Chính Minh và Càn Minh Nguyệt nhanh chóng hướng theo hướng mà Hoàng Thiên Lô di chuyển, rất nhanh tìm thấy một vùng đất mà không hề có chút nào sương mù tồn tại, bất quá ở giữa lại có chút không đồng dạng. Cựu sắc quang mang liên tục được phát tán từ một cây gậy sắt nằm ở ngay vị trí trung tâm, ngay từ phía trên và phía dưới không ngừng phát tán và hấp thu lại pháp lực, nhìn tựa như một vòng tròn vĩnh cửu, tạo thành một không gian có dạng của tròn. Lưu Chính Minh nhanh chóng sử dụng đến bạch nhãn, phát hiện không có thấy cấm chế nào về song mới dám bước vào. Xem ra, đây chính là nó. Hắn nói nhỏ. Cái chân đỉnh thứ nhất bị thất lạc đây sao? Càn Minh Nguyệt ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn về phía cái chân đỉnh này. Cái chân này nhìn bề ngoài thì giống hệt cả năm cái còn lại, bất quá trên thân từng đợt phù văn đang không ngừng lấp lóe, liên tục tạo thành từng đợt câu cụm thâm sâu huyền ảo mà nàng không hiểu. Các dòng phù văn đấy như cuốn hút nàng, khiến cho nàng không thể tự chủ được nhìn vào đấy, nhanh chóng trở nên thất thần. Cứ thế nhường nàng có cảm giác bị mê muội, bất quá lại cũng rất thoải mái, khiến cho nàng tựa như thấy được vũ trụ chân lý. Ngưng. Một tiếng quát bên tai nhanh chóng chấn cho nàng tỉnh lại. Càn Minh Nguyệt hoảng hốt giật mình, tự mình thế mà bị hãm sâu vào trong đấy, hoàn toàn không tự kiềm chế được. Nếu không phải có tiếng quát của Lưu Chính Minh thì nàng vẫn cứ lâm vào trong trạng thái đấy mãi, không ăn không uống, cảm giác rất thoải mái. Bất quá trải nghiệm này lại khiến cho có thứ gì đó trong nàng hơi bị lay động, tựa như bị chóng mặt đồng dạng. Nàng toát mồ hôi lạnh, thế mà mình lại rung động đạo tâm. Nên biết rằng đạo tâm chính là của một tu hành giả căn bản, đặc biệt là Càn Minh Nguyệt, đạo tâm của nàng phi thường bức vàng, bất quá chỉ vừa nhìn đã hoàn toàn mê ham vào đấy, không tự chủ được. Nàng có nhọc quay sang Lưu Chính Minh, biểu lộ chính mình cảm ơn. Lưu Chính Minh khoát tay, nói, không vấn đề gì, dù sao ngươi cũng là người của ta. Chẳng lẽ ta còn có thể xem ngươi cứ thế mà đi? cụ từ người của ta nhường không khí có chút xấu hổ. Càn Minh Nguyệt nhanh chóng đổi chủ đề, thứ này là cái gì mà có thể khiến cho người ta dễ mê thất như thế? Lưu Chính Minh nghe vậy cũng không trả lời, mặt ngoài lộ vẻ suy tư, đứng điệu cao thâm mặt chắc, bất quá bên trong thì cũng đang gấp hỏi hệ thống. Tiểu tiện tiện, mấy cái phủ văn đó là cái gì? Nếu không phải là do ngươi nhắc nhở thì chính ta cũng hãm sâu vào rồi. Lưu Chính Minh nghi vấn. Hệ thống nghe vậy từ tốn đáp, pháp tác phủ văn. Pháp tác phủ văn. Trời, như bức vậy. Lưu Chính Minh có chút giật mình. Tu luyện ý cảnh phía trên sẽ là lĩnh vực, lĩnh ngộ càng sâu sẽ thành áo nghĩa phía trên chính là pháp tác. Có thể nói pháp tắc chính là thứ giữ cho tất cả các thế giới dạng như thế này tồn tại, trường không dù chỉ một tia pháp tắc thôi cũng đã đủ để treo lên đánh toàn bộ đế cảnh của đấu thiên đại lục rồi. Bất quá kỳ thực Lưu Chính Minh vẫn có một chút nhầm lẫn, kỳ thực không phải là áo nghĩa chính là khác biệt so với pháp tắc, mà chính là pháp tắc tồn tại ở cấp bậc sâu hơn áo nghĩa, tương tự với đạo cũng như vậy. Áo nghĩa chính là pháp tắc, bất quá pháp tắc lại không phải áo nghĩa, cũng giống như pháp tắc chính là đại đạo không phải pháp tắc, chỉ là xem kiến giải đủ sâu hay không thôi. Quay lại chủ đề chính, lĩnh ngộ dù chỉ một tia pháp tắc cũng đủ để đè tất cả đế cấp tại đấu thiên đại lục xuống đất ma sát, tất nhiên là dưới tình huống hoàn hảo, đối phương không quá nhiều, bất quá ngươi chắc chắn là cũng phải đạt đến đế cấp mới có thể lãng thành như thế này, chứ coi như thành cấp, lĩnh ngộ ra một tia pháp tắc, về mặt chiến lực cũng chơi không lại đế cấp, dù sao khác biệt về nguyên thần cùng nhục thân vẫn còn đó. Đây cũng là lý do pháp tắc rất khó lĩnh ngộ, dù sao đấu thiên đại lục bao năm qua cũng có bao nhiêu người đạt đến tiên cảnh. Bất quá đối với Càn Minh Nguyệt cùng Lưu Chính Minh tình huống cũng rất khác biệt. Càn Minh Nguyệt giờ có thể không lo vấn đề này, dù sao nàng thế nhưng mà có tiên đế chi tư, pháp tác phủ văn sẽ chỉ giúp nàng lĩnh ngộ tốt hơn mà thôi. Còn về phần Lưu Chính Minh, chẳng lẽ khinh hệ thống ăn chay à? Mặc dù hắn cũng không biết hệ thống ngày thường ăn cái gì, nhưng nếu một hệ thống đạt đến cấp bậc phía trên đại đạo mà còn không thể giúp hắn lĩnh ngộ được pháp tác, cái này cũng quá yếu gà rồi. Chân chính để Lưu Chính Minh tâm động đó chính là một khả năng khác của phủ văn pháp tác này. Pháp tác rất là huyền ảo, cảnh giới chưa tới mức nhất định sẽ chưa thể hiểu được, sẽ khiến cho sinh linh đấy bị trầm mê. Lúc đấy đối phương há lại không mặc cho hắn chém giết. Nghe thấy Lưu Chính Minh suy nghĩ, hệ thống hơi trầm ngâm một chút rồi nói ra, không phải không thể, bất quá ta khuyên ngươi chỉ nên dùng với cấp bậc lĩnh ngộ áo nghĩa trở xuống, không thể loại trừ khả năng có sinh linh nào trực tiếp lĩnh ngộ từ áo nghĩa lên được pháp tắc, lúc đó ngươi ăn trộm gà không được lại còn mất nắm tóc. Sinh linh tiên cảnh trở lên thì càng đừng có nghĩ. Tuy thế nhưng ngươi vẫn không thể chủ quan hoàn toàn, ngươi có ý chí kiên định, có đại trí tuệ, đạo tâm vững chắc sẽ ít bị nhận ảnh hưởng hơn, thậm chí nguy cơ sinh tử cũng có thể làm cho một số người ngay lập tức thoát khỏi trạng thái trầm mê, đây chính là bản năng vậy. Tổng kết lại, tốt nhất khi chưa đến thời khắc quyết định thì đừng có dùng. Nghe hệ thống nói vậy thì Lưu Chính Minh cũng gật gù. Hắn đương nhiên hiểu hệ thống nói gì, bất quá hắn vẫn còn một nghi vấn, thế đây chính là pháp tắc gì? Hệ thống nghe vậy thì cũng hơi suy nghĩ một chút, ngay sau đó trả lời, Hỏa chi pháp tắc, xem ra Hoàng Thiên Tiên Đế đối pháp tắc lĩnh ngộ rất sâu nha, phù văn ngưng thực tới mức này rồi. Nếu như cả tám chân đỉnh đều có phù văn cùng cấp độ thế này thì ta hoài nghi hắn đã là vô hạn tiếp cận thánh nhân, cùng loại với bán thánh đỉnh phong. Loại cấp bậc này mà cũng vẫn lạc được thì xem ra tiên vực này cũng không đơn giản. Coi như không phải là bán thánh thì tại tiên đế bên trong cũng gần như là vô địch tồn tại, bất quá khả năng cao chỉ ở tiên vực này mà thôi. Lưu Chính Minh nghe vậy bất ngờ hỏi, bán thánh đỉnh phong cùng thánh nhân đi so sánh sẽ như thế nào? Hệ thống nói không chút do dự, ngoại trừ một số trường hợp nhất định, tính theo tiêu chuẩn chính là sâu kiến cùng cự long, há có thể đánh đồng. Lưu Chính Minh nghe vậy có chút giật mình, sao lại như vậy, chỉ cách nhau mỗi một chút thôi mà, một cái là bậc 4 đỉnh phong, bán bộ bậc 5, vậy mà cũng bậc 5 xa tới như vậy. Hệ thống nghe vậy bật cười, chờ ngươi đạt đến sau này ngươi sẽ hiểu. Mỗi một đại cảnh giới chênh lệch vô cùng lớn, tương tự giữa bán cảnh và chân cảnh. Việc này sẽ không vì cảnh giới cao mà mất đi, ngược lại khoảng cách sẽ ngày càng lớn. Chính vì thế nên tiên tài đánh bại đối phương coi như cao hơn một cái tiểu cảnh giới, cũng khác biệt so với đánh bại đối phương cao hơn dù chỉ là danh giới của đại cảnh giới. Ví dụ, ngươi thấy đấu chi khí đánh bại đấu giả, rất dễ gặp. Đấu giả nhất tinh đập thẳng hại đấu giả cửu tinh, đầy đất chạy. Bất quá đấu thánh đỉnh phong đánh bại đấu đế, xưa nay tại cái đại lục này chưa từng có. Nhưng toàn vũ trụ há lại chỉ có mỗi cái vị diện nhỏ bé này, trường hợp này ngươi cũng sẽ gặp rất nhiều rồi. Tuy thế giống như ta đang nói, cảnh giới càng cao, đuổi cấp càng khó khăn. Đây cũng chính là lý giải cơ bản về việc hôn chân công ngay từ ban đầu chính là hoàng cấp hạ phẩm, mà không phải là tư cấp thượng phẩm. Tất cả đều sẽ được trưởng thành theo cảnh giới của ngươi. Nếu ngươi không cố gắng thì chỉ có bị tụt lại mà thôi. Lưu Chính Minh có chút trầm lặng, hắn hiểu được lý giải của hệ thống. Nếu như hôn chân công chính là tư cấp, thì coi như hắn có cả trăm năm cũng không đủ để tiến lên được đấu giả. Thế nên tất cả đều đang trưởng thành cùng với bước chân của mình, đối thủ cũng vậy. Không thể vì mình đang là đại đấu sư ngược đấu linh như chó mà kiêu ngạo. Phải biết càng về sau vượt cấp càng khó khăn, mỗi cảnh giới cách biệt sẽ như thiên địa tồn tại. Chương 65, luyện hóa tiết khí, Lưu Chính Minh gấp rút. Lưu Chính Minh cũng không suy nghĩ phức tạp nữa, việc gì đến rồi sẽ đến, sau này tính sau. Hắn quay sang hướng Càn Minh Nguyệt, hỏi, thế nếu ngươi luyện hóa lại cái chân đỉnh này sẽ mất khoảng bao lâu? Càn Minh Nguyệt hơi trầm tư một chút, hai tay bắt đầu thử biến đổi thủ ấn, lặng lặng nói, nếu như không có Hoàng Thiên Lột thì với cảnh giới này của ta mà đi luyện hóa chắc chắn chỉ có con đường chết. Bất quá không đồng dạng, dưới Hoàng Thiên Lô che chở thì ta có thể luyện hóa chỉ trong vòng 5 phút. Lưu Chính Minh nghe xong cũng không có cảm giác vui mừng, ngược lại có chút đau đầu bộ dáng. Hắn lại hỏi, có cách nào rút ngắn không? Càn Minh Nguyệt nhún vai, không có cách khác, đây chính là kết quả khách quan nhất mà Hoàng Thiên Lô có thể chỉ ra cho ta rồi. Nó có ảnh hưởng kế hoạch của ngươi không? Có một chút, bất quá không quá mức quan trọng. Được rồi, đợi tầm một khắc đồng hồ nữa ngươi hăng bắt đầu luyện hóa. Lưu Chính Minh nói ra. Sao không phải bây giờ? Càn Minh Nguyệt nghi hoặc. Thời cơ chưa đến. Bỏ lại sau lưng câu nói đó, Lưu Chính Minh cũng không có rảnh rỗi, bắt đầu dùng đến dị năng kết lực đi thu gom từng đợt tiên vụ xương mù lại. Mong rằng cái này có thể vì ta mà tranh thủ thời gian. Hắn nghĩ thầm. Tức thì hắn thoát ra khỏi vùng không có tiên vụ, kết lực được sử dụng, từng đợt xương mù nhanh chóng bị bao phủ lại, tựa như chui vào một cái bao tải được làm từ không khí đồng dạng. Vòng xoáy xương mù nhanh chóng được hình thành xung quanh Lưu Chính Minh, vô cùng đậm đặc, bất quá hắn cũng biết rõ rằng là việc này sẽ kéo dài không được bao lâu. Chỉ sau vài giây đồng hồ, ngay trong khuôn viên 30m, tất cả xương mù tiên vụ đều bị thu gom đến tại phía trong lồng giam không khí kết lực của Lưu Chính Minh. Đây đã là cực hạn. Nếu nhiều hơn nữa dị năng chắc chắn sẽ chịu không nổi, dù sao làn xương mù này có cấp bậc năng lượng hơn xa so với không khí được sử dụng, điều này dẫn đến bất ổn định trong trạng thái của nó càng ngày càng lớn, cái này cũng chỉ có thể chống đỡ được một phút. Đôi mắt hắn hơi lóe lên vẻ không cam lòng đành vậy. Ta Lưu Chính Minh hung ác lên là đến cả chính mình cũng sợ, có lẽ chỉ có giải pháp này. Rốt cuộc là thực lực không đủ a. Hắn nhanh chóng khống chế lại làn sương mù, chỉ trong chưa tới một cái hô hấp chui vào Hoàng Thiên Lô, lấy tốc độ như xét đánh thu thập tứ tượng hợp thể tụ linh trận, nhanh chóng đem hết tất cả đấu thạch ra ngoài, trong vòng 3 hô hấp hoàn thành lấy 63 vị trí, nhanh chóng quay về chỗ cũ. Hộp hộp. Được rồi, ngươi bắt đầu luyện hóa đi. Càn Minh Nguyệt vốn nhìn thấy tất cả những gì Lưu Chính Minh vừa làm xong lộ biểu lộ rất ngạc nhiên, bất quá nàng cũng biết chính sự quan trọng, không kịp hỏi Lưu Chính Minh, nhanh chóng bắt tay vào luyện hóa chân đỉnh. Ngay khi nàng vừa mới bắt đầu luyện hóa, không gian xung quanh bắt đầu có hiện tượng co rúm lại, từng đợt xương mù đã bắt đầu thất thoát. Lưu Chính Minh ngay lập tức hạ viên đấu thạch cuối cùng xuống, lấy thân làm trận nhãn, bắt đầu vận chuyển đại trận. Tứ tượng hợp thể tụ linh trận, hợp. Tay hắn lại một lần nữa bấm thủ quyết, khiến cho nguyên bản vốn là tán loạn xương mù nhanh chóng nương theo từng đợt năng lượng chuyển đến, tựa như thủy triều đồng dạng, khiến cho Lưu Chính Minh chính như là tâm bão đồng dạng, xung quanh lấp lóe thất thải quang mang. Lưu Chính Minh đối diện với tình huống này thu hồi tiêu dung thường thấy, nét mặt trở nên nghiêm trọng, hắn không chút nào khinh thị. Nhanh chóng vận chuyển hỗn chân công hấp thu từng đợt năng lượng chuyển đến. Từng đợt tiên vụ nhanh chóng bị chuyển hóa thành phô thiên cái địa năng lượng tinh kết nhất, nhanh chóng tuôn trào vào trong Lưu Chính Minh thể nội. Đan điền của hắn tựa như đang được lấp đầy đồng dạng, bắt đầu khiến trong cơ thể của Lưu Chính Minh năng lượng toàn thân đang ngày càng được áp xúc, có xu hướng dung hợp với nhau. 2, 3, 4 con số chỉ tu vi đang liên tục tăng lên, bất quá Lưu Chính Minh không có rảnh mà đi quan tâm tới cái này, bởi vì phương xa tứ đại thánh thú lại một lần nữa thành hình. Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ Huyền Vũ. Tứ phương lại một lần nữa xuất hiện tứ địa thánh thú, bất quá lần này mức độ ngưng thực cao hơn hẳn. Điều này cũng có thể hiểu được, bởi vì cấp bậc năng lượng cung cấp cao hơn hoàn toàn, dù sao đám xương mù này tất cả đều được cấu tạo nên từ pháp lực. Tứ đại thánh thú lần này không giống như lúc trước chỉ giống tiểu hư ảnh, thân thể phản phất như thực chất, trên thân càng bộc lộ ra khí thế hùng mạnh. Lưu Chính Minh nhìn về phía đám thánh thú như bức ông hống đang thể hiện phong thái, nội tâm cũng có chút suy nghĩ. Lúc nào đó ta cũng phải lấy phong thái như này ra sân mới được, đối phương chỉ có thể có một từ để hô, chính là như bức. Tứ đại thánh thú gầm gừ nhìn về phía Lưu Chính Minh. Trên thân tỏa ra năng lượng có thể sánh được với cấp bậc đầu đế, chỉ cần chúng nó trong lòng có ý niệm, vậy Lưu Chính Minh phi hôi hiến diệt là khẳng định. Bất quá, đối thủ của chúng nó chắc chắn không phải Lưu Chính Minh rồi, hắn vẫn chưa muốn tìm đường chết. Ngoại giới, hồn ảnh đại lục cùng đấu thiên đại lục đế cảnh cường giả đã thương lượng xong, hai bên quyết định mỗi bên chỉ có được 4 tên đế cảnh đi vào. Bất quá ngay khi họ vừa mới định cử động, Đông Dương cảm thấy cả khu vực kia tất cả làn sương mù đang lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại mỗi một vòng tròn tiên vụ đậm đặc, cùng với tứ đại thánh thú xung quanh. Tứ đại thánh thú, sao chúng lại có thể xuất hiện ở đây? Một tên đế cảnh hô lên. Khí tức trên thân của chúng rất kỳ lạ, bất quá khẳng định là đế cảnh cường giả. Một tên hồn đế nói. Ừ, tuy không biết đám này là ai nhưng một khi đã xuất hiện chứng tỏ là có mưu đồ bất chính, chắc là đợi chúng ta lượng bại câu thương còn bọn chúng thì luyện hóa tiên khí, hoặc bọn hắn đơn giản chính là thủ hộ tiên khí, vậy càng thêm có lý do tiêu diệt bọn chúng. Giang Thập Kiếm lạnh giọng nói ra. Được, chư vị cùng xông lên, trước giết hết 4 con thú này rồi nhanh chóng tính tiếp. Một tên đú lanh tuyệt nghe vậy đồng tình, hướng tứ đại thần thú xuất thủ. Chờ đã, thái thượng trưởng lão của khí tông đang định cản, đã thấy Giang Thập Kiếm cũng loa vào trong chiến đấu. Hắn trợn tròn mắt, trong lòng liên tục mắng thầm, thật quá lỗ mãng, chưa rõ sự việc gì mà đã làm như vậy. Đúng là cái đầu chỉ có đánh nhau, hoàn toàn không biết đại cục. Thành sự không có, bại sự có thừa, không biết thái thượng trưởng lão của kiếm tông nghĩ thế nào mà để tên này làm tông chủ, chẳng lẽ chỉ do hắn có tu vi đế cảnh. Tuy rằng một bộ bực bội, bất quá tất cả các vị đế cảnh còn lại cũng không trơ mắt nhìn, rốt cuộc cũng như Giang Thập Kiếm nói, 4 kẻ này chỉ sợ đều là chướng ngại vật. Đối với chướng ngại vật, bất kể đó là kẻ thủ hộ hay là cái gì, nhưng chỉ có con đường chết khi dám tham gia vào phân tranh của bọn hắn. Ngay lập tức phô thiên cái địa các loại hồn kỹ, đấu kỹ hướng về tứ đại thánh thú trên thân đập xuống. Tứ đại thánh thú tuy không có suy nghĩ minh mẫn nhưng vẫn có bản năng, nhanh chóng hướng về phía kẻ tấn công phản kích. Cục diện vốn đang là đấu thiên đại lục đối kháng hồn ảnh đại lục, nay đã thành hai bên đại chiến tứ đại thánh thú. Lưu Chính Minh đứng tại bên trong làn tiên vụ, giờ phút này khi sương mù tứ phương đang tiêu tán, hắn không dám hướng ra bên ngoài nhìn, chỉ có thể cố gắng dùng dị năng kiểm chế làn sương mù bao phủ xung quanh hắn cùng Càn Minh Nguyệt, bất quá hắn vẫn có thể cảm nhận được dư ba chiến đấu bên ngoài. Đây chính là đế cảnh sao? Tốt cường đại a. Hắn nghĩ thầm, nhưng trong lòng vẫn không có chút nào buông lỏng, hỗn chân công liên tục được vận chuyển, hấp thụ lấy sương mù đang xoáy quanh nhờ vào đại trận. Thời gian đã trôi qua đã được 2 phút, tu vi của Lưu Chính Minh cũng vẫn đang không ngừng tăng trưởng. 44, 43, 45 ở bên ngoài, dưới sự công kích của 20 vị đế cảnh, tuy tứ đại thánh thú cũng có đồng dạng cảnh giới, thậm chí còn có như không tiên pháp tắc, dù sao được cấu tạo nên từ pháp lực, bất quá chân thân cũng không phải thực thể, rất nhanh bị đánh tan. Lúc này các vị đế cảnh cũng không phải quá mức khá hơn, trên thân cũng có một số vết thương nghiêm trọng, nếu như có thời gian ổn dưỡng chỉ cần vài năm là có thể hồi phục, bất quá họ lấy đâu ra thời gian. Chiến lực của họ giờ phút này coi như người tốt nhất sở hữu tiên khí chính là Long Chính cũng bị ảnh hưởng, chiến lực cũng chỉ phát huy được tiểu thành. Tất cả đều rút ra chính mình đan dược nhanh chóng hồi phục vết thương. Được rồi, tứ đại thánh thú giờ đã bị xử lý xong. Tuy không biết bọn chúng là cái gì nhưng ta khẳng định không phải đấu thú, làm gì có thể loại đấu thú nào mà thân thể bị đánh tan ra về sau không có tiên huyết mà chỉ bị tan ra thành xương mù như thế này. Xem ra đúng như Kiếm Tông tông chủ nói, đây chắc là thủ vệ của tiên khí. Long Chính nhìn về phía vị trí vốn là của tứ đại thánh thú tan ra nói. Tất cả đế cảnh cường giả còn lại đều gật đầu đồng ý, dù sao họ cũng tận mắt chứng kiến việc này. Được rồi, bây giờ tất cả vẫn như thương lượng, toàn buôn thánh cảnh đều đi ra canh phòng, để bọn ta từ đây xử lý. U Lãnh Tuyệt nói. Các vị thánh cảnh cường giả nghe vậy không ai dám không tuân theo, tất cả đều đi ra để xem xét xung quanh. Thế rồi đúng như dự định, 8 vị đế cảnh được lựa chọn đều đi xuống, chuẩn bị tiến nhập làn sương mù bên trong. Nghe thấy vậy, Lưu Chính Minh không chút nào toát ra ngoài ý muốn, hắn chỉ cười nhìn hướng lên trên bầu trời, đôi mắt tựa như có thể nhìn xuyên qua làn sương, thấy được toàn bộ tinh tú tại trên đấu thiên đại lục đều đã tụ hội tại nơi này, phía trên của Đại Khôn Quốc cùng Đại Càn Quốc. Thu Tinh Vũ, kế hoạch cuối cùng muốn bắt đầu. Chương 66, kinh biến. Tinh quang đại lục ngay tại lúc mà Bát Đế chuẩn bị tiến vào trong làn sương ngủ, đột nhiên cả bầu trời trở nên rực sáng. Thu Tinh Vũ, ngày mà cả ngàn năm mới xuất hiện một lần. Vào ngày đấy, hàng ngàn ngôi sao trên tinh không đều sẽ tụ họp tại vị trí chính giữa của hai quốc gia, Đại Càn Quốc cùng Đại Khôn Quốc, kết thành một thiên địa dị tượng, nhật nguyệt đồng huy. Hàng ngàn năm trôi qua, không một lần nào xuất hiện sai lệch, chính là Tụ Tinh Vũ. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh phía trên thương khung, nhìn tựa như một cơn mưa trực rơi xuống mặt đất, tạo nên một cảnh tượng tràn đầy mỹ lệ. Song phương đều chỉ ngước lên nhìn một chút, rồi nhanh chóng quay đầu về phía công việc chính, hướng về phía làn sương mù. Đột nhiên, từng đợt ánh quang liên tiếp xuất hiện tại chân trời, nhanh chóng bao phủ khắp cả Đại Khôn Quốc cùng Đại Càn Quốc. Nó liên tục nối liền từ đại địa dẫn tới thương khung, tựa như cực quang đồng dạng, từng làn quang mang xuyên phá cửu thiên, nhanh chóng ôm trọn tất cả, tạo nên một vòm trời tràn ngập ánh sao. Từng đợt tinh thần tại tinh không như có một sự ăn ý, năng lượng nhanh chóng tỏa ra thành các sợi tơ trong suốt như nước, bất quá lại tựa như những tia ánh sáng vỡ ra, phân ra làm muôn màu huyền quang. Toàn bộ đấu thiên đại lục và hồn ảnh đại lục người trên mặt nhanh chóng tối sầm lại, vì tuy những hình tượng này thoạt nhìn tựa như thiên địa ân trạch, cảnh quan hùng vĩ khó có thể miêu tả bằng lời, nhưng thực chất lại hình thành một trận pháp bao bọc hết cả nhị quốc. Ngay tại lúc này, đột nhiên có một tiếng hét thảm thiết làm tất cả mọi người giật mình, quay sang thì thấy U Lãnh Tuyệt đang lộ một vẻ mặt cười lạnh, tay phải thì đã đâm xuyên người của một tên hồn đế bên cạnh, nhanh chóng chấn tan cả linh hồn hắn chính là Trung Tiên Hồn Đế. Giờ đây cả người đều đang cuồng phóng, nét kinh hoàng trên mặt vẫn còn chưa tan, còn bao trùm cả sợ hãi, vặn mẹo, nghi hoặc. U Lãnh Tuyệt, ngươi, Phong Vũ Hồn Đế không thể tin vào mắt mình. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ U Lãnh Tuyệt là người do Đấu Thiên Đại Lục cài vào sao? Bất chi bất giác, hắn quay sang phía tất cả cường giả bên Đấu Thiên Đại Lục, lại ngạc nhiên khi thấy tất cả cũng đều đang lộ vẻ một bức. Phong Vũ Hồn Đế không khỏi thấy kỳ lạ, xem ra chính bọn hắn cũng không biết à, vậy U Lãnh Tuyệt tại sao lại làm vậy? Rất may cho hắn, Giang Thập Nhất đã thay thế hắn xử lý nghi hoặc. U Lãnh Tuyệt, ngươi tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma hay sao mà lại bắt đầu đánh người mình? U Minh Hồn Đế nghe vậy mới thở ra một câu, người mình, ta chưa bao giờ coi bọn chúng là đồng bọn cả, thậm chí là cùng đại lục cũng không phải. Ý ngươi là Giáp Luyện Hồn Đế giật mình. Ngay lúc đó, một đợt quang mang từ trên tinh không lao xuống, hạ đúng vào người của hắn, gọt rửa đi toàn bộ hắc khí xung quanh, lộ ra một màu xanh lục thâm thẳm. Chỉ thấy khí thế của U Lãnh Tuyệt không hề có dấu hiệu suy giảm, ngược lại liên tục tăng lên, thanh sắc quanh mang bao phủ xung quanh người ngày càng sáng lạ, chiếu sáng cả cựu trọng thiên. Tựa như tờ nở hở thần tại thương cung, chân thân càng triển lộ một vô hùng hồn mà âm nhu năng lượng liên kết với nhau xoay xung quanh hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, người già nhất trong tất cả đế cấp tại đây chính là thái thượng trưởng lão của Đan Tông, nét mặt lộ rõ vẻ kinh nghi bất định. Hắn gần giọng, tựa như không chắc chắn mà lại không chấp nhận phủ nhận tinh quang đại lục người. Nghe thấy thế, nguyên bản trên khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng của U Lãnh Tuyệt không lộ ra chút nào ngoài ý muốn, chỉ nét miệng cười đáp lại, quả không hổ danh thái thượng trưởng lão của Đan Tông, học rộng tài cao, chỉ liếc mắt cũng đã nhận ra thân phận của bản tọa. Không dám nhận cái danh xưng học rộng tài cao này, trong lịch sử mà ta đã biết, đám người duy nhất đã từng tiến vào Đấu Thiên Đại Lục mà có thể hấp thu được năng lượng tinh thần chỉ có Tinh Quang Đại Lục mà thôi, suy đoán cũng là một điều dễ hiểu. Nói đến đây, Đan Tông Thái Thượng trưởng lão nhìn về phía U Lãnh Tuyệt, hơi híp híp mắt lại, tuy rằng ngươi đã đạt tới cấp bậc Tinh Đế Bát Tinh, nhìn trông thì rất đáng ngưỡng, nhưng ta không nghĩ rằng ngươi cho rằng một mình ngươi có thể ngăn cản được hết chúng ta cơ chứ. Tinh Quang Đại Lục chính là đối thủ cũ đã từng có mưu đồ xâm chiếm Đấu Thiên Đại Lục, sau đó mới bị đánh bại. Tinh Quang Đại Lục phương thức tu luyện chủ yếu chính là nhờ vào Chư Thiên Tinh Thần hấp thu năng lượng biến thành của chính mình. Tất nhiên là cả buổi sáng lẫn tối. Tinh quang đại lục cảnh giới phân chia cũng giống như của Đấu Thiên Đại Lục cùng Hồn Ảnh Đại Lục, từ tinh khí, tinh giả đến tinh đế, mỗi cấp cũng lại chia làm cửu tinh. U Lãnh Tuyệt nghe vậy hơi gật nhẹ đầu, cười nói, tất nhiên là ta không có cuồng vọng tới mức như vậy, chỉ cần có mỗi một cái gia hỏa Long Chính kia là đủ rồi, bất quá đúng như ngươi nói, ta không chỉ có một mình. Nói xong, từ bên ngoài kết giới đi vào hơn 14 thân ảnh, tất cả đều đeo mặt nạ, trong đó làm người kinh hai chính là không có một hai có khí tức thấp hơn tinh đế ngũ tinh. Thấy cảnh tượng này, tất cả đế cấp của hồn ảnh đại lục cùng đấu thiên đại lục sắc mặt đều không tốt nhìn. Bất quá giọng nói ông dần trầm xuống, khuôn mặt hiện lộ vẻ lăng lệ, ánh mắt lấp lóe nét tàn nhẫn, ngươi cũng không nghĩ thế là đủ rồi đúng không? Nói đến đấy, bầu không khí ngay lập tức ngưng trọng lại, tựa như đông cứng đồng dạng. Cục diện tam phương vô cùng căng thẳng, ai cũng không định động thủ trước. Bất chợt, hồn đế U Lãnh Tuyệt, không, giờ phải gọi là U Minh Tinh Đế cao giọng nói ra, cục diện hôm nay chúng ta chỉ nhắm vào đấu thiên đại lục, kẻ không liên quan có thể đi. Hiển nhiên hắn đương nhiên là cũng sẽ không chọn liên minh cùng hồn ảnh đại lục, dù sao hắn cũng đã giết một hồn đế rồi, ân oán này đủ để không thành lập liên minh được, hắn cũng không muốn tự rước nhục vào thân nên chỉ yêu cầu bên hồn ảnh đại lục bỏ đi. Nghe đến như vậy, bên đấu thiên đại lục không khí có dấu hiệu trầm xuống, dù sao đỉnh cấp chiến lực của đấu thiên đại lục tuy có thể chống lại tinh quang đại lục, bất quá tổng chiến lực thua kém hơn nhiều, dù sao tinh đế yếu nhất bên kia chính là ngũ tinh, mà cả bên đấu thiên đại lục cùng hồn ảnh đại lục vẫn còn tồn tại nhất tinh cùng nhị tinh, đây chính là chênh lệch. Bên hồn ảnh đại lục nghe đến lời này lại là không đồng dạng rất rõ ràng. Lời này thể hiện rằng là bọn hắn chỉ nhắm vào đấu thiên đại lục, hồn ảnh đại lục có thể không tham gia. Điều này khiến cho rất nhiều vị hồn đế cùng hồn thánh lục đục muốn động, không muốn tham gia vào bãi nước đục này, vì dù sao bên kia cũng có hơn 10 vị đế cảnh cường giả, thậm chí tất cả đều từ ngũ tinh trở lên. Bất quá không phải ai cũng dễ bị lừa bởi mấy lời như này, chỉ thấy giác luyện hồn đế nghe vậy cười lạnh, nói, thử. Ngươi nghĩ lời của ngươi là đáng tin sao? Nếu chúng ta rút khỏi đây thì các ngươi sẽ có càng nhiều cơ hội chiếm được tiên khí. Coi như các ngươi đúng là có ý định đấy thật thì tại sao lại phải chém giết một hồn đế, hơn thế còn lại tự giả mạo làm người của hồn ảnh đại lục chúng ta, ai biết ngươi có mục đích gì, định xưng bá cả hai đại lục sao? Nghe đến vậy, toàn bộ hồn giả của hồn ảnh đại lục nhanh chóng ổn định lại, ánh mắt hướng về U Minh Tinh Đế lộ vẻ bất thiện. Hừ, cho thể diện mà không cần, ta đương nhiên sẽ không nể tình nghĩa bao năm nữa. Được, đã như các ngươi muốn, thì tất cả đều lưu lại đi. Ngay lập tức, chỉ thấy U Minh Tinh Đế phất tay lên, cả toàn bộ tinh đế cường giả nhanh chóng hướng về đấu đế cùng hồn đế triển khai tuyệt kỹ. Phong Vũ Hồn Đế cũng không lộ ra yếu thế, một thân tu vi hồn đế bát tinh nhanh chóng hiện lộ, không gian xung quanh cũng nứt toác ra, chỉ thấy từng đợt cuồng phong bao phủ lấy hắn, nhanh chóng cuốn lấy một tên tinh đế lao vào đánh đập. Lúc này cả tam phương đều không giữ lại chút nào cả, nhanh chóng lâm vào hỗn chiến. Chương 67, xem gà chọi mấy trăm chiêu đi qua, Phong Vũ Hồn Đế đã thành công đem một tên tinh đế thất tinh cầm xuống, tương tự với bên đấu thiên đại lục, thái thượng trưởng lão của đàn tông trên tay cũng có dính máu tươi của hai tên đế cảnh cường giả. Bất quá, tuy vậy thế trận cũng không có vẻ gì nghiêng về hồn ảnh đại lục cùng đấu thiên đại lục. Bởi số lượng đế cảnh cường giả của cả hai đại lục cũng đã bị thụt giảm tận 5 người. Đừng nhìn chỉ trận chiến đã diễn ra mấy trăm chiêu, đối với cường giả đế cảnh mà nói, trăm chiêu gần nhất chỉ tốn vài cái hô hấp. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, đã có ít nhất 7 tôn đế cảnh bất lạc. Đây là một tin tức đủ để hù dọa bất kể người nào dưới thánh cảnh tại đấu thiên đại lục. Đối với họ mà nói, đế cảnh có thể sử dụng được sức manh áo nghĩa, câu thông cả thiên địa, thọ nguyên tính toán hàng vạn, có thể xem như tuyên cổ bất diệt. Bất quá vô chi chính là hạnh phúc, ẩn dưới lớp phong quang tuyệt đại kia, chính là một bầu trời trách nhiệm to lớn đặt lên trên vai từng vị đế cảnh. Dù sao tuy có xuất hiện chiến trường giữa các vị diện, thậm chí đấu linh đều cũng có rồi, bất quá những đấu trường này là do ai xây, ai quyết định. Đương nhiên chính là đế cảnh cùng với một số bán đế và thánh cảnh đỉnh phong rồi. Cái gọi là chiến trường vị diện, bất quá là một cục diện phi thường vi diệu giữa các bên mà thôi, đế cảnh chi chiến mới là quyết định tất cả. Đó cũng là lý do tất cả đế cảnh đều nỗ lực tu luyện, lĩnh ngộ áo nghĩa, bởi họ biết được rằng, dù chỉ có tăng lên một thành áo nghĩa thôi, nghĩa là tổng chiến lực phe mình cũng đã được nâng lên rất nhiều rồi. Đối với đế cảnh cường giả mà nói, tăng lên lĩnh ngộ áo nghĩa càng về sau càng khó. Bất quá thực lực tăng trưởng theo cũng tương tự với độ khó. Một tôn đế cảnh nhất tinh có thể ngăn chặn được nhị tinh, bất quá thông thường nhị tinh đối diện tam tinh thì chỉ có thể chạy, tam tinh trước tứ tinh chính là vô cùng chật vật, tứ tinh trước ngũ tinh là có thể tính cựu tử nhất sinh, ngũ tinh trước lục tinh gần như là thập tử vô sinh, tương tự về sau. Có thể thấy chính là đế cảnh cũng có phân mạnh yếu, mà lại rất rõ ràng. Trong mắt một vị đế cảnh cựu tinh, nhất tinh đấu đế cùng với đấu giả hoàn toàn không có sự khác biệt, đều chỉ là con kiến hôi, bất quá có một con siêu to siêu bự mà thôi. Bất quá nói đi thì cũng nói lại, không phải không có ai khiêu chiến được vượt cấp tại đế cảnh, tất nhiên là cũng có, bất quá loại này tại Hoàng Thiên Tiên vực phía dưới, chính là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Loại này thường chia làm hai loại, luyện thể tu sĩ cùng với lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa tu sĩ, loại sau còn quý hơn loại trước. Dù sao có thể lĩnh ngộ đến được nhiều loại áo nghĩa, gần như chính là tu luyện đến đế cảnh nhiều lần, độ khó không thể nghi ngờ là phi thăng tiên vực. Bất quá có thể nói như vậy cũng là bởi vì lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa tu sĩ một khi độ kiếp, tỷ lệ vượt qua vô cùng cao. Khổ tận cam lai chính là lẽ này. Quay trở lại chiến trường chính, Tinh quang đại lục xuất hiện sau đang chiếm lấy thế thượng phong, điều này cũng chính là bởi vì đấu thiên đại lục cùng hồn ảnh đại lục gần như không có bất kỳ sự đoàn kết nào. Cũng đúng thôi, mới phút trước còn đang đánh nhau đi ngỏi, phút sau đã cùng phải chống lại một kẻ địch, không bỏ đá xuống giếng đã là nhân từ lắm rồi. Bên phía đám thánh cảnh, giờ phút này không hề giống với chiến trường bên kia, không biết là do có kẻ nào ý kiến hay tất cả đều vô sự tự thông, đều đang làm khán giả quần chúng ngồi xem tam phương đại chiến. Dù sao đế cảnh chi chiến cũng rất khó gặp, giờ nếu như mà lĩnh ngộ được cái gì hoàn toàn có thể đột phá lên được đế cảnh, dù sao thánh cảnh bên nào mà chiến thắng. Đế cảnh nhưng lại thua, kết cục khỏi cần nói cũng biết. Giờ phút này Lưu Chính Minh vẫn đang ngồi tại làn tiên vụ bên trong, vận chuyển không ngừng hỗn chân công hấp thu lấy vũ khí xung quanh, tu vi của hắn cũng đang tăng lên theo từng giây. Hắn đương nhiên là không hề sợ có gì bất ổn, dù sao lần này cũng chỉ là tích trữ năng lượng để kết đan, không có di hại gì có thể lưu lại. 82-83 điều duy nhất làm hắn lo lắng chính là liệu Càn Minh Nguyệt có thể luyện hóa kịp thời cái chân đỉnh hay không, hay là đám trên đầu kia sẽ đánh xong xuôi. Bởi hắn hoàn toàn không thể chống lại dù chỉ là tên thánh cảnh, coi như là hắn có hệ thống cũng làm không được. Dù sao cảnh giới vẫn còn ở đấy, hắn cũng không phải người kia, đối với đạo gần như hoàn toàn không có chút lĩnh ngộ. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là liên tục cố giữ lấy làn tiên vụ này, bất quá hắn có thể cảm nhận được điều này bắt đầu quá sức của mình, bởi vì làn tiên vụ này vốn được tạo ra từ pháp lực, bên trong như có như không ẩn chứa một loại quy tắc của cả thiên địa. Hắn có thể lấy cảnh giới này cầm giữ được dù chỉ 5 phút cũng đã đủ nghịch thiên rồi, mà nếu coi như trên kia kết thúc chiến đấu sớm quá, lúc đó có người đi xuống, hắn chết là khẳng định, không gian truyền tống phù dù còn tận 2 cái, bất quá không có chứng gì dùng trước tồn tại cấp bậc này cả. Tuy thế nhưng điều này vẫn không phải điều mà làm cho hắn phiền muộn nhất, dù sao hắn đương nhiên là sẽ không để đám kia kết thúc chiến đấu sớm như vậy, hắn vẫn còn một lá bài chủ. Kỳ thực cái âm thanh bên tai kia mới làm cho hắn sụp đổ. Đánh hắn. Đúng rồi, đá vào chân hắn. Thủy chi áo nghĩa dùng tiểu gì thế kia, phun nước bạc hả, đánh cho ra dáng chút. Mẹ nó, hỏa chi áo nghĩa sao lại có thể thô thiển như thế kia, chẳng khác gì đốt diêm cả. Trời ơi, sao không nhân cơ hội đấy tiệt căn hắn đi. Đánh đông chăng quá. Thì ra xuất xứ của cái thanh âm đấy chính là hệ thống tiện tiện thân thương của chúng ta, người mà giờ này không khác gì cổ động viên trên sàn đấu bạc cả, vô cùng kích động. Lưu Chính Kinh đương nhiên là không thể nhìn qua được làn tiên vụ, có bật bạch nhãn cũng không được, bất quá điều này có gì khó khăn đối với hệ thống. Chỉ thấy tên kia vẫn đang không ngừng hò reo cổ vũ, nếu có ai thấy bộ dạng hắn bây giờ nhìn không khác gì mấy ông bầu cả. Lưu Chính Minh có chút mệt mỏi nói ra, ta lại ngươi. Tiểu tiện tiện, ngươi tốt xấu gì cũng là một hệ thống của cả toàn vũ trụ, xem đế cảnh dạng này cùng con kiến hôi không khác biệt, vậy mà chỉ có một đấm đế cảnh đánh nhau mà cũng để ngươi hưng phấn đến dạng này. Hệ thống huýt hắn một cái, ký chủ ngươi thì biết cái gì? Không phải là ta có hứng thú với trình đánh nhau của đám này, trang diện như này vô pháp hợp nhãn lực của ta. Bất quá ngươi có biết là trước kia ta xem chiến đấu toàn là cái dạng gì không? Một lời nói ra, đại đạo hiện, một quyền đánh ra, mấy cái đa nguyên vũ trụ phá thoái, phải nói là cực độ, gọi là gì nhỉ, ngư bức. Bất quá đám đấy ta xem chán rồi, mỗi chiêu toàn là từ đại đạo mà thành, ngay cả hô hấp cũng như vậy, có gì tốt mà xem. Ngược lại nhìn cái đám này đánh nhau xem dễ coi một chút, tuy uy lực cực kỳ yếu nhưng lại được cái nhìn hài hài, nhìn như đấu gà trò ý. Lưu Chính Minh tí thì ngất. Thì ra cái loại đế cảnh chi chiến trong mắt hắn vốn là kinh thiên động địa, hư không phá thoái, ủy khốc thần sầu, vạn vật chấn động, thế mà vào mắt hệ thống lại chỉ như đấu gà trọi. Lưu Chính Minh giờ phút này hoàn toàn có một loại tâm tình chính là từ nhà quê ra tỉnh, cảm giác nhãn lực của mình quá không đủ dùng, có chút đả kích mà ngạo kiểu quay đi chỗ khác. Hệ thống nhìn như vậy có chút buồn cười, bất quá Lưu Chính Minh cũng không có để ý rằng, thân ảnh của hệ thống đang ngày càng mở dần. À, nhớ nhắc ta khi thời cơ đến. Lưu Chính Minh chợt nhớ ra cái gì, quay lại nhìn hệ thống. Được, ta đương nhiên sẽ không quên, bất quá thời cơ có vẻ cũng sắp đến nhanh rồi. Ân. Cùng vị trí đấy hương lên tinh không mấy ngàn cây số, giờ phút này ưu thế của Tinh Quang Đại Lục đang dần mất đi, bởi vì cả Đấu Thiên Đại Lục cùng cả Hồn Ảnh Đại Lục đều đã hiểu được rằng nếu như không liên hợp lại, chết nhất định sẽ là bọn hắn, chính vì như vậy song phương mới đạt được lâm thời hiệp nghị, toàn tâm toàn ý chống lại Tinh Quang Đại Lục. Nhìn thấy Tinh Quang Đại Lục đã mất đi thế thượng phong, thậm chí còn ẩn ẩn có mấy phần sắp xuống hạ phong, U Minh Tinh Đế chỉ có cười lạnh. Đối diện hắn Long Chính nhìn thấy như vậy đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, đội chất vấn, ngươi vì cái gì mà cười? Nghe vậy, tiếng cười của U Lanh Tuyệt ngày càng to hơn, cuối cùng thành cười ra tiếng. Đôi mắt hắn mang theo vẻ trêu tức nhìn vào tất cả đế cảnh của hai đại lục còn lại giờ phút này còn sống. Lũ ngu, giờ phút này các ngươi vẫn còn nghĩ rằng các ngươi có cơ hội sao? Bản đế cho các ngươi lựa chọn lại lần cuối, theo ta thì sống, chống ta thì chết. Chọn đi. Sau lưng hắn càng tỏa ra một luồng hắc quang, xen lẫn một chút tử sắc, tựa như tới từ cửu u địa ngục, vô cùng thích hợp với phong hào của hắn, U Minh Hồn Đế. Long Chính thấy vậy thì cũng cười lạnh, lại càng có vẻ khinh thường, xuất khẩu cùng luôn. Tới giờ phút này rồi mà ngươi vẫn còn ảo tưởng sao? Nên nhớ đế cảnh chiến đấu không phải dựa vào cùng và ngu xuẩn là thắng được, nếu có thì chắc ngươi đã phá toái hư không, phi thăng tiên vực rồi. Long Chính ta bản về độ tự cùng tuy rằng chính là nhất đại tông sư, bất quá so sánh với ngươi thì vẫn phải cam bái hạ phong. Nghe được Long Chính miệt thị, U Lanh Tuyệt cũng không chút nào giận dữ, chỉ hướng về những người khác hỏi lại câu tương tự. Thấy không có một ai phản ứng, thậm chí còn bị Giang Thập Kiếm khinh bỉ một phen, nói rằng đầu óc hắn bị lừa đá rồi, U Minh Tinh Đế cũng không có tâm tư nói lại, mà chỉ nhẹ nhàng nói ra, vậy là không ai chịu cải tà quy chính sao? Thật sự làm tâm ta rất đau a, bất quá nếu đã vậy giọng nói hắn đột ngột trở nên sắc bén, bên trong mang vô tận sát cơ thì tất cả đều chết đi. Đương nhiên, cả đại địa lung lay. Chương 68, át chủ bài của U Minh Tinh Đế. Chuyện gì lời của Long Chính còn chưa kịp nói hết, đại địa đã ngay lập tức ngừng chuyển động. Bất quá tất cả không phải là đã kết thúc, bởi vì đột nhiên, hắn cảm thấy một luồng cuồng hãn khí tức tới từ thiên không đang liên tục tỏa ra. Không chỉ hắn mà toàn bộ tất cả đế cảnh tồn tại đều như có ăn ý mà ngay lập tức đình chiến, tất cả đều nhìn lên phía trên, sửng sốt không thốt lên lời. Bởi nguyên bản ngay tại trên đỉnh đầu của bọn hắn vốn là một mảnh tinh không mịt mờ, nay đã trở nên vô cùng sáng rọi. Một luồng hào quang tỏa sáng từ phía trên của 9 tầng trời của Đấu Thiên Đại Lục, thậm chí còn vượt cả bên ngoài vùng tinh không bao phủ lấy cả hai vị diện, đang không ngừng phát tán từng tia năng lượng hùng hậu, tựa như hải lãng. Bất quá đây cũng không phải là điều đáng để cho đế cảnh cường giả của Đấu Thiên Đại Lục lo ngại, bởi vì mỗi một vị diện đều có cơ chế phòng ngự riêng của chính nó. Luồng quang mang kia nhìn như mạnh mẽ, thậm chí có thể diệt sát bất kỳ đế cảnh cường giả nào, coi như lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa cũng không có ích gì, bất quá đứng trước sức mạnh áp chế của toàn bộ một cái vị diện, hoàn toàn có chút không đủ dùng. Dù sao một cái tiểu thiên thế giới cấp bậc hoàn chỉnh yếu nhất cũng có đầy đủ 3000 loại áo nghĩa tận cùng, có một số còn có thể diễn hóa ra được kia pháp tắc. Mà đấu thiên đại lục cùng với hồn ảnh đại lục xét trong các loại tiểu thiên thế giới cấp vị diện cũng có thể tính vào loại trung cao giai vị diện. Nếu như ngay cả như thế mà cũng không chống lại được nguồn sức mạnh này thì hơi quá gần gà rồi. Tính theo như hệ thống đã được phân chia, phía dưới đa nguyên thế giới chính là đại thiên thế giới, rồi trung thiên thế giới, rồi tiểu thiên thế giới, mỗi loại sẽ phân chia ra làm được vô hạ trung cao siêu đỉnh cấp bậc vị diện. Kỳ thực vô cấp vị diện gần như có chút không đủ để lọt vào dạng xếp hạng này, bởi vì vô cấp vị diện chính là điển hình của cái thể loại vị diện gần như không có chút áo nghĩa nào. Có thể hiểu vô cấp vị diện chính là cùng một loại với giới vực của tu luyện giả, bất quá chỉ là to lớn hơn rất nhiều, đạt đến tiêu chuẩn của một vị diện thông thường mà thôi. Muốn ở trong đó lĩnh ngộ bất kỳ một cái thể loại áo nghĩa nào cũng chính là mơ ước viển vông. Vô cấp vị diện kỳ thực ra chính là loại hiếm hoi nhất của các loại vị diện, dù sao đây chính là vị diện chỉ cần có năng lượng là có thể duy trì được, không cần phải chuyển hóa bất kể loại nào khác, vô cùng đơn điệu. Bất quá cần xác minh chính là vô cấp vị diện hoàn toàn không phải là hỗn độn, dù sao hỗn độn chỉ là một loại trộn lẫn trật tự, còn đây chính là không có gì hoàn chỉnh. Chỉ cần tại trong vô cấp vị diện 3000 áo nghĩa xuất hiện được một cách đầy đủ, tức thì sẽ tấn thăng làm hạ cấp vị diện. Cấp bậc phân chia như này để thể hiện là các vị diện cùng cấp thế giới cũng có khác biệt về khả năng sinh ra một vị cường giả cấp bậc cao nhất mà loại thế giới đấy có thể chứa nổi, điển hình đối với đấu thiên đại lục chính là đấu đế. Vô tận bên trong có những đỉnh cấp tiểu thiên thế giới nơi mà thánh cảnh đi đầy đất, đế cấp không bằng chó, thậm chí bán tiên chi cảnh cũng có thể xuất hiện vài vị. Đây chính là một chênh lệch vô cùng lớn giữa các vị diện. Bất quá quay trở lại chủ đề chính, mỗi vị diện đều có cơ chế phòng ngự riêng của mình, như là áp chế cảnh giới hay là khả năng phản công trước sự tấn công có uy hiếp đến toàn bộ vị diện. Thế nên có thể nói, luồng quang mang kia mạnh mẽ, nhưng lại lộ vẻ không có chứng gì dùng, nếu như mà nó dám chủ động hướng về đấu thiên đại lục công kích, hoàn toàn không đáng để lo, dù sao 3000 áo nghĩa của đấu thiên đại lục không hề ăn chay. Bất quá nó có ăn thịt hay không cũng vẫn là một điều bí ẩn. Bất quá cái cảm giác an toàn đấy kéo dài không được bao lâu, đã có vài vị đế cảnh cường giả nhận thấy luồng quang mang kia liên tục thẩm thấu vào bầu trời của đấu thiên đại lục mà không hề gặp chút cản trở nào, tựa như bọt biển hút nước đồng dạng, điều này không thể nghi ngờ là khiến cho toàn bộ đế cảnh của đấu thiên đại lục kinh hãi. Áo nghĩa kiến tạo đâu? Đồng loạt nghỉ lễ à? Coi như có nghỉ lễ chẳng lẽ nghỉ cả 3000 loại? Đây cũng là không thể nào a. Chẳng lẽ mình hoa mắt? Từng đợt câu hỏi không tự chủ được hiện lên trong đầu của các vị đế cảnh đại lao, từ vấn thiên vấn địa cho đến vấn chính mình thị giác, vẫn là thực hay mơ. Đây quả thực là lật đổ nhận thức a ngay bên cạnh đấy, nguyên bản đám hồn đế nhìn thấy cảnh tượng này nét mặt cũng biến kỳ dị. Có ngộp bức, có kinh hãi, có không thể tin được, có nghiêm trọng, có lo lắng, có dự đoán, có nghi ngờ. Từng loại cảm xúc một liên tục được diễn tả trên mặt của các vị hồn đế, tới mức có thể sẽ làm cho các diễn viên thực thụ phải cảm thấy xấu hổ, cần bế quan tiềm tu. Không thể nói tại sao lại xuất hiện nhiều loại cảm xúc như vậy, dù sao cảnh tượng này cũng khác biệt rất lớn đối với thưởng thức của họ, điều này dẫn đến câu hỏi rằng đấu thiên đại lục có thể hay không bị tiêu diệt, dù sao đây vẫn là kẻ thù. Bất quá cái sự mong đợi này rất nhanh chuyển về lo lắng, bởi vì bây giờ đấu thiên đại lục cùng hồn ảnh đại lục đang có vô số các mối liên kết mà đến cả đế cảnh cũng không phá được. Luồng quang mang nhìn không có chút gì tốt lành, đã có năng lực thẩm thấu vào đấu thiên đại lục liệu nó cũng sẽ có khả năng nhân cơ hội đấy thẩm thấu vào hồn ảnh đại lục luôn không? Đây mới chính là câu hỏi cuối cùng của đa số các vị hồn đế. Bất quá rất nhanh, vẫn là thái thượng trưởng lão Đan Tông nhanh chóng nhận ra môn đạo, hít một hơi linh khí, nó đang mượn nhờ tinh thần trên bầu trời để phát tán ánh sáng, đánh lừa lấy 3000 áo nghĩa. Mà để làm được điều này chỉ có một thứ, quang thiểm tinh lôi sát trận. Nói đến đây nét mặt ông vốn đang từ kinh hãi nhanh chóng trầm xuống, đôi lông mày trắng nhíu hết lại, ngữ khí cũng trở nên cực độ băng lãnh, ngươi thế mà bố trí thành công được trận pháp này rồi. Mọi người chưa bao giờ thấy thái thượng trưởng lão của Đan Tông tức giận như vậy, lộ ra một mặt không hiểu biểu lộ. Nhìn thấy như vậy, như để giải thích, ông mới nói ra, tu luyện đến tận cảnh giới như này rồi, hẳn chư vị cũng biết là trong cơ thể của đa số sinh linh đều tồn tại một cái gọi chính là tinh thần lực đúng không? Đặc biệt hồn ảnh đại lục các vị hẳn là rõ nhất, bởi vì đây chính là lộ tuyến tu luyện của các vị. Nói đến đây thì tất cả đều gật đầu, nói đùa cái gì vậy, nơi đây toàn là các vị đứng tại đỉnh phong của một cái tiểu thiên thế giới cấp vị diện, sao có thể không biết được năng lượng tinh thần tồn tại? Đan Tông thái thượng trưởng lão hơi trầm ngâm chút rồi nói tiếp, ánh mắt tràn ngập chán ghét cùng thù hận luồn quang mang kia, mà trận pháp này, quang thiện tinh lôi sát trận chỉ có duy nhất một cách để bố trí, đó chính là rút ra trong sinh linh tinh thần năng lượng. Nghe đến lời này tất cả đều vẫn chưa có quá mức rung động, dù sao rút lấy trong một sinh vật sống tinh thần của nó cũng chỉ tương đương với lấy ra toàn bộ sức mạnh của nguyên thần cùng với linh hồn thôi, bất quá cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến sức sống, một vị đế cảnh hoàn toàn có thể làm được điều đấy, thế nên mọi người cũng không rõ ràng là Đan Tông thái thượng trưởng lão đang muốn diễn tả cái gì. Như nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của các vị đế cảnh xung quanh, Đan Tông thái thượng trưởng lão cũng không thừa nước đục thả câu, nói tiếp, bất quá thì cái trận pháp này cũng không phải chỉ rút lấy tinh thần là xong, nó còn tàn phá cả tam hồn thất phách, nhẹ thì phá vỡ thần trí cùng nguyên thần câu diện, nặng thì hóa thành một dạng quái vật tồn tại, chỉ có thể sống trong đau khổ, liên tục bị tra tấn, cái chết vẫn còn là quá nhẹ nhõm đối với họ. Đặc biệt, phương pháp này đối sinh vật tu vi càng thấp lại càng thêm dễ sử dụng. Nhìn lấy số lượng đủ để tạo thành luồng năng lượng mạnh tới mức có thể diệt sát cả đế cảnh như này, chư vị nghĩ xem, đã bao nhiêu sinh linh bị chúng hủy hoại. Nói đến đây ánh mắt ông nhìn dần về phía U Lãnh Tuyệt, không còn có vẻ khâm phục lúc trước khi mà biết được một mình hắn đã vực dậy cả tinh quang đại lục nữa, mà tràn ngập một loại khinh bỉ. Ông tuy đã tu luyện tới đế cảnh, bất quá gần như các vị đế cảnh khác của Đấu Thiên Đại Lục đều biết rằng, vị Bô lão này chính là một trong những vị tồn tại ngay từ khi mà trận chiến với Tinh Quang Đại Lục đã kết thúc mới tầm ngàn năm, tâm tính vô cùng thiện lương. Nói thể không phải nói là ông không giết người, mà chỉ là thể hiện rằng nếu có thể thì ông cũng không muốn giết bất cứ ai cả, đặc biệt là loại hành vi diệt tuyệt nhân tính như thế này. Đa số các vị đế cảnh khác cũng không ngoại lệ, tất cả đều lâm vào trầm mặc. Tu luyện tới tầng thứ này không ai mà tay không nhiễm chút tinh huyết nào, coi phàm nhân như sâu kiến. Bất quá người là vẫn còn có giới hạn cuối của mình, nhìn lấy luồng quang mang khổng lồ như thế kia, tất cả tuy không thể xác định được chính xác số lượng nhưng từ khí tức tràn ngập huyết tinh mà nó mang lại, con số phải lớn đến vô cùng, hàng trăm tỷ, hay có lẽ là hàng ngàn tỷ, khó mà nói. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của đa số hướng về phía đám tinh đế đều có chút bất tiện. Tất nhiên là không phải ai cũng còn có lương tâm như vậy, như Phong Vũ Hồn Đế chính là một ví dụ. Hắn chỉ quan tâm đến kết quả, còn đại giới thế nào, hắn không quan tâm. Bất quá hắn cũng hiểu được là nếu như để Đấu Thiên Đại Lục triệt để công hãm, đây sẽ khiến cho Tinh Quang Đại Lục đạt thành một loại chiến thuật gọi là lấy chiến dưỡng chiến. Tuy hồn ảnh đại lục không có tụ tinh vũ giống như bên này, bất quá lỡ đâu bọn chúng tìm được cách nào che mắt lấy 3000 áo nghĩa của hồn ảnh đại lục thì làm sao? Thế nên dù có thể nào cũng phải ngăn chặn thành công lấy đợt kiếp nạn này, cho dù có phải bỏ ra một chút đại giới. Phong Vũ Hồn Đế nghĩ thầm. Chương 69, kết cục trận chiến giành tiên khí. Lam U Lanh Tuyệt nhìn thấy vẻ chấn kinh trên khuôn mặt các vị đế cảnh thời điểm, hắn lạnh lùng cười nói, trong giọng mang theo nồng đậm trêu tức ý vị, sao? Sợ rồi sao? Long Chính, mới lúc đầu ngươi còn bảo là bổn đế ngu cuồng, không biết tự lượng sức mình, thế sao bây giờ im ắng thế? Nói xong tay hắn vây một cái, vô số quang mang ngưng tụ lại thành từng đợt xích, hướng về phía đế cảnh của Đấu Thiên Đại Lục cùng với hồn ảnh đại lục lao đến. Các vị đế cảnh cố gắng chống cự, bất quá từng đợt quang mang kia thoạt nhìn mềm mại yếu đuối, mờ ảo như làn sương mù, tựa như phẩy tay là gãy, thế nhưng lại lộ ra vô cùng là kiên cố và linh hoạt, nhanh chóng trói lấy cả thần hồn cùng nhục thân tất cả. U Lanh Tuyệt nói tiếp, các ngươi cũng đừng mong xuất hiện biệt quân, tuy rằng đế cảnh tốc độ vô cùng nhanh nhưng muốn đến được đây đó cũng là chuyện trong vài nén hương nữa, mà bọn hắn có đến cũng không lật được gợn sóng nào, chỉ càng đỡ mất công ta đi tóm mà thôi. Ha ha ha, đúng là một lũ phế vật. Long Chính giờ phút này hắn vô cùng muốn phản bác lại, nhưng đứng trước nguồn sức mạnh khổng lồ của làn quang mang kia khiến cho hắn chỉ có thể trầm mặc, hai con mắt trợn trừng nhìn về phía U Lanh Tuyệt. Các đế cảnh cường giả còn lại cũng nhanh chóng bị từng đợt xích bắt được, sức mạnh áo nghĩa đứng trước luồng quang mang tổng hợp này lộ ra có chút không đủ dùng. Phong Vũ Hồn Đế trải qua thiêu đốt thần hồn làm đại giới, mới miễn cưỡng thoát thân trốn về hồn đế. Một tên tinh đế ngũ tinh thấy vậy hướng về U Lanh Tuyệt, đang định nói gì, thì đã thấy hắn giơ tay cản lại, nhẹ nhàng nói ra, một con bại quyển mà thôi, không lật được một chút bọn nước nào. Chúng chi ta cũng có sẵn tọa độ của hồn ảnh đại lục rồi, coi như chúng có định cắt đứt liên kết với Đấu Thiên Đại Lục thì có như thế nào? Ta vẫn sẽ như cũ tìm ra. Giờ phút này trên người hắn lộ rõ một cỗ bá khí liên miên bất tuyệt, tự tin hào hùng, tựa như mọi thứ đều nằm trong tay hắn đồng dạng. Trang xong cái bước, U Minh Tinh Đế mới quay về phía đám hồn đế cùng đấu đế, mỉm cười lạnh lùng. Các vị đã hết đất diễn, tất cả đều có thể đi chết được rồi. Yên tâm là sau đó ta sẽ nâng niu lấy hai món tiên khí, một món ở dưới đất kia cùng với tầm long kiếm trong tay Long Đế, đảm bảo không để chúng có chút sức mẹ nào. Chết dưới tay ta cũng là các ngươi vinh hạnh. Lời nói đến đây để lộ vô hạn sắc cơ, U Lanh Tuyệt nâng lên tay phải, ngón trỏ duỗi thành chỉ. Ở ngay trung tâm luồng năng lượng kia ngưng tụ thành một thanh kiếm, hoành không hướng về phía Long Chính rơi xuống. Bất quá ngay tại lúc thanh kiếm chuẩn bị đi ngang qua vai của U Minh Tinh Đế, Thái Thượng trưởng Lão Đan Tông cùng với Thiên Phú quan sát tuyệt vời của mình, ẩn ẩn phát hiện một tia như có như không nhân quả. Long Chính nhận thấy rằng mình không thể nào chống cự được, chỉ có thể nhìn lấy thanh cự kiếm kia nhanh chóng rơi xuống, đâm xuyên ngực mình. Hắn nhắm mắt lại, lắc đầu, mặt tràn ngập biểu lộ không cam tâm. Bất quá cũng đã sẵn sàng đón nhận cái chết của mình, ngay cả thần niệm cũng bị thu lại. Tích tắc tích tắc tích tắc. Thời gian đã trôi qua được 3 cái hô hấp, tuy thế nhưng Long Chính vẫn không có chút cảm giác nào khác biệt, cảm giác chân tay mình bị trói như cũ. Sao lại? Long Chính có chút không thể tin được ta vẫn còn chưa chết. Mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt mới thực sự làm cho hắn kinh hãi, đồng thời tràn ngập một bức. Không chỉ hắn mà toàn bộ đế cảnh, bao quát người của Tinh Quang, Hồn Ảnh, Đấu Thiên Đại Lục đều giật mình, trên mặt lộ rõ vẻ không thể tin được. Vì giờ phút này, nguyên bản vị trí mà U Minh Tinh Đế U Lanh Tuyệt đang đứng, một thanh cự kiếm không lồ kéo dài đến hàng chục mét đã đâm xuyên qua cổ hắn, trực tiếp khiến cho hắn thần hồn câu diện, chết không thể chết hơn. U Lanh Tuyệt vừa chết, nguyên bản quang thiểm tinh lôi sát trận không có người khống chế, từng đợt xích để phong cấm đám đấu đế cùng hồn đế nhanh chóng được buông lỏng. Tận dụng cơ hội đó, tuy chưa rõ điều gì xảy ra, bất quá Long Chính cùng với những đấu đế cùng hồn đế còn lại nhanh chóng sử dụng tự thân áo nghĩa để trốn thoát. Mất đi đỉnh tiêm chiến lực là U Lanh Tuyệt, đám tinh đế còn lại nhanh chóng bị diệt sát không quan lượng, thời gian cũng tức thì chỉ có một nén hương. Bất quá tham gia diệt sát tinh đế hoàn toàn không có người của hồn ảnh đại lục, bởi vì ngay khi nhận thấy chiến lược mạnh nhất phe mình chính là Phong Vũ Hồn Đế đã bỏ chạy, họ biết được rằng nếu mình còn dám ở lại thêm sẽ ngay lập tức bị Long Chính lấy lôi đỉnh chi thế diệt sát. Hồn ảnh đại lục mặc dù một mực lâm vào chiến tranh với Đấu Thiên Đại Lục, bất quá kỳ thực là tự thân chiến lược đỉnh tiêm kém hơn một bậc, bởi vì Đấu Thiên Đại Lục sở hữu tiên khí. Bất quá điều này cũng không phải thể hiện rằng là Đấu Thiên Đại Lục có thể nhanh chóng tiêu diệt lấy hồn ảnh địa lục, bởi nếu vậy thì họ đã làm rồi. Nguyên nhân chính ở đây kỳ thực chính là do Phong Vũ Hồn Đế tự thân mang hai loại áo nghĩa đều chính là tám thành. Thủy chi áo nghĩa cùng phong chi áo nghĩa, tuy nó không thể giúp được hắn đánh bại được Long Chính, bất quá cũng đủ để đồng quy ưu tận, thậm chí còn có thể kéo thêm một hai đấu đế nữa, tất nhiên là trong tình trạng thiêu đốt thần hồn. Phong Vũ Hồn Đế tự thân sở hữu một loại bí pháp đó chính là tự thiêu đốt thần hồn, có thể nâng cao chiến lực của hắn gần 2 lần, do đó có thể thấy được sự cường hãn của quang thiểm tinh lôi sát trận. Bất quá đại giới phải trả của Phong Vũ Hồn Đế rất lớn, không có hồi phục nguyên khí gần ngàn năm là không thể nào. Ngay tại lúc diệt sát xong vị tinh đế cuối cùng, Long Chính cũng hơi thoát lực, từ từ hạ xuống mặt đất, xung quanh chính là các vị đấu đế còn lại. Hắn lấy ra một thanh đế binh, gãi gãi lưng. Thấy cảnh đó, một số vị đấu đế còn lại đều sắc mặt không tốt nhìn, bởi vì tuy nói là đế binh, bất quá không phải ai đạt đến đế cảnh cũng có, tất cả đều tùy vào bản sự của mình. Có người tinh thông chút luyện khí, hoặc cũng phải có quen biết với luyện khí đại sư, hoặc là từ trong bí cảnh thượng cổ lưu lại. Dù thế nào đi nữa, thì với danh nghĩa là thái thượng trưởng lão của Thanh Long Đế quốc, Long Chính hoàn toàn có thể tự ngạo là vị đấu đế giàu nhất rồi. Đế binh tam kiện, tiên khí nhất kiện, hoàn toàn có khả năng tiện sát hết thể cái đám không có nổi dù chỉ là nguyên vật liệu. Được rồi, thống kê kết quả cuộc chiến, bên ta tổn thất 3 vị đế cảnh, Hồn Ảnh đại lục bên kia mất đi tận những 7 vị, Tinh Quang đại lục gần như bị diệt tuyệt, ta cũng không rõ ràng là bọn chúng có bao nhiêu, nhưng nếu chỉ có thể đi đến đây tổng cộng tận những hơn 10 vị nghĩa là chúng gần như chắc chắn vẫn còn hậu thủ, bất quá khẳng định là cũng bị tổn thương nguyên khí rồi. Hiện tại tuy là đấu thiên đại lục thắng được một nước cờ lớn nhưng bản cờ lại trở nên càng thêm rối rắm, ai biết được còn có đại lục nào khác đứng sau hay không, vậy nên chư vị tốt nhất nên về cố gắng bế quan tu luyện đi, cũng không phải lúc để chúng ta thả lỏng. Thái thượng trưởng lão của Đàn Tông nói ra. Nghe vậy xong, tất cả mọi đấu đế đều không có dị nghị, cùng gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Long Chính bây giờ mới nói đến, bất quá hình như chúng ta có quên một chuyện.
Chuyện gì?
Huyền Vũ Đế quốc lao tổ hỏi. Đây là một vị đấu đế thất tinh, may mắn sống sót qua trận chiến, tiên khí biến mất. Long Chính hơi trầm giọng xuống, nói ra. Các loại đấu đế nghe vậy xong, đồng loạt hướng ánh mắt về phía vị trí vốn nên là làn thiên vụ, bất quá giờ đấy chỉ có mỗi một bãi cỏ không. Căn bản là các đấu đế vốn là không thể không nhìn thấy việc này, bất quá lúc trận chiến diễn ra, tất cả tinh lực đều đặt vào chiến đấu rồi, ai quản đến mặt đất cơ chứ?
Hèn hạ,
thừa cơ chúng ta chiến đấu cũng đi tiên khí. Một tên đấu đế nói ra. Long Chính nghe vậy vội cản hắn lại, ngươi nói cái gì đấy?
Muốn chết sao?
Ngươi có nhớ là vừa nãy thanh cự kiếm đã đâm vào U Minh tinh đế sao?
Ngươi nghĩ rằng đó là do hắn lỡ tay?
Không, ta gần như có thể khẳng định là có một vị tiền bối xuất thủ, khả năng cao chính là vị tiền bối đó lấy đi tiên khí rồi. Tên đấu đế kia nghe vậy xong giật mình kinh hãi, tự động gắn ghép tất cả mọi dữ kiện bảo, có vẻ như đúng thế thật, vậy là vội hướng về hư không bái lạy, xin tiền bối thứ lỗi, van bối lỡ miệng. Bỏ mặc tên đấu đế kia khóc lóc ỉ ôi, thái thượng trưởng lão Đàn Tông mới lôi riêng Long Chính ra nói nhỏ, này, có phải như thế thật không?
Long Chính đúng bay, ta cũng không biết, bất quá đó có vẻ như là cách giải thích duy nhất rồi.
Lúc đấy ta nhắm hết mắt lại, ngay cả thần niệm cũng thu về, đâu có cảm thấy gì đâu.
Tuy thế, nếu có người mà có thể trước mắt chúng ta điều khiển lấy thanh cự kiếm đó mà không ai hay biết thì tu vi phải đáng sợ cỡ nào?
Tiên cảnh,
vô cùng có khả năng.
Vậy nên sự việc cứ đến đây là dừng thôi, nếu không ngày nào lão nhân gia ông ta không vui thì xác định thật rồi. Đan Tông thái thượng trưởng lão nghe vậy hơi trầm ngâm chút, bất quá trong lòng lại đang nhớ lại cảnh tượng lúc đấy.
Ta nhớ kỹ là ta cảm thấy lộ tuyến nhân quả hình như có tác động vào thanh kiếm đấy mà, chắc là tiền bối chăng?
Ông thầm nghĩ.
Vân thượng vũ hạng, thương thiên huyết lệ, tâm tình của vạn vật ở trên đấu thiên đại lục đều lâm vào trầm lặng, tất cả là do có 3 vị đấu đế đã ngã xuống.
Sau trận chiến này, các vị đấu đế đã tụ họp đề ra quyết định, đó chính là công bố sự thật cho toàn bộ cả đấu thiên đại lục.
Tất cả chấn động.
Đến tận bây giờ thì cả thiên hạ mới biết được rằng là ngoài đấu thiên đại lục ra còn tồn tại rất nhiều đại lục khác, và hiện tại đang là giai đoạn chiến tranh khốc liệt, một khi đỉnh tiêm chiến lực thất bại thứ chờ đợi bọn họ không gì ngoài diệt vong hoặc bị nô dịch.
Thông tin này nhanh chóng lan truyền tới tận hang cùng ngõ hẻm, đi mọi ngóc ngách trên cả đại lục, nhanh chóng gây nên một sự hỗn loạn không thể coi thường vì đấu thiên đại lục đã trải qua thời chiến quốc loạn lạc đã được hơn mấy ngàn năm, giờ chính là thời gian hòa bình. Rất nhiều cuộc thảo luận, âm mưu liên tục diễn ra, rất nhiều thế lực bất nhập lưu đều nhanh chóng bị hủy diệt rồi kiến tạo. Các vị đế cảnh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì họ biết được một khi công bố ra, sự hỗn loạn này chắc chắn là sẽ xuất hiện, đủ loại tâm tình vốn là ẩn núp sau cánh gà đều xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng họ đã chấp nhận rằng thà thông báo trước còn hơn là mượn, ít nhất sẽ tránh được nội bộ lục đục tại giây phút quyết định. Bất quá đây chính là thế giới lấy năm đấm làm đầu, dưới sự chấn áp của các thế lực lớn sự hỗn loạn bắt đầu được chèn ép xuống, và giờ tất cả đã trở lại quỹ đạo ban đầu. Chỉ có điều tất cả tu luyện giả đều đang gia tăng cường độ tu luyện. Điều này khiến cho việc ăn cướp dọc đường cùng với tranh đoạt bảo vật trên cơ hồ đã trở thành thưởng thức tại đấu thiên đại lục, sóng ngầm đang dần cuộn cuộn, không biết lúc nào sẽ trỗi dậy. Đứng trước đại thế như thế này, coi như là đấu đế cũng không thể làm được gì, chỉ có thể cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Tuy vậy tất cả không phải đều là xấu, ít nhất là thông tin này sẽ khiến cho chỉnh thể thế lực của đấu thiên đại lục đang có xu hướng tăng lên, dưới sự cọ sát và rèn rũa của chiến loạn, hào kiệt tứ phương rồi sẽ xuất hiện. Đây không thể nghi ngờ là tiếp thêm một luồng gió mới cho cả đại lục vốn đang trên đà xuống dốc, nhanh chóng quay ngược xu hướng.
Bất quá, mấy năm sau, một sự kiện oanh động đại lục lại xuất hiện.
Chương 70, quyển 2, Phi Vũ đại lục.
Quay về với Lưu Chính Minh, ngay tại lúc mà U Lanh Tuyệt nâng lên thanh kiếm sau lưng, hệ thống nhanh chóng nói ra, đến lúc rồi. Lưu Chính Minh nhìn lại bảng hiệu tu vi, giờ phút này đã trọn vẹn 100, hướng về hệ thống gật đầu một cái. Nhất niệm vừa động, ngay tại lúc thanh cử kiếm hướng về phía Long Chính, 10 thân ảnh xuất hiện ngay lập tức bên cạnh làn tiên vụ, không chút do dự nào thi triển Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm kiếm. Chỉ trong chưa tới một giây, toàn bộ phân thân nát toái. Bất quá điều này cũng đủ rồi, là nguyên bản thanh cự kiếm chuẩn bị đi qua trên vai U Lãnh Tuyệt thời điểm, ngay lập tức bị đổi lộ trình bay trong nháy mắt, ngay lập tức đâm xuyên cổ U Lãnh Tuyệt, khiến hắn thần hồn câu diệt tại chỗ.
Điều này nói lên cái gì? tinh thần lực của Lưu Chính Minh chẳng lẽ có thể tác động được lên đến tinh thần lực của đế cảnh sao?
Không hề.
Chỉ căn bản đơn giản là Lưu Chính Minh đã lợi dụng một chút cái mà U Lãnh Tuyệt gọi là đại thế, đồng thời cũng là con át chủ bài của hắn, toàn bộ năng lượng chuyển hóa từ quang tiệm tinh lôi sát trận đều được diễn hóa thông qua từng đợt tinh thần trên bầu trời, cũng chính là tụ tinh vũ thời điểm. Kỳ thực Chu Thiên tinh thần hạ phàm kiếm chính là lợi dụng tinh thần của mình tựa như một đầu lệnh, khiến cho nguyên bản năng lượng của tinh thần trên cao có thể được khống chế theo ý mình, vậy nên kỳ thực việc Lưu Chính Minh làm không hề đối nghịch với ý chí được U Lãnh Tuyệt ra lệnh cho đám tinh thần, chả qua hắn chỉ thay đổi chút xíu quỹ đạo mà thôi. Mà vốn là thanh cự kiếm kia quỹ đạo di chuyển cực kỳ gần người của U Lãnh Tuyệt, đồng thời cũng do hắn buông lòng cảnh giác, mới khiến cho hắn có kết cục như vậy. Đây không thể không nói chính là do vật khí. Nếu không phải U Lãnh Tuyệt ngưng tụ ra là thanh cự kiếm, mà là một thanh đao hay cái gì, thì Lưu Chính Minh chính xác là bỏ tay. Đồng thời nếu không phải hắn để cho thanh cự kiếm kia sát người như vậy, thì mọi chuyện này đã có một kết cục khác. Nếu như, có rất nhiều cái nếu như trong này, bất quá điều này đối với Lưu Chính Minh cũng không quá mức trọng yếu. Dù sao thì chỉ một khắc phía sau, Càn Minh Nguyệt cũng đã luyện hóa thành công được cái chân đỉnh rồi, điều này khiến cho cả hai người bị chuyển tống sang một đại lục khác, nơi mà chân đỉnh tiếp theo tồn tại. Lưu Chính Minh thông qua thông tin từ hệ thống gần như rõ ràng tất cả mọi chuyện, đó chính là lý do hắn mới dám làm như vậy. Còn về việc giết chết lấy U Minh Tinh Đế, đối với hắn cũng chỉ là có chút cố gắng đền đáp chút nhân quả mà thôi. Hắn cũng không có quá nhiều lưu luyến với nơi này, dù sao số lượng người hắn đã từng gặp ở đây ít đến đáng thương. Với thế giới này, hắn chính là một khách qua đường, hoàn toàn không cần nhất thiết phải quan tâm. Bất quá hắn cũng đã có lời hứa với Phần Không Đại Thánh, hơn thế nữa đây cũng là Cản Minh Nguyệt quê hương, vậy nên hắn cũng muốn thử một lần. Dù sao coi như không được hắn cũng không mất gì, bởi vì ngay tại thành cự kiếm rơi xuống vài giây về sau, hắn đã rời đi rồi. Ân, mang theo toàn bộ đám tiên vụ cùng đi. Dù sao như vậy hắn cũng đã tận lực, kẻ địch chính là Tinh Đế Bát Tinh, vậy cũng không thể nói là hắn vô tình. Việc thử một lần như vậy đã là điều lớn lao nhất hắn có thể giúp được rồi. Mà hắn thành công thật. Kỳ thật việc này Lưu Chính Minh đã cùng hệ thống làm chút trao đổi, đó chính là khi một vị cường giả nào đó xâm chiếm một vị diện, vận may của hắn sẽ vô thức bị chuyển đổi xuống còn rất thấp, điều này không thể nghi ngờ mới là một trong các nguyên nhân khiến cho cái chết kỳ hoa của U Minh Tinh Đế xuất hiện. Một lần nữa, Lưu Chính Minh không thể không cảm thán được là vận mệnh cường đại, nhân quả khó thoát, điều này càng thêm kích thích ý niệm được nắm giữ tự thân vận mệnh của hắn. Hiện tại, hắn đang nằm dài tại bên trong Hoàng Thiên Lô, một bên ngắm lấy Cản Minh Nguyệt đang tiếp nhận truyền thừa. Xung quanh người nàng đồng bền từng đợt tiên khí, pháp lực liên tục được hấp thu vào trong cơ thể của nàng, khiến tu vi liên tục được tăng tiến, cơ thể cũng nhận được bồi bổ. Nhìn thấy như vậy, Lưu Chính Minh không khỏi cảm khái, nhân vật chính Quang Hoàn đúng là một cái bờ UFF lớn à, tùy tiện đụng phải cơ duyên như thế này, lại còn rất nhiều đặc tính nữa. Hệ thống cũng gật đầu, không thể phủ nhận những kẻ được gọi là nhân vật chính sẽ có rất nhiều trợ giúp, thậm chí có những cơ duyên tự nhiên bay đến, ngay cả vận khí cũng là người tiên. Bất quá ngươi cũng đừng có nghĩ bất cứ nhân vật chính nào cũng hạnh phúc, có những kẻ ăn nhiều đau khổ mới có thể thành được chính quả. Dù sao không phải chính vì là nhân vật chính ngươi mới có thể làm được điều mà không ai làm được, hay chính vì ngươi có thể làm được điều mà không ai làm được mới khiến ngươi là nhân vật chính, nó là cả hai. Lưu Chính Minh hơi nhíu mày, ý là sao? Hệ thống cũng chỉ có nhún vai, bây giờ biết được đối với ngươi cũng không có lợi, sau này ngươi sẽ tự hiểu. Lưu Chính Minh thấy hệ thống nói như này thì cũng không quá mức xoắn xuýt, nếu như hệ thống nói rằng là sau này để hắn tự ngộ ra thế thì cứ thuận theo tự nhiên, nước đổ thành sông đi. Cứ thế thời gian nhanh chóng đi qua, Lưu Chính Minh cũng không muốn để lãng phí vô ích và cũng không muốn đánh động Cản Minh Nguyệt nên chỉ có luyện tập mỗi đao pháp. Việc kết đan thì Lưu Chính Minh cảm thấy vẫn cần phải chờ một chút nữa, bởi vì hắn khẳng định là phải độ kiếp, mà tuy trong Hoàng Thiên Lô chính là một tiểu thiên thế giới, bất quá lại thuộc về không hoàn chỉnh, so sánh với hạ cấp cũng chưa bằng được, đến ngay cả một sinh vật có linh trí tự sinh ra còn không có chứ đừng nói là đến lôi kiếp. Hai canh giờ sau, tiện, sắp đến chưa? Lưu Chính Minh hỏi. Theo ta đo đạc thì có lẽ chỉ trong vòng tầm vài khắc nữa chúng ta sẽ tới nơi, vị trí chính là Phi Vũ Đại Lục, lấy võ đạo làm chủ, tu luyện là linh khí tiến nhập cơ thể được họ gọi là linh lực, thay vì dùng đấu kỹ thì họ dùng là võ kỹ. Lưu Chính Minh thấy vài khắc nữa là sẽ tới nơi, vội thoát khỏi hệ thống không gian, chuẩn bị thoát ly khỏi Hoàng Thiên Lô. Vào đúng 5 khắc sau, nguyên bản không gian xung quanh Hoàng Thiên Lô vốn đang tối đen như mực, nhanh chóng xuất hiện một lỗ hổng, Hoàng Thiên Lô nhanh chóng bị hút vào đấy. Phi Vũ Đại Lục, tại một góc nào đấy đột nhiên có một cánh cổng không gian xuất hiện, rồi nhanh chóng biến mất tựa như chưa từng tồn tại. Một chiếc đỉnh màu vàng đậm chui từ trong đấy ra, nhanh chóng đáp hạ xuống một ngọn núi vô danh, cây cối ngập tràn. Lưu Chính Minh tận dụng thần niệm nhìn ra bên ngoài, phát hiện không có nguy hiểm nào thì nhanh chóng thoát ly Hoàng Thiên Lô, nhanh chóng thu lại bên người. Hắn hít một hơi thật sâu, hít hà. Vậy ra đây chính là linh khí nha. Hôn chân công, chuyển. Nguyên bản toàn thân Lưu Chính Minh vốn tràn đầy đấu khí nhanh chóng chuyển biến thành linh khí. Một đạo bạch mang chui ra từ trong cổ tay áo của hắn, nhanh chóng biến thành một con khỉ đột cao hơn hắn cả cái đầu. Đây chính là Kim Quang Ảnh Viên đã được hắn nhận nuôi từ hơn tháng trước. Chỉ thấy Kim Quang Ảnh Viên biểu lộ vô cùng vui mừng, tựa như về tới cố hương đồng dạng. Lưu Chính Minh thấy vậy có chút ngạc nhiên, hỏi hệ thống, sao nó nhìn có vẻ thích thú vậy? Chẳng lẽ nơi này mới là nhà nó? Không phải là nó vốn là ở Đấu Thiên Đại Lục sao? Không hẳn là như vậy. Ngươi có nhớ lúc trước ta nói không? Kim Quang Ảnh Viên chính là một trong các loại thần thú quý hiếm nhất trong cả toàn vũ trụ, bất quá khi nó cũng bị một số hạn chế, nhất định là phải tu luyện năng lượng dạng linh khí mới được. Đấu khí tuy cũng có thể, nhưng để so sánh thực sự thì linh khí sẽ tốt hơn nhiều. Lưu Chính Minh nghe vậy, đột nhiên hỏi lại, ngươi nói có phần vô lý.
Về vụ phân biệt đấu khí cùng linh khí ta còn hiểu được chứ, nếu như mà nó phá toái hư không, tiến tới thế giới cấp bậc cao hơn thì sao? Lỡ ở đấy họ không tu luyện linh khí, mà tu luyện loại năng lượng nào đó gây cản trở thì sẽ khiến cho kim quang ảnh viên tu luyện chậm lại còn gì? Hệ thống trả lời, bởi vậy nên ta mới nói là cái giống loài này hiếm. Đây chính là lý do nguyên bản nhất. Trước khi trưởng thành đạt đến thánh nhân cảnh, với giai đoạn này nó có thể tự tu luyện chỉ dựa vào đạo, nhu cầu đối với năng lượng cũng không cao lắm. Bất quá trước lúc đó nó chỉ có thể hấp thu linh khí là tốt nhất, hoặc là loại nào gần gần với linh khí, như đấu khí chẳng hạn. Bất quá một khi tu luyện đúng loại, tốc độ tu luyện của nó cũng sẽ cực kỳ thần tốc, thậm chí kết hợp với thiên phú của nó thì cho dù có so sánh với tứ đại thần hầu ngươi đã từng nghe cũng không có xê xích nhiều. Lưu Chính Minh nghe vậy thì cũng yên tâm. Hắn nhanh chóng sử dụng Bình Thiên Phong để xem xét xung quanh. Nhận thấy ngoại trừ cây cỏ ra thì cũng chỉ có mấy loại thú bé, thậm chí không có một con nào có khả năng tu luyện cả. Xác nhận không có uy hiếp về sau, Lưu Chính Minh nhanh chóng hướng về sâu bên trong một ngọn núi xây tạm một cái đạo phủ. Đối với hắn giờ phút này mà nói, trong vòng 5 cái hô hấp là có thể xây được một căn phòng cỡ nhỏ rồi. Hắn cũng không cần quá cầu kỳ, vốn là hắn chỉ muốn một chỗ để tạm thời bế quan mà thôi, nên công việc vẫn là rất nhanh. Ngược lại Lưu Chính Minh cũng không cần để ý đến Càn Minh Nguyệt, theo như thuyết pháp của hệ thống mà nói, nàng tiếp nhận chuyển thừa thời gian còn cần cả tháng nữa, và sau khi xuất quan khẳng định là đạt đến đấu linh cảnh. Nhanh chóng phân phối kim quang ảnh biên ở ngoài hộ pháp, Lưu Chính Minh nhanh chóng điều chỉnh lấy tâm thái, chuẩn bị xung kích bậc 2 sinh mạng. Chương 71, kết đan, 1, Lưu Chính Minh nhập định ngồi tại bên trong mật thất, hai mắt khẽ nhắm, thần niệm đảo qua tình trạng cơ thể của mình. Tuy có kim quang ảnh biên hộ pháp bên ngoài, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, cẩn thận vẫn là trên hết, Lưu Chính Minh vẫn tự mình bày ra mấy đạo cấm chế. Giờ phút này tâm tư của hắn tất cả đều đặt lên việc ngưng tụ thành đan. Chính xác thì, làm thế nào để kết đan đây? Hắn tự hỏi. Lưu Chính Minh chính xác là đã xem qua rất nhiều thể loại tiểu thuyết, trong đó có cả tu tiên lẫn tu võ. Bất quá lý thuyết là một chuyện, thực hành nhưng lại là chuyện khác. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy thể nội lực lượng đang hừng hực trực chờ phun trào, toàn thân kinh mạch đều tựa như từng đầu núi lửa đồng dạng, chỉ trong nháy mắt là có thể bộc phát ra được sức mạnh khủng khiếp. Cảm thấy không có đầu mối, Lưu Chính Minh quyết định đi tham khảo hệ thống. Bất quá hắn chỉ được có câu trả lời, nếu như ta mà nói cho ngươi biết tất cả thì tu hành còn gì ý nghĩa nữa? Chỉ có cái gì thích hợp với bản thân nhất ngươi mới nên chọn. Dù sao võ đạo trăm sông đổ về một biển, thiên đạo vạn pháp quy nguyên, đại đạo chí giản, vạn pháp quy chân, tất cả các con đường đều sẽ dẫn tới một cái đến. Đấy, ta chỉ có thể giúp được ngươi thế thôi, tự mình thể ngộ đi. Dù sao ngươi tu luyện công pháp chính là hôn chân công, ta cũng không biết được rằng chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nghe hệ thống nói thế xong, Lưu Chính Minh cũng tự mình cảm thấy có lý, vội vàng tự mình cảm ngộ lại toàn bộ cơ thể, trong đầu liên tục suy tính các khả năng. Một bên, hệ thống nhìn thấy cảnh đấy thì cũng gật đầu. Hắn cũng không có nói sai, nếu như để Lưu Chính Minh tự mình tìm hiểu dù sao cũng chính là lựa chọn tốt nhất, hắn cũng chỉ có thể làm người dẫn lối cho tư duy của Lưu Chính Minh mà thôi. Mấu chốt chính là, ta cũng có biết hồn chân công tu luyện đến cùng là ra được cái quái gì đâu. Hệ thống nghĩ thầm. Hai ngày trôi qua, Lưu Chính Minh vẫn tự mình đắm chìm vào trong minh tưởng, liên miên bất tuyệt. Dù sao đến cảnh giới này rồi, hai ngày không ăn không ngủ cũng không phải là cái gì quá to tát. Tận dụng các hiểu biết mà hắn đã được đọc, Lưu Chính Minh đã suy diễn gần trăm phương án, bất quá tất cả dường như vẫn sẽ thất bại. Không nản lòng, hắn bắt đầu trải chuốt lại chính mạch suy nghĩ của bản thân. Đầu tiên, ta cần phải nhận biết kim đan kỳ tu sĩ so sánh với cảnh giới thấp hơn, trên căn bản là đã không cùng một cấp bậc sinh mạng thể rồi, tựa như hệ thống nói, đã là một sự phân cách giữa bậc 1 và bậc 2. Đạt đến bậc 2 cường giả, nhu cầu đối với thức ăn đã không còn quá mức cần thiết, chỉ cần dựa vào hấp thu năng lượng xung quanh đã đủ để nuôi sống cơ thể rồi. Sau khi kết đan, thể nội năng lượng sẽ nhiều gấp tới cả chục lần, đồng thời cũng trở nên tinh khiết hơn rất nhiều, đây chính là phân biệt về mặt năng lượng, tăng cường độ áp xúc cùng mật độ. Hơn thế nữa, kim đan cảnh kết thành về sau, thần niệm cũng được nhận lấy củng cố rất nhiều, so sánh với thần niệm của bậc một đỉnh phong không khác gì một bên là trời trong một bên là sương mù cả. Từ đó ta có thể tổng kết lại, kết đan kỳ thực chính là áp xúc lấy năng lượng trong cơ thể, từ đó hình thành một viên chứa năng lượng. Cấp bậc viên chứa càng cao, năng lượng được tự thân sử dụng sẽ càng tinh khiết cùng dồi dào. Theo thường thức cơ bản, đại đa số kim đan đều phân làm tiểu chuyển, cho thấy con đường về sau đi càng xa. Trên thân kim đan còn ngưng tụ ra đan văn, càng hoàn mỹ càng chứng tỏ được độ khủng bố của nó. Bất quá, tiểu chuyển liệu có phải là cấp bậc cao nhất? Thiên địa chi sinh, cửu vi cực số. Bất quá so sánh với thiên địa, còn có thiên ngoại thiên, còn có vùng tình không rộng lớn. Thiên địa vốn là vô cực, đại đạo chính là vô hạn, làm sao có thể giới hạn tại cửu chuyển đâu? Nếu như kết đan không có giới hạn thì sẽ ra làm sao? Chẳng lẽ còn có thể xuất hiện thập chuyển, thập nhất chuyển hay còn hơn cả thế? Cửu chuyển ở đây vốn là chỉ số lần tôi luyện kim đan, sau này sẽ để phá đan thành anh, vậy tại sao ta lại chỉ có thể ngưng kết ra một viên kim đan, hay chính như hệ thống nói, một cái bình chứa đâu? Đại đa số những điều này đều là Lưu Chính Minh từ trong pháp quyết của hôn chân công lĩnh ngộ đi ra, hắn cũng hiểu được lý do. Nếu như ngưng kết ra nhiều loại kim đan khác nhau thì tốt nhất đó chính là đồng tu nhiều loại thuộc tính, bởi vì nếu như cùng một thuộc tính thì còn ngưng kết ra hai cái làm gì? Mà căn bản năng lượng của hôn chân công nó có hẳn là một loại thuộc tính không? Chính ra mà nói là hôn chân công có thể biến đổi ra mọi thể loại, nghĩa chính là nó không có tự thân thuộc tính, vì tự thân nó chính là vô rồi. Chính vì vậy nên Lưu Chính Minh mới có được một suy nghĩ, sẽ thế nào nếu như mà hắn ngưng tụ một viên kim đan trong một viên khác đâu? Mỗi một lần bề mặt của một viên kim đan có thể thành hình, trên cơ bản đều sẽ lại phải chịu một lần tôi luyện, càng khiến cho nó trở nên cứng rắn. Sẽ thế nào nếu như mà ta lợi dụng trạng thái phá đan thành anh,
khiến đặt một viên kim đan sâu bên trong một viên khác, đợi đến lúc mặt ngoài của viên kim đan thứ nhất tôi luyện đầy đủ cửu chuyển, lại lợi dụng thời cơ đấy dồn ép năng lượng lại vào viên kim đan thứ hai bên trong, khiến cho nó phá vỡ bề mặt bành trướng, rồi lại lặp đi lặp lại quá trình đó. Lưu Chính Minh càng nghĩ càng hăng, tựa như tìm thấy một con đường mới, vậy thì sau này khi mà Hỗn Chân Công có thăng cấp, hệ thống kim đan vẫn sẽ chỉ có một mà không phải một, tận dụng hiệu ứng tôi luyện, không ngừng bồi luyện cho khỏa kim đan, càng khiến cho nó trở nên cứng rắn đâu. Trên căn bản là dựa theo mô hình tệ xê giặc, biến đổi không ngừng biến kim đan, càng khiến cho nó trở nên cứng rắn hơn. Với dạng này thì mình sẽ hoàn toàn không cần lo lắng đến bội thực năng lượng hay là xung đột năng lượng đâu. Nghĩ đến là làm, Lưu Chính Minh tập trung tất cả năng lượng trong cơ thể, thanh tẩy một lượt tất cả các huyệt đạo, nhanh chóng hướng đến trong đan điền khí hải. Tại đan điền không gian bên trong, một từng đợt năng lượng tràn vào nhanh chóng ngưng kết lại, từ khí chuyển sang lỏng, từ lỏng chuyển thành rắn, từ rắn kết tụ lại, nhanh chóng biến thành một hạt tròn xoè màu vàng, quang mang lấp lánh. Viên tròn này không ngừng xoay chuyển, nhanh chóng hấp thu lấy từng đợt năng lượng xung quanh, không ngừng ngưng tụ lại, càng nhanh chóng trở nên to lớn hơn, quang mang cũng phát ra ngày càng rực rỡ. Bất quá để ngưng tụ lấy năng lượng của toàn cơ thể, tất cả các khiếu huyệt trên người của Lưu Chính Minh đều được mở rộng, một lần nữa đón lấy tẩy rửa. Sự cọ sát giữa từng đợt linh lực trong cơ thể nhanh chóng khiến cho Lưu Chính Minh không hề có chút nào thỏa mãn, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, tựa như có rút hết cơ bắp đồng dạng. Bất quá hắn cũng hiểu được rằng đây chính là sinh mệnh đột xác, cả nhục thể nhận lấy một lần trùng sinh, thoát thai hoàn cốt. Nếu hắn không chịu nổi dù chỉ là đau đớn như thế này thì sau này lấy đâu ra tư cách vấn đỉnh các cảnh giới cao hơn. Chính vì thế nên mặc dù cơn đau làm cho hắn chỉ muốn hét lên, nhưng thủy chung hắn vẫn không kêu rên dù chỉ một tiếng. Ở trong hệ thống không gian, tiện tiện nhìn thấy cảnh này thì cũng chỉ có thể gật đầu, tốt, có ý chí, có nghị lực. Không hổ là ký chủ. Bất quá đây vẫn chỉ là bước đầu tiên trên con đường tu luyện mà thôi, ký chủ vẫn cần phải cố gắng nhiều. Nói xong nó nhìn về phía tay của mình, lúc này cũng đang dần trở nên nhẹ nhàng, ngày càng mờ nhận tựa như sắp biến thành sương mù, nỉ non, chỉ cần ký chủ kết đan thành công xong là cũng đến lượt ta rồi. Mong là ta cũng thành công. Quay trở về với Lưu Chính Minh, giờ phút này hắn chân chính cảm nhận được rằng là linh lực của hắn thực sự nhiều lắm, vốn lấy nục thân của hắn cũng bắt đầu có chút chống đỡ không nổi. Tâm niệm nhất động, toàn thân Lưu Chính Minh bắt đầu bước lên từng đợt lục sắc hỏa diễm, tản mát từng đợt sinh cơ cường đại, khiến cho từng chỗ trong cơ thể của hắn bị tổn thương nhanh chóng được hồi phục. Cảm nhận được tình trạng cơ thể về sau, thấy không có gì đáng lo ngại, Lưu Chính Minh mới rời chú ý đến vào trong đan điền của chính mình. Giờ phút này, viên kim đan trong đan điền khí hải hắn so với lúc nãy đã to gần như gấp đôi, từng đợt linh lực tản mát xung quanh, trơn vờn xung quanh thân đan, lại nhanh chóng ngưng tụ sắp nhập vào. Nhìn thấy vậy, Lưu Chính Minh cũng hơi có chút buồn cười, chẳng khác gì ta đang xem một thể loại phản ứng hóa học cùng vật lý cả. Bất quá viên kim đan vẫn còn nhỏ quá, chưa đạt đến được tiêu chuẩn, xem ra ta vẫn còn phải ngồi như thế này dài lâu rồi. Chương 72, kết đan 2, đã 3 ngày trôi qua, Lưu Chính Minh vẫn như một lao tăng nhập định, ngồi bất động. Trong thức hải liên tục suy diễn từng cơ sở tu luyện, kết hợp với phân tích loại suy từng động tác một, cố gắng giảm bất từng động tác dư thừa. Kiếm chiêu này có thể nối tiếp cùng với thức thứ 3, sau đó lại kéo dài cùng với thức thứ 2, hẳn sẽ tạo ra một chuỗi. Toàn thân Lưu Chính Minh ngoài trừ từng luồng lục sắc hỏa diễm cũng bộc lộ lên từng đợt ý cảnh võ học kinh người, mà từng khoảng ý cảnh này đều đang dần dần có dấu hiệu dung hợp, toàn bộ khuynh đảo cả mất hết. Quá trình này vẫn liên tục lặp đi lặp lại cho đến 4 ngày sau. Giờ phút này từ lúc Lưu Chính Minh bắt đầu bế quan đến bây giờ đã có khoảng 1 tuần trên dưới. Đột nhiên, từng đợt ý cảnh hùng hồn xung quanh cơ thể Lưu Chính Minh đều nhanh chóng thu liễm lại vào thể nội, bất quá dư uy vẫn còn đó, khí thế toàn thân của hắn không ngừng tăng trưởng, khiến cho cả mật thất cũng rung lên nhẹ nhẹ. Đôi mắt Lưu Chính Minh mở ra, bên trong tựa như phản ánh lấy tinh thần nhật nguyệt, thời gian ngưng động, chỉ cần nhìn vào cũng đủ để thấy một luồng kiếm ý khiếp người. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, cuối cùng, ta cũng đã dung hội quán thông thành công toàn bộ kinh nghiệm võ học, không những thế, thời gian kiếm ý cũng đã đặt chân vào cửu đoạn, sắp tấn thăng lĩnh vực rồi. Tạm thời cũng không chưa thể tăng cường lĩnh ngộ được, vẫn là cứ xem trạng thái viên kim đan đã. Nhất niệm vừa động, Lưu Chính Minh ý thức đã xuất hiện tại bên trong đan điền. Nhìn lấy trước mắt một quả cầu tròn vo to bằng viên sỏi, quanh thân phát tán từng đợt năng lượng, Lưu Chính Minh vô thức gật đầu, xem ra đã đủ điều kiện rồi, bây giờ có thể hoàn toàn lấy linh lực tôi luyện kim đan được rồi. Bất quá trước đấy cứ tạo ra viên đan bên trong đã. Nghĩ đến đấy, Lưu Chính Minh lập tức điều động linh lực thành một lưỡi dao sắc nhọn, hướng về phía viên kim đan chính là một chém. Chỉ trong nháy mắt, viên đan nhanh chóng bị cắt đôi làm hai nửa. Lưu Chính Minh thao tác cực nhanh, điều khiển con dao tạo từ linh lực đào khoát một phần trung tâm kim đan, nhanh chóng ngưng tụ lại thành một viên khác, còn lấy linh lực còn lại như một lớp màng bao phủ tất cả, không cho viên kim đan có cơ hội vỡ ra. Quá trình này được diễn ra liên tục trong vòng cả cái giờ, dù sao ngưng tụ dù chỉ bé như giọt nước kim đan cũng phi thường mất thời gian. Bất quá cuối cùng Lưu Chính Minh cũng đã thành công, viên kim đan thứ hai nhanh chóng được hoàn thành. Hắn khéo léo đem nó để lại vào bên trong viên kim đan thứ nhất, đồng thời nhẹ nhàng dùng linh lực vá lại vết rách của màng bề ngoài. Tất cả xong xuôi, viên kim đan to như viên sỏi kia nhìn trông không có gì thay đổi bất quá tại bên trong, một viên kim đan bé như giọt nước đang không ngừng xoay tròn, liên tục thôn phệ lấy linh khí xung quanh. Nhìn lấy cảnh này, Lưu Chính Minh phi thường hài lòng gật đầu, không hổ là ý tưởng ta lấy từ pháp quyết bên trong của Hỗn Chân Công, quả nhiên là có thể làm được. Bất quá có lẽ đây cũng chính là cách tu luyện chính xác nhất của Hỗn Chân Công. Bỏ mặc câu tự vấn đấy, Lưu Chính Minh nhanh chóng dẹp hết tàn niệm, bắt đầu quá trình tôi luyện kim đan. Kim đan vị cựu chuyển, vốn là trải qua linh lực tẩy lễ 9 lần. Đối với mỗi tu sĩ khác nhau thì phương thức tôi luyện lại khác nhau. Hỏa hệ tu sĩ thì sẽ dùng hỏa luyện kim đan. Tiên thiên trúc cơ vốn là có thể khiến cho khí ngưng thành thực, hóa thành lực. Hỏa luyện kim đan kỳ thực chính cặp lấy chính mình linh lực ngưng thực thành lửa, từ đó hình thành một quá trình giống như luyện đan, dùng tính chất của nhiệt độ cùng lực ép để áp xúc lấy viên kim đan. Lôi hệ tu sĩ thì sẽ dùng lôi điện đến để tẩy luyện, phong hệ sẽ sử dụng từng đợt linh lực hóa thành cuồng phong, đem kim đan cuốn trong đấy, thủy hệ, kim hệ, lực hệ, sát hệ. Nghĩ đến đây, chỉ thấy tâm niệm của hắn động một lần, từng đợt linh lực hóa thành đủ các thể loại thuộc tính nhanh chóng bao phủ lấy cả viên kim đan. Có cả lửa, có cả nước, có cả băng, có đại đạo 3000, đa số đa nguyên vũ trụ đều tồn tại 3000 đại đạo, trong đó tuyệt đại đa số là giống nhau. Không giống với nhất hệ tu sĩ, nhờ vào hôn chất công, ta chính là toàn hệ, chỉ bất quá là có một số hệ tựa như không gian hay thời gian là có chút chưa nắm vững được, còn mấy hệ tự nhiên như lửa và nước thì không vấn đề gì. Bất quá điều này cũng không có ảnh hưởng đến tiến độ, dù sao vạn pháp quy nguyên, tôi luyện kim đan cũng chỉ cần vẹn vẹn là tôi luyện, dù cho có là hệ nào thì hiệu quả đạt đến đều sẽ tương tự, vậy nên kỳ thực Lưu Chính Minh biến đổi linh lực thành từng loại thuộc tính khác nhau, bất quá chỉ vì hắn thấy đẹp mắt mà thôi. Mỗi một loại kim đan được tẩy rửa bởi mỗi vị tu hành giả khác nhau, trên cơ bản đều sẽ có chút đặc tính riêng của mình, chính vì vậy nên ngoại trừ cựu chuyển loại kia, trên đời cũng có tồn tại nhiều thể loại khác, ví dụ như cựu trọng kim liên kim đan, thất chuyển tinh cực kim đan, hôn nguyên vô cực kim đan. Những loại này trên căn bản đều so sánh với cựu chuyển kim đan thông thường mạnh hơn nhiều lắm. Thậm chí tại một số vị diện mang tính chất đặc biệt, cũng có thể xuất hiện tập chuyển, bách chuyển, thiên chuyển. Dù sao toàn vũ trụ rộng lớn, không bao giờ thiếu cái lạ. Lưu Chính Minh chính vì hiểu được điều đấy, nên hắn không muốn để cho kim đan của mình chỉ có thể đạt được đến cựu chuyển, cho dù là thập chuyển, thậm chí là bách chuyển cũng không được. Hắn coi trọng nhất là kết quả sau cùng, chính vì vậy nên mới sử dụng lấy phương pháp này. Như đã nói ở trên, hôn chân công là công pháp tứ cấp, vậy nên gần như không có loại kim đan nào mà nó không thể tôi luyện thành được. Cách của Lưu Chính Minh kỳ thực chỉ là một trong những cách được đánh giá tốt nhất mà hắn có thể lĩnh ngộ được ra mà thôi. Bất quá Lưu Chính Minh vẫn như có một loại trực giác, đó chính là có vẻ hôn chân công rất thiên hướng phương án này. Viên kim đan bị luồng linh lực của Lưu Chính Minh bao phủ lấy, càng có cảm giác trở nên ngưng thực, trên bề mặt đã ẩn ẩn xuất hiện lấy đan văn. Từng đợt tạp chất tồn tại trong đan còn sót lại nhanh chóng bị đánh tan ra, bất quá số lượng bé nhỏ tới mức ngay cả lấy thần thức của Lưu Chính Minh cũng có chút không quan sát nổi. Quá trình này liên tục được lặp lại, từng đợt linh xung quanh nhanh chóng trần vờn thành từng vòng xoáy, mỗi một lần đảo qua lại khiến cho kim đan trở nên cứng rắn hẳn, cũng có một chút to lên. Trên thân kim đan, nương tựa theo từng vòng linh lực, đan văn vốn đang rất mù mờ nhanh chóng trở nên rõ ràng, bao phủ lấy cả viên kim đan, bước lên một cỗ khó có thể nói rõ đạo vị. Kim đan được tôi luyện bởi linh lực, đan văn được kết hợp bởi tự thân sở học, dung hội quán thông toàn bộ, hay nói cách khác, chính là đạo. Đạo ở đây không phải để chỉ đạo tâm, hay là con đường hướng đến, mà là chỉ lĩnh ngộ của chính mình đối với tất cả mọi, đối với cả 3000 đại đạo. Đây mới chính là lý do khi một võ giả muốn kết đan, tất cả đều yêu cầu phải dung hội quán thông được tự thân võ đạo, từ đấy kiên cố lấy đan văn. Dần dần, trải qua 9 lần vòng linh lực luân chuyển, giây phút này, viên kim đan đã trở nên vô cùng cứng rắn, quanh thân phát tán từng đợt quang mang cực thịnh, toàn thân đan văn rực rỡ, rõ ràng đã trở thành một viên hoàn hảo cựu chuyển kim đan. Cái này ném đi hoàn toàn có thể tiện sát biết bao nhiêu người ở Phi Vũ đại lục. Dù sao đối với họ mà nói, bát chuyển kim đan đã là thiên nhiên khó gặp thiên tài, nếu không vẫn lạc, chính có cơ hội vấn đỉnh tiên vực. Cựu chuyển thì càng là vạn cổ xuất thế, chính như mặt trời giữa một bầu trời đầy sao, quang mang lớn ép hết thảy. Đây chính là một yêu nghiệt thiên tài đích thực, nếu không có gì ngoài ý muốn, phi thăng tiên vực là gần như trong lòng bàn tay. Bất quá, đây vẫn chưa phải là kết thúc, chỉ thấy được viên kim đan kia không ngừng run rẩy. Đột nhiên, lấy từ gần như tất cả mọi vị trí, cả viên kim đan hoàn hảo nhanh chóng bị nứt thành từng mảnh vụn. Tuy thế, đây không phải cặp dấu hiệu của việc kết đan thất bại, mà lại chính là thành công. Chỉ thấy bên trong đám mảnh vỡ đấy, nhanh chóng xuất hiện một viên kim đan bé bằng một nửa viên kia, nhanh chóng hấp thu lấy từng đợt mảnh vỡ. Dần dần, trên thân viên kim đan thứ hai cũng xuất hiện lấy đan văn, toàn thân cũng bộc lộ ra 9 vòng linh lực, rõ ràng là viên kim đan thứ hai đã đạt được đến cựu chuyển. Bất quá lần này không giống viên kim đan thứ nhất đạt đến cựu chuyển là dừng, lần này linh lực xung quanh viên kim đan thứ hai kể cả sau khi nó đạt đến được cựu chuyển vẫn lao vào tôi luyện lấy nó, khiến cho viên kim đan thứ hai đã đạt đến thập chuyển và đang không ngừng hướng thập nhất chuyển biến đổi. Giờ phút này, Lưu Chính Minh mới xem như kết đan hoàn thành, khí thể cả người đều phát sinh biến đổi nghiêng trời lệch đất. Chương 73, độ kiếp. 1. Kim đan cảnh. Tại rất nhiều thế giới còn có tên gọi là siêu phàm cảnh. Đứng tại cảnh giới này trở đi, chính là đã siêu thoát hoàn toàn giới hạn của một con người bình thường. Kim đan cảnh chính là chân chính đích gốc, có thể không ăn không uống, chỉ dựa vào linh khí hấp thu cũng đủ sống rồi. Tuổi thọ của một võ đạo tông sư, hoặc là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chỉ có cao nhất là gần 200 năm, dưới tình huống không có đan dược nghịch thiên cải mệnh hay tác động ngoại lực. Nhưng đối với một kim đan kỳ tu sĩ, thọ nguyên đã vọt thẳng từ gần 200 đạt đến khoảng hơn 500 năm, một thời gian có thể so sánh với cả một triều đại của một vương triều hùng mạnh. Đây chính là một loại chất biến. Bất quá kể từ bây giờ, chính vì đã siêu thoát khỏi phạm trù của phàm nhân, chân chính bước lên con đường tu đạo, nghịch thiên mà đi, vậy đón chờ một vị kim đan kỳ vừa mới tấn thăng chính là lôi kiếp. Cực sinh tức cực tử, thiên đạo vô tư, có được thì cũng phải có mất. Một tu sĩ khi đã bước vào kim đan cảnh, thọ nguyên đã tăng thì nhất định phải đối đầu lôi kiếp để hoàn lại nhân quả. Thành công thì sẽ lập tức sở hữu thêm hàng trăm năm thọ nguyên, thể nội năng lượng cũng đạt đến hùng hậu khó tin. Thất bại thì điều đón chờ duy nhất chính là phi hồi yến diệt, mùa yên mà đẹp. Lôi kiếp của kim đan cảnh chia làm tam trọng, trọng sau mạnh hơn trọng trước. Tiềm lực của sinh linh độ kiếp càng lớn, cường độ của lôi kiếp càng mạnh. Tại một số trường hợp đặc biệt, còn có thể xuất hiện các loại lôi kiếp đặc biệt. Tử tiêu thần lôi, nguyên ảnh thần lôi, hủy diệt thiên lôi, diệt thế thần lôi, tam tiêu kính lôi, bạo cướp kinh lôi tất cả đều thuộc về phạm chủ lôi kiếp đặc biệt. Ngoài ra, đối với một số sinh linh đã từng làm chuyện táng tận thiên lương, di hại thương thiên, hay muốn cùng thiên đạo chống lại, thì đều sẽ nhận được lôi phạt cưỡng chế, hay cũng được gọi là thiên phạt. Thiên phạt cũng có rất nhiều loại khác nhau, tỉ như hồng liên thiên phạt, phong hỏa thiên phạt, toái hồn thiên phạt. Phía trên thiên phạt còn có thiên nộ, hạo kiếp các loại. Đây chính là một số dạng thiên kiếp mang theo ý chí của thương khung, trung vi lại là gần như có ý muốn hủy diệt kẻ muốn độ kiếp. Bất quá, tuy tiềm lực càng cao thì thiên kiếp càng mạnh, nhưng đại đạo ngũ thập thiên diễn tứ thập cửu, chỗ tốt sau khi vượt qua thiên kiếp vô cùng lớn, tất cả đều có thể để thăng lấy căn cơ của tu sĩ sau khi vượt qua được hết lôi kiếp. Giờ phút này, Lưu Chính Minh đã đứng lên, khí tức toàn thân vô cùng khủng bố, chỉ trong nháy mắt đã phát tán khắp cả ngọn núi, dọa kế chạy toàn bộ cả yêu thú lẫn dã thú tại nơi đây. Ở bên ngoài mật thất, nằm trên một tảng đá chính là Kim Quang Ảnh Viên, đã được Lưu Chính Minh giao nhiệm vụ hộ pháp. Giờ phút này đang thoải mái cầm lấy một quả chuối bóc vỏ một nửa mà gặm, đột nhiên cảm nhận được khí tức phát tán của Lưu Chính Minh, kém chút không có đem quả chuối trong tay bóc nát. Nó giật nhìn về phía mặt thất, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin, không thể nào. Chủ nhân thế mà đột phá đấu linh rồi. Thời gian như này cũng quá nhanh chứ hả? Mà cái khí tức này thật sự là quá khủng bố, trên rất nhiều đấu vương mình đã từng gặp hiếm ai có thể sánh bằng với chủ nhân, mà chủ nhân mới bước vào đấu linh mà thôi. Xem ra đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài cùng với người thường a. Kim Quang Ảnh Viên cười khổ, đột nhiên thần sắc trở nên nghiêm nghị, không thể như vậy được. Với đàn này thì ta rất có thể sẽ bị bỏ xó vì không thể theo kịp bước tiến của chủ nhân rồi. Ta phải cố gắng quyết tâm tu luyện. Con mắt của nó phảng phất như ngập tràn ngọn lửa đấu trí, bất quá nếu như không biết thì còn tưởng nó đang tìm kiếm bạn tình đâu. Nó bóp lấy quả chuối cho vào mồm, rồi nhanh chóng hấp thu linh khí tính tọa tu luyện, đương nhiên là trạng thái cũng không sâu, tâm thần vẫn luôn chú ý về phía Lưu Chính Minh. Phía dưới chân nó là Hoang Thiên Lô, tuy không có bất kỳ ba động nào nhưng vẫn phát ra từng đợt quang mang huyền ảo. Xem ra chủ nhân cũng sắp phải độ kiếp rồi, nhưng ta khá tin rằng chủ nhân chắc chắn sẽ an toàn vượt qua. Tại trong thời gian vừa qua, nó gần như chính là sống ký sinh tại bên trong ống tay áo của Lưu Chính Minh, đối với chiến lược của hắn thế nhưng mà nhất thanh nhị sở, cùng với việc Lưu Chính Minh thành công trộm đồ trước mấy chục vị đế cảnh, đã làm cho lòng sùng kính của nó đối với Lưu Chính Minh chính là sông Hồng dâng trào, cuồn cuộn không dứt, tự nhiên là phi thường tin tưởng hắn. Bên trong mật thất, Lưu Chính Minh cảm thấy thanh thế quá mức lớn, bèn nội liễm lại khí tức vào trong cơ thể. Cảm nhận được từng đợt năng lượng xen kẽ bên trong các mối cơ bắp, trong cả đan điền, Lưu Chính Minh âm thầm cảm thán, quả nhiên là sinh mạng lộ sắc có khác, với trạng thái cơ thể hiện nay, so sánh với trước kia của ta đúng là khác biệt rất rõ ràng. Coi như hiện tại để ta chiến đấu cùng với ta lúc trước, khẳng định có thể tính là đè xuống đất ma sát, tỷ lệ thắng quá rõ rệt. Lưu Chính Minh nhắm mắt lại, tự cảm nhận lấy linh niệm của chính mình. Tuy khoảng cách linh niệm vẫn không có quá lớn thay đổi, bất quá cường độ đã trở nên hùng hậu hơn rất nhiều, hình ảnh xem xét cũng càng trở nên chi tiết. Nếu như trước kia, coi như không sử dụng Quỳnh Tiên Phong, ta cũng chỉ có thể nhìn thấy rõ thân ảnh đối phương, cũng có lẽ nhận diện ra được. Nhưng với hiện tại, coi như ta không sử dụng bị ạ cựu gẳng, thì ta thậm chí còn có thể xem xuyên thấu cả người đối phương, từ những chi tiết nhỏ nhất như hoa văn trang phục các thể loại. Sau đó hắn nắm chặt bàn tay lại, hướng về phía trên đầu tung ra một quyền. Một quyền này không bao hàm bất cứ loại kỹ năng nào, chỉ thuần túy là lực lượng nhục thân xen lẫn lấy linh lực. Bùm. Lưu Chính Minh có chút ngơ ngác nhìn lấy chiến tích mình vừa tạo ra. Đất đá bay tứ tung, cây cối gãy ngả gãy nghiêng, mà hơn thế nữa, cả khu vực đỉnh núi cũng đã bị trực tiếp đánh tan thành từng mảnh nhỏ, khiến cho Lưu Chính Minh trực tiếp thấy được cả một bầu trời rộng lớn. Cơ mờ nở. Không hổ là kim đan cảnh. Chỉ dựa vào thuần túy nhục thân cùng linh lực cũng đủ đánh nổ cả một cái đỉnh núi. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, cảm giác đôi bàn tay cũng trắng trẻo không ít. Khoan hay nói, đúng là cả người hắn sau khi đạt được thể biến, cả cơ thể chính là thoát thai hoàn cốt, khiến cho vốn Lưu Chính Minh cũng đã rất trắng so với phái đàn ông, giờ đây cả người càng có cảm giác trắng không tì vết, hơn xa so với dùng hàng hiệu mỹ phẩm. Nếu như thả ở một đô thị hiện đại của thế kỷ 21, một kim đan kỳ cường giả hoàn toàn có thể xóa sổ gần như bất cứ tòa nhà nào, tất nhiên là không có Lưu Chính Minh cường hãn như vậy là một đấm, nhưng gần như có thể khiến cho cả khuôn viên hàng chục mét không còn một kiến trúc nào nếu như đánh toàn lực. Đương nhiên, Phi Vũ Đại Lục vốn chính là một vị diện có lượng linh khí cao hơn so với địa cầu. Tự nhiên là đất đá nơi đây trải qua ước vạn năm hấp thu linh khí, tự nhiên cũng so sánh với địa cầu cứng rắn gấp mấy lần. Tốc độ hấp thu linh khí cũng được cải thiện rất nhiều. Lưu Chính Minh hơi có chút ngạc nhiên, rồi sau đó nhanh chóng suy đoán ra tiền căn hậu quả. Vốn là hôn chân công đã khiến cho kinh mạch trong cơ thể của Lưu Chính Minh lưu thông và rộng mở hơn rất nhiều, toàn bộ huyệt đạo và mạch môn đều được đả thông rõ ràng. Giờ đây, sau khi kết kim đan, kinh mạch toàn thân lại một lần nữa được nâng cao hiệu suất hấp thu linh khí, so sánh lúc trước phải nhanh gấp 10 lần. Cảm thấy trên người đang rất bụi bặm, hắn nhanh chóng biến đổi ra phong thủy thuộc tính, nhanh chóng gạt trôi hết bụi trên cơ thể. Phủi lấy gấu áo một chút, Lưu Chính Minh nghĩ thầm, quả nhiên là tu sĩ tiện lợi, mỗi một lần tắm không tốn thời gian là bao nhiêu, trực tiếp thi triển linh lực cọ rửa là được rồi. Đừng hỏi tại sao Lưu Chính Minh tuy có linh lực hùng hậu, nhưng vẫn không sử dụng nó đến mức hết bụi ra, mà lại còn mất công biến đổi phong thủy thuộc tính để dội qua người một lần. Đây chỉ đơn giản là thói quen mà thôi. Đương nhiên, như có dự cảm, Lưu Chính Minh đột nhiên nhìn về thương khung. Lúc này tại phía trên, bầu trời vốn đang là nắng vàng rực rỡ nhanh chóng trở nên đen lại. Từng đám mây nhanh chóng tụ hợp lại, lôi điện lấp lóe. Xem ra là ta muốn độ kiếp rồi. Không biết sẽ là lôi kiếp gì đây. Lưu Chính Minh hai mắt lấp lóe tinh mang, thản nhiên hướng lên không trung, nhẹ nhàng bước từng bước một. Mái tóc hắn xóa dài theo gió, xung quanh thân thể, từng luồng kiếm ý bức người phát ra ngoài, đương theo đó là từng thanh kiếm một nhanh chóng tỏa ra khắp các phương vị. Thiên không chi thượng, từng đợt lôi điện đang nhanh chóng ngưng tụ, không gian xung quanh lóe lên từng tia lửa điện, phát ra liên tục tiếng lách cách, cả bầu trời như đang tối sầm lại, cuồng phong rít gào. Đến khi đã cách xa mặt đất gần mấy chục trượng, Lưu Chính Minh mới dừng lại, đôi mắt lấp lóe vẻ ngạo nghễ, hướng về trời cao, toàn thân cũng bùng phát từng luồng bàng bạc linh lực, gần trăm thanh kiếm cũng nhanh chóng tản mạn xung quanh, mũi kiếm hướng về phía Kiếp Vân. Lôi kiếp hiện tại đã ngưng tụ xong xuôi, bộc lộ ra thiên uy vô cùng khủng bố, nhanh chóng hướng về đại địa lan tràn. Khí tức của thiên phạt khiến cho vạn vật đều không dám chống lại, cả khuôn viên mấy trăm trượng không có bất kỳ một sinh linh nào phát ra tiếng động. Tất cả đều đang đắm chìm trong im lặng. Bất quá luồng thiên uy này chỉ có thể trấn nhiếp mấy loài dã thú, chứ đối với một tu hành giả có đạo tâm kiên định như Lưu Chính Minh mà nói, thì thật sự chỉ như gai ngứa. Chỉ thấy Lưu Chính Minh rút ra bên mình viễn xạ kiếm, kiếm chỉ thương cùng, một bộ phong khinh vân đạm nói ra, tới đi. Dứt lời, đợt thiên kiếp đầu tiên đã hạ xuống.